Nhìn xa như vậy đi các binh lính, Thái Ung bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Thái Phủ trên dưới tất cả mọi người cũng đều tự đi về nghỉ ngơi, vốn là bởi vì binh lính lục soát nhiễu loạn Thái Phủ trong nháy mắt lại khôi phục hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều lần nữa tiến vào mơ hương. Ngay tại được Thái Ung gọi là chiêu cơ nữ tử bên trong căn phòng, người đàn bà kia lại không có chìm vào giấc ngủ, ngược lại thì mở miệng nói, bọn họ người đã đi, ngươi có thể đi ra. Tiếng nói vừa dứt, đầu một người từ kỳ trong đệm chăn chui ra ngoài, người này bất ngờ chính là Triệu Dục. Triệu Dục nhìn một cái ngoài cửa sổ, phát hiện kia đèn ánh sáng đã biến mất, này mới yên tâm nói, đa tạ cô nương xuất thủ tương trợ, tại hạ vô cùng cảm kích. Đàn bà kia ôn hòa nói, một cái nhấc tay không đáng nhắc đến, ngươi chính là đuổi nhanh rời đi nơi này đi, chớ có bởi vì ngươi liên lụy ta cùng phụ thân. Xin hỏi cô nương phương danh, sau này tại hạ tốt lấy tưởng báo cáo. Triệu Dục không nhịn được hỏi. Nữ tử nhàn nhạt nói, tên người chẳng qua là một gọi, ta ngươi lần này gặp nhau, chẳng qua là nhân sinh xốc xếp chung một đoạn tiểu nhạc đệm, sau này các hạ cùng ta tốt nhất vẫn là không muốn gặp nhau nữa cho thỏa đáng. Đàn bà này ngắn gọn trong giọng nói lại để lộ ra một cổ văn tài khí tức, ngược lại thì đưa đến Triệu Dục một trận hiếu kỳ, khoe miệng vi vi dương lên nói, cô nương nếu không phải nói, vậy tại hạ cũng không muốn rời đi, ngược lại lạnh như vậy thiên, cô nương đem giường ấm áp nóng như vậy ư, ta không bằng ngủ một giấc đến sáng sớm ngày mai. Nói xong, Triệu Dục lại trực tiếp nằm hội trong đệm chăn đi, tịnh xấu xa đem đầu áp sát ở đối phương nơi bả vai. Triệu Dục này hoàn toàn không có ỷ lại cử chỉ, khiến cho đàn bà kia không nhịn được cau mày một cái, không vui nói, ngươi cái tên này thật không ngờ vô sỉ, tại hạ Thái Diễm tự chiêu cơ, tên đã báo cho biết, ngươi chính là mau rời khỏi đi. Cái gì? Tại đàn bà kia vừa báo qua tên hậu, Triệu Dục suýt nữa từ trên giường bắn lên đến, liền vội vàng xoay mình xuống giường, đứng ở mép giường duyên. Hướng kia giường khách hàng lần lượt đến chắp tay bái tạ nói, tại hạ Triệu Dục, lúc trước không biết cô nương thân phận, nhiều có đắc tội thật sự là tội quá. Thái Diễm, Thái Văn Cơ à, chẳng qua là lúc trước lao đầu kia gọi là chiêu cơ, cho nên chính mình trong lúc nhất thời mới không có phản ứng kịp, cũng trách chính mình sơ sót, dù sao 21 thế giới đoán lịch sử ghi chép, đến chuyển kiếp này Đông Hán tới nay đã hơn 10 năm, hoặc nhiều hoặc ít có chút nhỏ chi tiết là không nhớ nổi. Thế kỷ 21 trong lịch sử thật sự ghi lại Thái Văn Cơ nguyên danh chính là để cho Thái Diễm tự chiêu cơ, chẳng qua là đến Tấn Triều, vì tránh cho kỳ cùng Tây Tấn Thái Tổ Văn Hoàng đế Tư Mã Chiêu kiêng kỵ, huy, hậu nhân mới đem chiêu cơ chiêu cho đổi thành là Văn, Thái chiêu cơ từ nay thì trở thành Thái Văn Cơ. Thái Diễm được xưng làm Đông Hán thời kỳ nổi danh nhất tài nữ tử, hơn nữa một tiếng phiêu bạc lưu ly, thật là nhượng nhân đồng tình. Mới đầu Thái gia cũng không tính được là Lạc Dương quý tộc, chỉ có thể là nói danh vọng môn sĩ. Lạc Dương là Đông Hán đô thành, cũng là đương thời đệ nhất thiên hạ đại đều biết, thành kiến cách cục, nói theo thời đại chiến quốc còn lại phần lớn hội kiểu, tả tổ bên phải luôn, mặt hướng hậu thành phố. Đế vương cung điện, các đời Hán hoàng xây dựng đài, xem, quán, cắt, còn có những thứ kia từ cả nước các nơi rời đi cao quan, phú quý, hào cường, cự phú đều đứng hàng cá bên trong thành Nam Bộ, gần xuyên thành mà qua lạc thủy bờ phía Nam, mà những thường dân kia chăm họ, thương gia lái buôn, còn có chợ xưởng. Là hết thể tụ tập tại thành Bắc. Mà đương thời Thái Phủ ngồi rơi vào thành Nam một nơi cực kỳ lừng lẫy hiển hách vị trí, cái này cũng đại biểu Thái gia địa vị và thân phận. Một đêm này, Thái gia trong phủ từ trên xuống dưới đèn đuốc sáng choang, lui tới trên mặt mọi người đều hiện ra thần sắc khẩn trương, tối nay trong phủ hữu chuyện trọng đại cần phải phát sinh. Đã cao tuổi Thái Ung, mặt mũi gầy gò, tuy là triều đình quan chức, toàn bộ trong triều bầu không khí hỗn loạn, người người đều được ô nhiễm. Mà Thái Ung như cũng một bộ học giả phong độ. Ngày thường ở nhà thích nho trang ăn mặc, trắng non tư phương mặt to, cảm hữu một chòm râu dài trôi giặt ở phía trước ngực, lộ ra tao nhã lịch sự, mà đêm nay trong phủ thật sự chuyện phát sinh cũng để cho hắn trở nên có chút mất khống chế, vừa hưng phấn vừa khẩn trương. Nhắc tới cũng khó trách, Thái Ung mặc dù cao tuổi, nhưng trước đây một mực không có qua con cháu, mấy thập niên qua cưới hậu vô tử, là Thái Ung khó chịu chuyện cũ. Khi đó Thái Ung đón dâu dung mạo đoan trang, tính cách hiền thục Triệu ngũ nương thở nhỏ cha mẹ qua đời. Gả cho Thái Ung hậu, hai người ngọt ngào hạnh phúc, nhưng mà đã nhiều năm qua hậu, vẫn không có bầu hài tử, là kỳ tâm trung đau xót. Hai vợ chồng nghĩ hết tất cả biện pháp, xem qua nhiều danh y, nhiều loại thiên phương ăn một dược tề lại một dược tề, nhưng là quay đầu lại, vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Vì vậy, ngũ nương đem thật sự có hy vọng đều ký thác vào cầu nguyện thượng, đảo mắt lại qua ba năm, ngày này ngũ nương làm một giấc ngộng, nằm mơ thấy chính mình đi ở một cái trên đại lộ. Hữu một vị người khoác cà sa nhà sư. Tay cầm ký thác bát hướng nàng đi tới, nàng cuống quýt từ trong lòng ngực lấy ra một chán bạc đưa lên, sau đó ngũ nương cùng vậy được tăng chuyện trò, nói ra trong lòng mình đau. Hành tăng đợi nghe cười ha ha một tiếng, từ trong lòng ngực lấy ra một cái tiểu hồ lô đến, Tịnh từ bên trong lấy ra một cái hoa lan mầm ngống cho nàng, để cho ăn hết, chắc chắn nở hoa kết trái. Sau đó Ngũ Nương tỉnh lại đem chuyện này nói cho Thái Ung, hai người rất là cao hứng, cho là đây là điểm tốt, vậy mà sau đó không lâu, Ngũ Nương coi là thật mang thai, đây đối với kỳ vọng đã lâu Thái gia mà nói, thật là thiên đại hỷ sự, mang thai 10 tháng hậu, đứa nhỏ này nói sinh ra vốn muốn sinh. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 50. Một vẫn rời ra nhi nữ tỉnh. Một đêm này, Thái Ung ở ngoài cửa tới lui lui mấy phen, nội tâm tràn đầy nóng nảy. Đống nhiên hoa một tiếng thanh thúy tiếng khóc phá vỡ yên tĩnh bầu trời đêm, Thái Ung liền vội vàng vọt vào trong phòng sinh, biết được Ngũ Nương vì chính mình sinh ra hạ một đứa con gái, sau đó tại nổi tiếng thượng, Thái Ung cũng khá tốn nhiều sức lực. Hướng về phía một đám mọi người nói, nữ nhi của ta cốt lẫn nhau phi phàm, thật giống như Mỹ Ngọc Bích, nàng danh tiểu kêu là Diễm. Về phân tự, ta hy vọng nàng có thể thừa kế chúng ta Thái gia thế đại tinh thông văn đạo gia phong liền kêu Chiêu Cơ, còn có nàng nhũ danh liền đổi thành Lan Nhi. Mọi người sau khi nghe xong, tất cả vỗ tay khen, khiến cho mọi người không nghĩ tới là, Thái Diễm cuối cùng trở thành chứ danh tài nữ, văn học gia, nữ thi nhân. Đồng thời, Thái Diễm cũng là hậu nhân một mực nhất tranh cãi lịch sử nữ tính nhân vật, đối với hậu người mà nói, kỳ lịch sử địa vị vượt xa cha Thái Ung. Nhìn Triệu Dục trước đây hậu khác biệt cử động, Thái Diễm trong lòng sinh ra nghi ngờ, không nhịn được hỏi Thái Diễm có năng lực gì nhượng các hạ như thế như vậy. Triệu Dục nhất thời cảm giác có chút nói lộ ra miệng, liền vội vàng nói, cô nương sống ở thư hương môn đệ, từ nhỏ năng nôn thiện biện, ăn nói khéo léo, tinh thông âm luật, có thể nói thừa kế Thái Ung lão tiên sinh y bát, tại hạ rất là khâm phục, chỉ là tại hạ sự không biết, cô nương vì sao nguyện ý xuất thủ cứu giúp ta đây người xa lạ, phải biết sơ sót một cái tại hạ có thể sẽ cho Thái gia mang đến họa sát thân. Triệu Dục nói xong không nhịn được nghĩ lại tới trước tình hình. Nguyên lai Triệu Dục được bên ngoài binh lính tuần tra sau khi phát hiện, đi lên người binh lính kia đầu trực tiếp xoay mình tiến vào tòa phủ đệ này chung. Nhờ ánh trăng một đường mây mò, đầu tiên là tại một nơi nhà ở trong góc trốn, tuyệt đối không ngờ rằng những binh lính kia lại sẽ mang nhóm lớn người dơ cây đuốc tới lục soát, cả viện trong nháy mắt được chiếu đèn đuốc sáng choang. Triệu Dục bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là trốn vào một bên trong căn phòng, tìm cơ hội thoát thân. Vậy mà Triệu Dục mới vừa vào phòng, bên trong nhà giường khách hàng lần lượt đến liền phát ra một tia thán phục, người nào tiến vào phòng ta trên giường người kia nhi chính là mới vừa nhìn xong sách vợ chuẩn bị lên giường đi ngủ Thái Diễm. Triệu Dục rất sợ kỳ la to bại lộ chính mình, liền vội vàng đi lên một cái vọt bộ, che trên giường người kia nhi miệng, nhỏ giọng nói, cô nương, tại hạ cũng không ác ý, chẳng qua là trong lúc vô tình được những thứ này đồng chát tay sai môn phát hiện, xin cô nương chớ có lên tiếng, tại hạ nhất định sẽ không làm thương tổn cô nương. Đợi những người đó sau khi đi, ta tự nhiên sẽ rời đi. Lại nói Thái Diễm từ nhỏ đã thông minh tuyệt đỉnh, tự do đi theo phụ thân đồng thời học tập giải trong triều chuyện, đối với quốc gia làm khó cùng một càng là như lòng bàn tay, trong lòng vạn là thống hận trong triều gian thần đương đạo bôi xấu triều cương. Tại Triệu Dục sau khi giải thích, Thái Diễm liền rõ ràng qua cửa sổ thấy bên trong viện đèn đuốc sáng choang, cùng với những quan binh kia thanh âm. Trong nháy mắt, Thái Diễm trong lòng liền đại khái minh bạch nguyên do chuyện, khẽ gật gật đầu. Triệu Dục cũng từ từ đến lòng ra khẩu, cẩn thận đứng ở Thái Diễm đầu giường một bên, chờ đợi những quan binh kia rời đi. Nào biết những quan binh kia cuối cùng vẫn là muốn vào tới lục soát phòng, Triệu Dục nhìn cái này không lớn không nhỏ căn phòng lại không một chỗ có thể ẩn nút địa phương, Triệu Dục đã làm tốt tại cửa phòng mở ra đang lúc, đoạt chiếm tiên cơ mở một đường máu. Chỉ cần mình vọt ra đường phố, những người này liền khó mà bắt chính mình. Đang lúc nguy nan đang lúc, trên giường người kia nhi lại chủ động thân thủ kéo kéo chính mình, nhẹ nói, nhanh lên trốn vào ta trong đệm chăn. Triệu Dục nghe sau trong lòng mặc dù sững sờ, nhưng vẫn là không nói hai lời trực tiếp nhảy lên giường, chui vào kỳ trong đệm chăn, không dám làm một cử động nhỏ nào. Đối với Triệu Dục vấn đề, Thái Diễm không chút nào giấu giếm nói, trước ta xem ngươi sau khi đi vào chẳng qua là cẩn thận từng ly từng tí che miệng ta, cũng không có sát lục chi tâm, ta cũng biết ngươi cũng không phải gì đó ác tặc, tại ta gật đầu biểu thị sẽ không hét to hậu, ngươi thản xuất buông tay ra, ta cũng biết ngươi là một cái quân tử. Sau đó ta biết ngươi là được những quan binh kia thật sự đuổi theo, hơn nữa nhục mạ đồng chắc làm đồng tặc, ta kết luận ngươi là một gã ta đại hán nghĩa. Sĩ, huống chi tại ngươi xông vào ta bên trong nhà, đến gần thân ta cạnh lúc, ta đã nghe đến trên người của ngươi hữu một cổ mùi thơm, cho nên ta kết luận ngươi cũng không phải là người bình thường, cho nên mới xuất thủ cứu giúp cùng ngươi. Nghe Thái Diễm đối với chính mình phân tích hậu, Triệu Dục không nhịn được sợ hãi than, cô nương quả thật là thông minh tuyệt đỉnh a. Hả? Chính là tại thông minh lại có thể thế nào, đương kim loạn thế, ta một cô gái yếu ớt coi như thư pháp cầm nghệ tinh thông cũng không thể vì quốc gia làm ra cái gì cống hiến, hoạn quan đương đạo, hoàng cân, bây giờ lại có gian thần nghịch loạn hoàng thất, ta hận không được giống như bọn ngươi Nam Nhi như thế bảo vệ quốc gia kia. Thái Diễm nói xong lại vừa là không nhịn được ai thán một tiếng. Triệu Dục đống nhiên dừng lại, lần này mở miệng hướng Kỳ hỏi cô nương, tại hạ nhưng hay không hướng cô nương hỏi ý kiến một ít chuyện. Thái Diễm âm thầm nói, có chuyện gì mời nói. Thái cô nương có thể biết kia đồng trác chỗ ở phủ ở nơi nào. Triệu Dục nói xong yên tĩnh chờ Thái Diễm trả lời chỉ dẫn, cùng mình tại trong đêm tối này mù quáng tìm kiếm, không bằng trực tiếp hỏi cho thỏa đáng. Triệu Dục thẳng thắn như vậy hỏi một chút, nhất thời đưa tới Thái Diễm cực kỳ tốt đẹp kỳ tâm. Thái Diễm đối với Kỳ thân phận càng hiếu kỳ hơn đứng lên, không khỏi hỏi lại, công tử vì sao tưởng còn muốn hỏi kia đồng trác phủ đệ. Không dối gạt cô nương, Triệu Dục hôm nay từ Lạc Dương một đường chạy tới, hôm nay mới chạy tới này thành Trường An. Lần này ta tới Trường An là vì dự định chờ cơ hội ám sát kia đồng trác, chẳng qua là tạm không biết kia đồng trác ở nơi nào, cho nên thừa dịp đêm này sắp tìm, kết quả không cẩn thận được một lạc đội binh lính phát hiện ra, may mắn cô nương tốt không tiếc lấy tự thân thuần khiết cứu rút, mới tránh qua một kiếp này. Nếu như là đổi thành những người khác, Triệu Dục chắc chắn sẽ không lần đầu gặp nhau liền đem điều bí mật này nói cho đối phương biết, nhưng là nếu như nói đối phương là Thái Văn Cơ, không đúng, phải nói là Thái Chiêu Cơ lời nói, kia thì bất đồng. Thái Diễm nghe một chút, liền ngưng nghiêm trọng lóe lên một tia kính ý thần sắc, thở dài nói, công tử như thế anh dũng đại nghĩa, Thái Diễm rất là bội phục, nhưng là đồng trác bên người cao thủ nhiều như mây, thiết giáp hộ vệ càng là nhiều không kể xiết, chỉ bằng vào công tử một người sợ rằng khó mà đảm nhiệm a. Nếu có thể bởi vì ta một người hy sinh đổi về cả quốc gia an nguy, kia có cái gì không được, cô nương hay lại là sớm đi nghỉ ngơi đi, tại hạ cáo tử. Triệu Dục nói xong cũng chuẩn bị xoay người rời đi. Vừa đi cửa bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lại chết thân trở lại đến Thái Diễm mép giường, nhỏ giọng nói, Chiêu Cơ cô nương, nếu là tin được tại hạ, xin nghe ta một lời. Triệu Dục cử chỉ không khỏi nhượng Thái Diễm hiếu kỳ nói, công tử mời nói. Triệu Dục lạnh nhạt nói, kia đồng tắc tử, Chiêu Cơ cô nương liền mời mau rời khỏi Trường An, nhất định phải mau sớm, tốt nhất có thể mang theo người cả nhà cùng rời đi, ngàn vạn lần không nên ở nơi này trong thành Trường An dừng lại. Công tử lời ấy là vì sao? Thái Diễm rất là tò mò hỏi. Tại hạ bước qua một quẻ, nếu là kia đồng trác bị giết hậu, Thái gia cũng sẽ bị này dính líu, cô nương càng là gặp nguy hiểm, cho nên mời mau rời khỏi Trường An thì tốt hơn, cáo tử. Triệu Dục nói xong thừa dịp bất ngờ, vọt thẳng sự cấy thượng người kia nhi hôn đi, chính giữa kia trên giường mỹ nhân môi đỏ mọng, chắc hẳn Thái Diễm nằm mơ cũng không nghĩ tới đối phương sẽ đến thượng như vậy một chút, lại ngơ ngác được đối phương cứ như vậy hôn, không chút nào ý phản kháng, đem Thái Diễm lấy lại tinh thần lúc. Đối phương đã đóng lại cửa lặng lẽ rời đi. Từ Thái Diễm trong phủ đi ra, Nguyệt Lượng không biết lúc nào đã sớm trốn vào trong tầng mây, bên ngoài binh lính tuần tra cũng so với lúc tới sau khi nhiều gấp đôi, cũng có chút sai lầm, Triệu Dục trở nên càng cẩn thận kỹ càng đứng lên. Mượn đêm tối một đường vào toi, bằng vào kia đã gặp qua là không quên được giác quan, rất nhanh thì sờ trở lại trong tử quán, mới từ ngoài cửa sổ xoay mình tiến vào gian phòng của mình nội. Một trận gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, khiến cho nằm ở trên giường Hạ Doanh không nhịn được đánh dùng mình một cái, cảm nhận được cửa sổ không có bị gió thổi khai, phản xạ có điều kiện tính ngồi dậy duỗi duỗi chẳng ngang, liền chuẩn bị xuống giường đi tắt cửa sổ. Nhưng là, mới vừa từ trên giường đi xuống, đột nhiên phát hiện tại góc tối trong có một người đứng ở nơi đó, Hạ Doanh nhất thời bị dọa đến kinh lên tiếng, à, ai ở nơi nào? Không chờ Hạ Doanh đem lời gọi ra, trong bóng tối bóng người kia giống như quỷ mị vèo một chút chạy đến Hạ Doanh trước mặt, một tay che kín môi. Sử đối phương không cách nào lên tiếng, a a, hư, Hạ Doanh là ta. Nghe được kia thanh âm quen thuộc, Hạ Doanh này mới từ từ trở nên tỉnh táo lại, cẩn thận phải xem lên trước mặt người kia, tin chắc là mình thiếu gia Triệu Dục, không khỏi thở phào một cái, công tử, ngươi đây là cái gì ăn mặc? Mới vừa từ bên ngoài trở lại nhất định rất lạnh đi, nhanh lên sớm đi nghỉ ngơi đi. Triệu Dục hỏi ngược lại, ừ, ta chỉ là đi ra ngoài bàn bạc chuyện riêng, bất quá ngươi vì sao không ngoan ngoãn ngủ đây? Hạ Doanh không chút do dự nào trả lời, vừa rồi ta cảm giác hữu gió lạnh thổi vào, cho nên liền đứng dậy tới kiểm tra cửa sổ, không nghĩ tới phát hiện thiếu gia ngài bí mật. Cô gái nhỏ, vừa mới cùng ngươi thân thiết qua, nhanh như vậy liền quên bản thiếu gia à, có phải hay không thiếu gia ta nơi nào làm còn chưa đủ được à, không có thể làm cho ngươi hài lòng à. Triệu Dục nói xong một cái tiến lên, đem Hạ Doanh ôm vào trong ngực, một đôi ma thủ càng là ở đó tại trên thân thể mềm mại đi du đứng lên, nhất thời đem Hạ Doanh nội tâm hỏa cho đốt đứng lên. Thiếu gia, không muốn Hạ Doanh bị không. Lại vừa là một trận phiên vân phúc vũ đi qua, nếu không phải Hạ Doanh gắt gao nhịn xuống không lên tiếng, sợ rằng ở trên giường đang ở ngủ say Thu Doanh đã sớm bị đánh thức. Hạ Doanh, sáng mai ngươi liền cùng Thu Doanh hai người mau rời khỏi này Trường An, tạm thời đi Trần Lưu đằng địa, đến lúc đó ta sẽ thuê xe ngựa cùng nhân đưa các ngươi rời đi, càng nhanh càng tốt. Triệu Dục ôm lấy Hạ Doanh thân thể mềm mại từ tốn nói. Thiếu gia, này là vì sao? Chẳng lẽ thiếu gia dự định đuổi ta cùng Thu Doanh đi sao? Nếu là như vậy, Hạ Doanh còn không bằng chết ở thiếu gia trước mặt. Hạ Doanh vừa dứt lời, hai hàng nước mắt liền không có ý chí tiến thủ chảy xuống, theo kia sạch mặt trắng đản chảy xuống, giống như thạch nhũ nhỏ nước. Sẽ ở đó nhỏ nước cần phải hạ xuống trong nháy mắt, Triệu Dục nhanh chóng đem tiếp lấy, thật giống như tiếp lấy vẻ ở một loại đem biến hóa tại lòng bàn tay, khẽ vuốt ve đối phương gương mặt nói, ngốc, hai người các ngươi biết điều như vậy, lại từ nhỏ chiếu cô ta đến đại, ta làm sao sẽ chịu không quản các ngươi đâu rồi, chẳng qua là này thành Trường An rất an toàn không ổn định, phòng trừng trải qua không lâu lắm, liền sẽ phát sinh chiến loạn, đến lúc đó toàn bộ thành Trường An cũng sẽ giống như Lạc Dương dân chúng lầm than. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51. Vương Doa nở mưu sách Mỹ nhân kế. Nghe được Triệu Dục lời nói hậu, Hạ Doanh này mới dừng lại nước mắt nói, nguyên lai là Hạ Doanh hiểu lầm thiếu gia, kia thiếu gia vì sao không cùng đi với chúng ta đây. Ta còn có việc phải làm, kia đồng chắc một ngày không chết, thiên hạ liền một ngày không được căn bình. Coi như không phải vì ta Triệu gia hơn 10 đầu nhân mạng, vì thiên hạ thường sinh ta cũng muốn giết chết đồng trác, chờ ta giết chết đồng trác sau khi, sẽ đi tìm các ngươi, đến lúc đó chúng ta cùng rời đi những thứ này là không phải đất thật, tìm một nơi, lần nữa thành lập một cái trúc với tự chúng ta gia viên, chẳng qua là trước lúc này, các ngươi nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời mới. Phải, bằng không đến lúc đó Trường An loạn lên, ta một người thật sự là không có cách nào mang theo các ngươi đi mạo hiểm. Triệu Dục nói xong, nghiêm túc nhìn trong ngực Hạ Doanh. Ừ, Hạ Doanh biết, bất quá thiếu gia ngươi nhất định phải thật tốt bảo trọng chính mình. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, Hạ Doanh cùng Thu Doanh hai người liền thay Triệu Dục đã sớm chuẩn bị xong quần áo đàn ông, tịnh tại Triệu Dục dưới sự an bài, ngồi lên xe ngựa. Xe ngựa là Triệu Dục bỏ tiền mua, mà người phu xe chính là Triệu Dục tại một nông hộ ra tìm một cái có chút niên kỷ lão đầu, tại hỏi ý kiến qua đối phương biết cưỡi ngựa đuổi mã hầu, Triệu Dục thanh toán không ít tiền thuê. Hơn nữa thừa nhược tướng hai người an toàn đưa tới chỗ hầu. Nơi này xe ngựa cũng sắp thuộc về chính hắn toàn bộ, lớn như vậy số lượng khiến cho vị lao hán kia nhất ra rất là kinh ngạc, tình coi Triệu Dục là tác là ân công đối đại giống nhau. Phải biết tại loại này chiến loạn niên đại, lao hán nhất ra nhưng là cả đời cũng không mua nổi một chiếc như vậy xe ngựa, chớ nói chi là còn có nhiều như vậy ngân lượng. Nhìn lao hán hai vợ chồng như thế hiền lành thẳng thắn, Triệu Dục dứt khoát cảnh cáo kỳ sớm đi rời đi Trường An cái này không ăn nơi, nói không chừng bất cứ lúc nào cũng sẽ hữu chiến tranh phát sinh. Không bằng đồng thời hiệp đồng xe ngựa ngàn vạn trần lưu đẳng địa nương thân an hưởng tuổi già. Lão hán kia hai vợ chồng nghe xong nhất thời thất kinh, vội vàng hướng Triệu Dục quỳ xuống, cảm ơn kỳ cảnh cáo, rách nát nhà vốn là liền xuống vũ đều không thể ngăn che. Lần này hữu Triệu Dục bố thí ngân lượng hậu, lão hai cái lúc này thì đơn giản trừng trị bọc hành lý cùng lương khô hậu, tại Triệu Dục dưới sự hộ tống, rời đi thành Trường An. Mặc dù thành Trường An lính gác canh giữ nghiêm mật, nhưng là tại Triệu Dục chỉnh tư đồ Vương Duẫn trong phủ lệnh bài lúc, Tịnh len lén kín đáo đưa cho một trong số đó nhiều chút bạc vũ lúc, kia phụ trách trông chừng binh lính liên lệnh bài cũng không nhìn, hướng Triệu Dục lộ ra một tia cười đế ước, rất là phóng khoáng đem ngựa xa thả ra thành đi. Đưa đi Hạ Doanh, Thu Doanh 2 tỷ mỗi hậu, Triệu Dục cùng Điển Vi hai người mới hoàn toàn không có nổi lo về sau, đơn giản thu thập một chút đồ vật liền đi phố xá thượng, kiểm tra thành Trường An tình huống, phát hiện nơi này nếu so với Lạc Dương nghiêm mật nhiều, trên đường phố tùy ý có thể thấy tuần tra quân lính, 50 bộ một ít cương, một bộ một đại cương. Trải qua một trận mầy mò, hai người cuối cùng là tìm được Vương Doãn lòng dạ. Bất quá không nói Vương Doãn quan chức quả thật không nhỏ, hay hoặc là bởi vì Vương Doãn bây giờ là đồng trác bên người người tâm phúc, mặc dù từ Lạc Dương rời tới này Trường An. Kết quả bây giờ phủ đệ san nếu so với tại Lạc Dương lúc lớn hơn nhiều, hai người ở bên cạnh một cái quán rượu nhỏ trong điểm vài món thức ăn, một mực quan sát chung quanh tình hình, từ đầu đến cuối không có tiến vào trong phủ. Nhìn Triệu Dục một mực đang giám thị, không có bước kế tiếp hành động. Điển Vi không nhịn được hỏi đại ca, này một gia đình chính là ngươi người sư phụ kia Vương Doãn phủ đệ chứ? Hừ, cái gì chó ma sư phó, loại này tham sống sợ chết đồ vật, ngày đó nếu không phải làm bảo toàn người nhà ta, ta mới không muốn cùng kỳ có bất kỳ dây dưa dễ má nào, kết quả đồng trác lửa đốt Lạc Dương, người này chỉ lo chính mình, lại không có cân nhắc đến ta nhất ra mười mấy miệng ăn mệnh, liền người này ngày đó còn muốn thu ta đem nghĩa tử, chân quá vô sỉ. Triệu Dục giận dữ nói, giữa hai lông mày bởi vì tức giận đã sớm nhíu chung một chỗ, một đôi hổ nha cũng cắn lạch cạch vang. Ngay tại hai người trò chuyện với nhau, đột nhiên Vương Doãn trước phủ tới một đám người, đỉnh đầu nguy nga lộng lẫy sang trọng cổ kiệu rơi vào kỳ thành trước cửa phủ, kia Vương Doãn cũng xua ngựa nhì theo sát một bên, lộ ra cố gắng hết sức cẩn thận một chút Mã Hầu, liền vội vàng bộ đến cổ kiệu trước mặt, băng kỳ vén lên cổ kiệu phía trên thật sự dựng dần dây, tỉnh cười hít mắt. Ngay sau đó từ kia trong kiệu đi ra một người, thân dài 8 thước, thắt lưng đại 10 vây, cơ thịt béo trọng, diện miệng rộng phương, người này tại Vương Doãn nâng đỡ đi xuống cổ kiệu, hướng về phía Tư Đồ Vương Doãn cười một tiếng, mặt đầy thịt béo nhất thời chất đống, râu ria xồm xoàm giống như kia làm thịt thịt đồ phu. Nhìn người nọ, Triệu Dục nhất thời nhớ tới một người, hai trong mắt lóe lên một tia sát khí mãnh liệt, người này không phải Đồng Trác là ai? Nhìn Triệu Dục khẩn trương như vậy lại ánh mắt tràn đầy sát ý bộ dáng, Điển Vi cũng theo kỳ ánh mắt nhìn lại, nhìn kia Đồng Trác hỏi đại ca, người này là ai? Vì sao ngươi bộ dáng như vậy? Chẳng lẽ nói hắn chính là gian thần Đồng Trác? Chính là ngày đó sát ra hỏa. Triệu Dục có chút âm lãnh nói, thật là đạp phá thiết hải vô mịch sử, đối lại với ta thượng đi giết cái tên kia, không là chuyện gì đều giải quyết. Điển Vi nói xong, liền chuẩn bị đứng dậy, lại bị Triệu Dục kéo lại. Ổn định kia Điển Vi hầu, Triệu Dục mới chậm rãi nói, tam đệ, không thể lỗ mãng, phải biết này thành Trường An toàn bộ binh mã đều là kia Đồng Trác tay, ngươi xem sau lưng kia mấy trăm đao thuẫn binh, nếu như ta ngươi hai người như vậy đường đột sông tới giết, coi như có thể may mắn giết chết kia Đồng Trác, nhưng cũng khó mà có lệnh rời đi này thành Trường An a. Phải biết ngày đó huynh đệ chúng ta ba người nhìn trời kết nghĩa muốn cùng ở nơi này trong loạn thế khai sáng lập nghiệp, chiếm cứ một phương ba chủ thành tựu công danh, há có thể bởi vì này một cái lao tặc mà bị mất mạng, chúng ta tạm thời nhẫn lại, tìm cơ hội tại hạ thủ cũng không muộn. Điển Vi nghe xong nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, vỗ đầu một cái có chút ngượng ngùng nói, ừ, đại ca ngươi nói là, ta Điển Vi nghe ngươi, ngươi nói làm thế nào, liền làm thế nào. Quả thực không nghĩ gian này Đồng Trác tại sao sẽ đột nhiên chạy đến này Vương Doãn trong phủ tới. Chẳng lẽ là kia Vương Doãn đã bắt đầu bày ra mỹ nhân kế ly gián. Triệu Dục nghĩ tới đây cả người trên dưới không nhịn được lạnh run, liền vội vàng nói với Điển Vi, tam đệ, ngươi tạm thời hồi trong quán rượu, ta về trước kia Vương Doãn trong phủ hỏi thăm một chút, sau đó chờ ta trở lại hậu, chúng ta tại cùng nhau thương nghị kế hoạch. Điển Vi không chút suy nghĩ nói, được rồi, đại ca kia ngươi nhất định phải cẩn thận, ta trở về chờ ngươi. Đợi Điển Vi sau khi đi, Triệu Dục sửa sang một chút tâm trạng, thẳng hướng Vương Doãn kia tân phủ đệ đi tới, còn chưa đi tiếp đại môn, liền bị một đám đao thuẫn binh ngăn cản, lấy ra trong tay lưỡi đao, cầm đầu càng là một trận uống được, đứng lại, ngươi là người nào? Nay làm lính một trận thét nhất thời đem Vương Doãn đại môn lính gác hai cái gia nô cho thấy, hai người đều là trong thành Lạc Dương Vương Doãn trong phủ lao gia nô, vừa nhìn thấy là Triệu Dục, liền vội vàng hoan hỉ đến chạy tới, mấy vị binh đại nhân, người này là nhà ta Tư Đồ đại nhân ái đồ, một mực ở ta trong phủ ở. Nghe nhà kia nô lời nói, một đám người này mới thu hồi binh khí, nguyên lai là Vương đại nhân gia công tử, nhiều có đắc tội, mời. Gặp hộ vệ kia cho đi, gia nô liền vội vàng kéo Triệu Dục hướng trong phủ đi tới, thiếu gia, ngươi có thể trở lại, ngươi sau khi rời khỏi, lão gia cùng điêu thuyền cô nương đều rất lo lắng ngươi à, ngươi không việc gì liền có thể. Mới vừa rồi là không phải kia Đồng Trác đã tới. Triệu Dục không chút suy nghĩ hỏi. Hư, thiếu gia. Ngươi cũng không dám không ngừng kêu Đồng thừa tướng tên A, làm không cẩn thận nhưng là phải chém đầu. Triệu Dục hơi không kiên nhẫn nói, ta biết, ta liền hỏi ngươi có phải hay không sư phó hắn mời Đồng thừa tướng tới. Chính là lao ra mời, hôm qua mới vừa tiệc mời qua kia phi tướng quân Lữ Bố, hôm nay rồi mời tới thừa tướng đại nhân. Vừa nghe nói, hôm qua Lữ Bố đã tới, Triệu Dục trong lòng không khỏi giận dữ, đáng chết, ngươi cái này Vương Doãn đem thật muốn đánh toán hy sinh điều thuyền để hoàn thành ngươi kế hoạch, nhớ tại lịch sử thư tịch trung. Vương Doãn làm ly gián Đồng Trác cùng Lữ Bố hai người, ngày đó tiệc mời qua Đồng Trác hậu, sẽ để cho kỳ đem điều thuyền cho mang đi, từ nay tứ đại mỹ nữ một trong điều thuyền cũng liền lâm vào hố lửa, Triệu Dục nghĩ tới đây cũng không khỏi chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, nếu không phải là mình hôm nay chạy tới, kia hết thảy đều xong. Được, ta biết, ngươi đi xuống đi, ta đi cùng sư phó, điều thuyền đồng thời đi cùng kia Đồng thừa tướng. Triệu Dục nói xong cũng thẳng hướng kia yến hội căn phòng đi tới. Còn chưa tiến vào liền nghe được bên trong kia Đồng Trác tiếng cười dâm đãng, ta nói, ái khanh thật đúng là giải lão phu à, lại cất giấu một cái như vậy mỹ nhân, xem lão phu thật là tâm hoa nộ phong à. Nơi nào, Vương Doãn đây là đặc biệt vì thừa tướng đại nhân vật sắc, chờ thừa tướng ngài đánh lui kia phản tặc hậu tốt dâng cho thừa tướng, hầu hạ thừa tướng. Ai u, Tư Đồ đại nhân thật là lại nói à, lão phu nghe rất là vui vẻ à, lão phu kia tối nay có thể hay không mang theo này điều thuyền ử. Đem Triệu Dục nghe nói như vậy hậu, tâm đều suýt nữa treo lên, tăng tốc độ chạy tới, nhân còn chưa tiến vào trong phòng, lời nói cũng đã sớm gọi ra, có thể thấy Triệu Dục thật là lòng như lửa đốt, tham kiến thừa tướng đại nhân, tham kiến sứ phó. Kia Vương Doãn liền chuẩn bị câu trả lời Đồng Trác lời nói, vừa muốn mở miệng liền bị Triệu Dục một tiếng này cắt đứt, bên trong nhà ba người không nhịn được đồng thời nhìn về cái này người xâm nhập, chỉ thấy Triệu Dục một thân anh tuấn tiêu sái dáng điệu, mặt mỉm cười hướng Đổng Trác hành lễ. Triệu Dục mở mịn xông vào không thể nghi ngờ là nhượng bên trong nhà ba người biểu lộ ra bất đồng màu sắc, điêu thuyền nếu không phải cố nhớ một bên Đổng Trác cùng Vương Doãn tại chỗ, sợ rằng đã sớm nhào vào kỳ trong ngực, hai cái tay nhỏ bé gắt gao bắt chung một chỗ, bắt tay mình tâm không nhịn được sinh đau, rất sợ hết thảy các thứ này chỉ là ảo tưởng, nếu không phải cố nén, trong mắt nước mắt từ lâu chảy ra. Vương Doãn là một bộ ngốc lăng biểu tình, trong lòng càng là không nhịn được bật nhảy cất lên, một là đối với Triệu Dục đột nhiên trở lại cảm thấy kinh ngạc, hai là cảm giác đột nhiên đối mặt Triệu Dục đã có nhiều chút áy náy, dù sao mình đáp ứng ban đầu đối phương phải chiếu cố điêu thuyền, bây giờ nhưng phải đem hiến tặng cho Đổng Trác. Mà Đổng Trác chính là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, mặc dù trong lòng có nhiều không thích, nhưng là vẫn nhẫn mại đi xuống, không biết người này là ai, cùng Vương Doãn có quan hệ gì, không nhịn được hỏi hướng kia Vương Doãn nói, vị này là bái kiến thừa tướng đại nhân, tại hạ Triệu Dục, chính là Tư Đồ đại nhân ái đồ. Không chờ Vương Doãn mở miệng, Triệu Dục liền đoạt trước một bước nói, há, nguyên lai là Vương Tư Đồ ái đồ, ta nói đâu rồi, trưởng tuấn tú lịch sự, xem ra Vương Tư Đồ thật là có bá nhạc lòng a, gái nữ xinh đẹp như vậy, ái đồ nếu như này anh tuấn a, chẳng qua là ngươi vì sao đột nhiên đến thăm. Kia Đổng Trác ca ngợi đi qua như cũ không nhịn được truy hỏi, tựa hồ trong lời nói để lộ ra Triệu Dục quấy rầy kỳ giải trí tâm tình mà không thích, nghe một bên Vương Doãn cùng điêu thuyền không nhịn được tâm treo lên. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 52. Tương kế tiểu kế lừa gạt Vương Doãn ở. Đa tạ thừa tướng tán thưởng, thừa tướng lúc trước tự mình dẫn dưới quyền tướng sĩ đại phá quan Đông Liên minh 18 lộ chư hầu. Hành động này chính là trước không có người sau cũng không có người à, là Triệu Dục kính ngưỡng chi, cho nên tại hạ nghe nói thừa tướng đến, cố ý đổi tới thăm. Triệu Dục này lời vừa thốt ra nghe được Đổng Trác tâm lý hơi chút thoải mái một chút, chân mày gian sát ý cũng hóa đi chút ít. Triệu Dục thấy vậy tiếp tục nói, tại hạ tại trên chợ nghe nói Đổng thừa tướng đến thăm sư phó trong nhà, liền không kịp chờ đợi chạy tới, bởi vì sớm đi liền nghe sư phó nói qua phải đem điều thuyền gả cho thừa tướng đại nhân. Điêu thuyền cùng ta tình đồng thủ túc giống như huynh muội, kiếp này có thể gả cho đại nhân làm thiếp đó thật đúng là tam sinh hữu hạnh a, ta đây cái làm huynh trưởng dĩ nhiên là cao hứng không phải, tưởng sư phó cùng thừa tướng đại nhân kết hôn, kia vương phủ trên dưới cũng là đồng tất sinh huy a. Nếu như trước Triệu Dục lời nói kia nhượng Đổng Trác buông xuống khó chịu trong lòng, kia phía sau mấy câu nói này hoàn toàn đem đẩy cái đài cao. Đổng Trác nhất thời tiếng cười không ngừng, hướng về phía bên cạnh Vương Doãn khen, ngươi đổ nhi này miệng cực kỳ đến a, lão phu thích. Bất quá công tử mới vừa nói, Tư Đồ chào ngài hữu định đem điêu thuyền hứa cùng ta làm thiếp không biết thực hư. Vốn là Vương Doãn còn lo lắng Triệu Dục đột nhiên xông vào là vì làm loạn, không nghĩ tới Triệu Dục chẳng những không có làm loạn, còn giúp mình cùng đi tiếp kế hoạch, biết thời biết thế một cái. Đối mặt Đổng Trác câu hỏi, Vương Doãn đồng thời biểu lộ ra một cái tiểu nhân biểu tình nói, Vương Doãn sớm có ý đó, chẳng qua là lo lắng thừa tướng không muốn nạp tiểu nữ làm thiếp à, Vương Doãn sao dám cùng thừa tướng đón dâu đây. Đổng Trác nghe nhất thời hai mắt bị khai. Vui vẻ nói, Vương Tư Đồ nghiêm trọng vậy, tưởng kia trong triều văn võ bá quan đông đảo, người người e ngại lão phu, chỉ có Vương Tư Đồ ngài cùng lão phu thân cận, hôm nay Tư Đồ ngài nếu như này vì ta nghĩ, ta Đổng Trác vui vẻ yên tâm à, nếu như sau này Đổng mỗ làm hoàng thượng, ngài chính là quốc trượng, ha 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 kia cưới vợ bé chuyện. Há, Đổng đại nhân vẫn là không đợi Vương Doãn trả lời, Triệu Dục liền đã giành trước đem tất cả mọi người sự chú ý kéo về trên người mình nói, đại nhân, ngài quý vi đương kim thừa tướng. Cưới vợ bé chuyện không thể đùa bỡn, đây là quốc gia đại sự, nếu là như vậy qua loa làm việc, sợ rằng những thứ kia gian thần nghịch loại môn sẽ châm biếm. Công tử kia cho là phải làm thế nào, nghe Triệu Dục lời nói này hậu, Đổng Trác cảm thấy thật là hữu lý. Triệu Dục liên vội vàng hai tay ôm quyền nói, tiểu cảm thấy, thừa tướng ứng tối nay trở về cực kỳ chuẩn bị, cổ động bố trí trang sức, chúng ta cũng đồng thời làm điều thuyền chuẩn bị kết hôn, chờ đến sáng sớm ngày mai liền đem kỳ cực kỳ ăn mặc một phen. Tịnh chuẩn bị thượng đẳng cung nữ mấy tên đi cùng điêu thuyền cùng nhau gả đi, mặc dù không có thể đem chuyện này làm rạng rỡ, nhưng là muốn xếp hạng chàng một ít. Nếu không lấy Ngô muội điêu thuyền chi dung nhan cứ như vậy yên lặng gả cho thừa tướng, không chỉ là ủy khuất Ngô muội, càng ủy khuất thừa tướng ngài a. Thử nghĩ một hồi, thừa tướng đại nhân vừa mới đã đánh bại quan Đông Liên minh đại quân, lúc này thừa tướng nếu là ở cái này đặc thù thời kỳ đặt mua một trận tiệc cưới, chắc chắn đại tỏa kia quan Đông quân môn nhuệ khí, dương thừa tướng ngoại a. Ừ, có đạo lý, công tử nói cực phải a, lẽ ra nên như vậy, vậy làm phiền Tư Đồ đại nhân phi tâm, lão phu ngày mai buổi trưa chờ sau khi Vương Tư Đồ giai âm, hiện đã thời điểm không còn sớm, lão phu cũng về sớm một chút chuẩn bị. Nói xong kia Đổng Trác liền chuẩn bị đứng dậy rời đi, thân thể mới vừa bộ tới cửa lại quay người lại ngón tay Triệu Dục khoe miệng cười nói, Vương Tư Đồ ái đồ thật là rồng phượng trong loài người, nói chuyện càng là làm người yêu mến, đối đại với ta ngày mai nạp điêu thuyền sau khi, liền phong ngươi làm Cẩm Hương hầu, cùng ta kia Hải Nhi Lữ Bố Lữ Ôn hầu một văn một võ phụ trợ ta thống trị thiên hạ. Vương Doan nghe, khoe mắt một trận vui vẻ, Triệu Dục cũng vội vàng tiến lên chắp tay nói, Triệu Dục đa tạ đồng tướng, sau chuyện này nhất định toàn lực phụ trợ đồng tướng hoàn thành đại nghiệp. Ha ha. Chờ đồng chắc sau khi rời đi, Vương Doãn không nhịn được đường dành cho người đi bộ trước mặt trách tội hỏi, vừa rồi đại sự của ta đã thành, ngươi lại vì sao gây thêm rắc rối, trước tới quấy rối. Triệu Dục căn bản không để ý tới Vương Doãn câu hỏi, ngược lại thì trách móc, sư phó, ngươi không phải đã đáp ứng ta sẽ không đem điều thuyền tặng người, tại ta không ở thời điểm thật tốt bảo vệ nàng sao. Nhưng hôm nay ngươi làm như vậy lại là vì sao? Triệu Dục một phen văn hóa nhất thời nhượng Vương Doãn á khẩu không trả lời được. Có thể Vương Doãn thế nào cũng phải không có hối cải lòng, ngược lại đại ngôn bất tầm nói, ta là vì đại hán, hơi lớn nghĩa, coi như hy sinh nàng thì như thế nào, nếu như nàng có thể vì đại hán mà hy sinh, vậy cũng đáng giá, nhưng hôm nay ngươi phá hư ta đại hảo kế hoạch, chờ ngày mai kia đồng trác tới cần người, nếu như ngươi không giao ra, liền ngươi cũng khó trốn một kiếp, ta xem ngươi làm sao bây giờ, hừ. Kia Vương Doãn nói xong cũng tức giận xoay người rời đi, lưu lại Triệu Dục cùng điêu thuyền hai người. Tịnh phân phó trong nhà hộ viện tất cả mọi người, trông chừng bên trong nhà hai người, không cho phép hai người tùy ý xuất hành, lại càng không chuẩn hai người rời đi trong sân nửa bước. Công tử, người rốt cuộc trở lại, điêu thuyền chờ ngươi chờ thật là khổ, điêu thuyền cho là đời này kiếp này tại vô duyên thấy công tử ngài. Vương Doãn sau khi rời đi, điêu thuyền cũng không nhịn được nữa nội tâm sợ hãi, nào vào Triệu Dục trong ngực nghẹn ngào thống khổ nói. Một trận tiếng khóc nhất thời chọc cho Triệu Dục lòng như lao cắt, nhẹ nhàng lao đi mỹ nhân kia gương mặt nói. Ngoan ngoãn, nghe lời, không muốn lại khóc, ta lần này trở lại là vì mang ngươi đi. Lời vừa ra khỏi miệng, điêu thuyền lúc này một trận kinh ngạc, không tưởng tượng nổi nhìn Triệu Dục nói, công tử lời này là thật, Thiết Mạc tìm điêu thuyền vui vẻ. Triệu Dục liên vội vàng an ủi, xem ngươi nói chuyện, ta Triệu Dục làm sao biết nhẫn tâm lừa dối ngươi, ta lần này trở lại là vì mang ngươi rời đi nơi này. Điêu thuyền từ đầu đến cuối tưởng có chút toàn diện, nước nở nói, công tử hữu phần này tâm, điêu thuyền vô cùng cảm kích. Nhưng là kia đồng trác ngày mai sẽ tới rước dâu, nghĩa phụ hắn nhất định sẽ làm bảo toàn chính mình, phái lính gác trông chừng ta hai người, ta ngươi hai người làm sao rời đi. Hừ, cái đó Vương Doãn, hắn như thế đối đãi ngươi, ta cũng không muốn đang cùng hắn có cái gì quan hệ thầy trò, nếu sự tình đã phát triển đến trình độ này, chúng ta liền biết thời biết thế, ngày mai đem ngươi đưa đi thừa tướng phủ chuyện như thường cử hành, chẳng qua là ta hội tìm cơ hội ám sát kia đồng trác. Đến lúc đó ta ngươi hai người đại khả đồng thời cao bay xa chạy đối mặt điêu thuyền, Triệu Dục không chút do dự nói ra bản thân kế hoạch. A, nếu không phải thành, ta ngươi hai người nhưng là khó thoát khỏi cái chết. Điêu thuyền thất thanh nói. Chết thì có làm sao, nếu để cho ta trơ mắt nhìn ngươi khuất thân cùng kia đồng trác, vậy đơn giản là để cho ta sống còn khó chịu hơn chết. Nếu là thành công, chúng ta coi như làm thương thiên trừ hại, ta ngươi hai người cũng có thể tùy ý cao bay xa chạy, nếu không phải thành, ta với ngươi hai người song song tìm chết. Làm một đôi quỷ về đường, làm sao? Triệu Dục nói xong, thâm tình nhìn điêu thuyền, trong đôi mắt để lộ ra vô hạn tình yêu. Điêu thuyền trong lòng vui mừng nói, làm công tử, điêu thuyền nguyện ý mạo hiểm thử một lần, nếu không phải thành, điêu thuyền cam tâm tình nguyện cùng công tử làm một đôi quỷ vợ chồng. Ừ, như vậy thì tốt, ngươi trước hành chuẩn bị, ta phải đi ra ngoài một chuyến, bên ngoài có một cái ta huynh đệ kết nghĩa, lần này theo ta đồng thời cộng sự, nếu là thành công đến lúc đó hai người chúng ta ngoài dám mở một đường máu. Trực tiếp chạy ra khỏi thành đi, chúng ta còn phải chuẩn bị một ít ngựa cùng binh khí, chờ đến tối ta trở về. Triệu Dục nói xong cũng chuẩn bị rời đi. Công tử cẩn thận, điêu thuyền tối nay chờ ngươi. Nghe được điêu thuyền lời nói, Triệu Dục ngẩn ra một cái, nhìn về phía điêu thuyền, gặp kỳ một đôi mắt đồng trùng tràn đầy là mình bóng người, biết rõ ở nơi này trong loạn thế, như vậy đáng thương nữ tử giống như đắm chìm kia trong biển, mà mình thì là nàng duy nhất cọng cỏ cứu mệnh, yên tâm, ta nhất định sẽ trở lại nói xong. Xuất tính xoay người rời đi. Đi ra ngoài cửa lớn, chính thấy kia Vương Doãn đang ở sắp xếp người viên canh chừng mỗi cái môn viện tựa hồ cố ý làm như vậy, để phòng rừng chính mình mang điều thuyền chạy trốn. Triệu Dục cười lạnh một tiếng đi lên phía trước nói, sư phó, nhất định là đang vì ngày mai tiệc cưới bắt tay chuẩn bị. Triệu Dục thình lình từ phía sau toát ra, nhượng Vương Doãn dọa cho giật mình, quay đầu nhìn lại đúng là mình kia mặt đầy nụ cười đồ nhi Triệu Dục. Vương Doãn hơi sừng sờ, từ tốn nói, ngươi ra ngoài làm gì? Sư phó, ngày mai là điêu thuyền nên gả đồng trác thời gian, chuyện lớn như vậy ngươi phải làm phái người chuẩn bị nhiều chút tấm vải đỏ thất đến, như vậy mới hiện lên rõ càng vui mừng à, còn phải hữu đỉnh đầu cổ kiệu lớn, có có thể đồng thời chứa điêu thuyền cùng mấy vị đi cùng nữ tử, mới có thể nhượng đồng chắc càng rất tin không nghi ngờ à, nếu không nào có gả con gái lạnh nhạt như vậy khiêm tốn đâu rồi, coi như là sư phó nghĩa nữ cũng không nên như thế à, chớ khiến người khác trò cười sư phó mới được. Triệu Dục cố ý nói. Ừ, ngươi nói có đạo lý, ta đây sẽ sai người đi chuẩn bị, bất quá ngươi không trách tội lao phu. Vương Doãn thử dò hỏi. Ai, sư phó đại nhân đại nghĩa hơi lớn hán giang sơn lo nghĩ, đồ nhi nhất thời xung động, tỉnh táo lại coi như là minh bạch, lại nói chờ đại hán giang sơn ổn định, sư phó lên trước, đồ nhi kèm theo sư phó đồng thời làm triều đình hiệu lực, làm sao sợ thiếu nữ từ đây. Lúc trước chuyện xin sư phó không nên phiền lòng đây. Triệu Dục nói xong hướng Kỳ Xấu Xa cười lên. Vương Doãn cố làm lạnh nhạt nói, ha ha, ngươi hữu lòng này, thầy an nhàn vậy, được, ngươi là ta đồ nhi ngoan, thầy cũng không nỡ trách tội của ngươi, đi xuống đi. Tạ sư phó, trước đáp ứng đồng chắc đặt mua hôn sự, ta cũng phải ra một phần lực, ta đi ra ngoài mua vài món đồ trở lại, làm ngày mai tiệc cưới chuẩn bị, cáo tử. Triệu Dục nói xong, không cho Vương Doãn có phản ứng, vèo một chút chạy ra ngoài, chạy thẳng tới Điển Vi chỗ tử quán. Điển Vi tại trong quán rượu chờ chút ít cũng đã chờ không kịp, thấy Triệu Dục trở lại, liền vội vàng nói, đại ca, ngươi có thể trở lại, ta chờ ngươi thật lâu, này một hồi thật là chết một ta, sự tình đến cùng như thế nào đây? Có phải hay không muốn hành động? Điển Vi, ngươi cẩn thận hãy nghe ta nói, ta muốn ngươi nắm số tiền này đi mua hai con khoái mã, tịnh chuẩn bị hai cây thích hợp binh khí, ngày mai buổi trưa thời điểm, tại Đồng Trác phủ phụ cận chờ ta khoảnh khắc Đồng Trác cứu ra điều thuyền hậu, chúng ta liền nhanh chóng ra khỏi thành. Tuyệt không thể cùng những binh lính kia ham chiến, nếu là ta không có thể thành công giết chết Đồng Trác, hoặc là không có thể thành công trốn ra được, ngươi nhất định phải nhanh lên tại thành trường. An bị phong tỏa trước rời đi. Triệu Dục rất là nghiêm túc nói với Điển Vi. Đại ca, vì sao chỉ ngươi đi một mình khoảnh khắc Đồng Trác, mang ta lên đồng thời đi nghe nói lần này nhiệm vụ chính mình chỉ phụ trách tiếp ứng, cũng không thể trực tiếp tố dư giết chóc hành động, Điển Vi không khỏi có chút thất vọng nói. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực. Cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 53. Giả gái gả điêu thủy hệ nở. Đối với Điển Vi giữ vững, Triệu Dục mặt đầy lãnh sắc khuyên can, tam đệ, ta biết ngươi không thích như vậy, ngươi rất nhớ sát địch báo quốc, nhưng là lần này bất đồng, đây là một nhiệm vụ đặc thù, hơn nữa cực kỳ nguy hiểm. Vậy mà Điển Vi trong lòng tựa hồ sớm đã quyết định quyết tâm, căn bản không để ý tới Triệu Dục khuyên can, kiên trì nói, đại ca, ta Điển Vi không sợ nguy hiểm, huống chi đi theo đại ca ngươi. Hai người chúng ta nếu là liên thủ, chắc chắn không người có thể địch. Triệu Dục biết rõ Điển Vi lo âu, nhưng là ngày xưa Điển Vi chém thẳng hoa hùng nếu là đường đột xuất hiện e sợ cho sẽ đưa tới người khác chú ý. Cho nên bất kể Điển Vi kiên trì như vậy, Triệu Dục từ đầu đến cuối khuyên nhủ, ta biết, những thứ này ta đều biết, bất quá tam đệ, lần này nhiệm vụ chân rất đặc biệt, kia Đồng Trác bình thường rất là cẩn thận từng ly từng tí, nếu như đường đột đánh chết, căn bản không có thể thành công, lần này Vương Doãn định đem điều thuyền gả cho kia Đồng Trác. Ta liền định lợi dụng này thật cưới, ra vẻ là đón đưa nhân viên giết chết kia Đồng Trác, mà ngươi ngày đó một chiêu miểu sát tay hạ đại. Tướng Hoa Hùng nếu là theo ta cùng đi trước, định sẽ đưa tới người khác chú ý, cho nên ngươi tạm thời ở bên ngoài phụ trách tiếp ứng, phải biết chúng ta có thể hay không an toàn thoát đi ra thành Trường An hay lại là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Điển Vi tự biết Triệu Dục nói có đạo lý, cũng không tiện tại quá nhiều cưỡng cầu, ai mà nói, thật là đáng chết, đã như vậy, kia Điển Vi liền tuân theo đại ca phân phó xong. Thấy Điển Vi nghe lệnh, Triệu Dục bao nhiêu thở phào một cái nói, nhớ lấy, ngựa cùng binh khí nhất định phải chuẩn bị xong, đến lúc đó lấy phòng ngừa vạn nhất, chờ ngày mai ngươi gặp Vương Doãn trong phủ rước dâu đội ngũ lên đường lúc, ngươi liền làm tốt lên đường chuẩn bị, ta còn muốn chuẩn bị những vật khác, tối nay liền tạm thời tại Vương Doãn trong phủ ở, chính ngươi cũng phải cẩn thận. Yên tâm đi, đại ca, lần này Điển Vi liền ứng ngươi một lần, bất quá sau này nếu là tại đụng phải kém như vậy sự, nhất định phải để cho ta Điển Vi làm tiên phong. Điển Vi trong khẩu khí như cũ có một ít bất mãn nói. Không thành vấn đề, sau này ngươi chính là đại ca ta tiên phong đại tướng, số tiền này nắm, gặp lại. Triệu Dục nói xong cũng ly mở tử quán. Chờ Triệu Dục lần nữa trở lại Vương Doãn trong phủ lúc, Vương Doãn đã sớm chuẩn bị xong ngày mai của hồi môn hai gã cung nữ cùng với quần áo, còn có một đỉnh hạng cổ kiệu lớn, đủ năm sau cái ngồi. Bên ngoài lính gác vẫn phòng bị thâm nghiêm, xem ra Vương Doãn từ đầu đến cuối đối với Triệu Dục không yên tâm. Rất sợ hội vào ngày mai gả thân trước đem điều thuyền bắt cóc, trong phủ trên dưới tất cả mọi người đều mỗi người bận rộn chính mình, không có một người chú ý điều thuyền tâm tình. Mặc dù có Triệu Dục bảo đảm, nhưng điều thuyền từ đầu đến cuối sợ không thôi, đối với cái đó Đồng Trác gác tính cùng kinh khủng, điều thuyền sớm có nghe thấy, điều thuyền thật muốn cứ như vậy chết, nhưng là nàng lại không cam lòng, không cam lòng cùng mình nam nhân yêu mến một ngày cuộc sống hạnh phúc cũng chưa từng có qua. Đông đông đông, bỗng nhiên cửa sau nhà truyền tới một trận nhẹ nhàng tiếng đánh, Điêu Thuyền không nhịn được dọa cho giật mình. Ai? Thiền Nhi? Là ta. Nghe được cái này quen thuộc làm người ta trong lòng thực tế thanh âm, Điêu Thuyền nhất thời đem hết thảy không vui quên đi, thật nhanh đi tới hậu trước cửa sổ, mở ra mở một cái chính là kia Triệu Dục, công tử ngươi tới. Xem lên trước mặt mỹ nhân nhi, Triệu Dục một cái xoay mình tiến vào bên trong nhà tịnh đem cửa sổ đóng kỹ, an ủi, bản thân một người dọa hỏng đi, đừng sợ, sau này ta đi bảo vệ ngươi. Ừ, Điêu Thuyền tin tưởng công tử ngay tại hai người mới vừa đối thoại, ngoài cửa lại chuyển tới một tràng tiếng gõ cửa. Tiểu thư, lão gia để cho ta tới cho ngươi đưa ăn tới. Ta không nghĩ Điêu Thuyền hiển nhiên là không đói bụng, muốn cự tuyệt lại bị Triệu Dục ngăn cản, ở tại tỏ ý hạ hay lại là mở cửa tiếp nhận nha hoàn đưa tới thức ăn. Chờ nha hoàn sau khi đi, Điêu Thuyền nhìn trên bàn thức ăn, nhíu mày nói, công tử ngươi nói không. Điêu Thuyền thật là vô tâm ăn những thứ này. Ngốc, nếu không phải ăn thật ngon ăn no, ngày mai lấy ở đâu khí lực chạy trốn đâu rồi, ăn nhanh đi, ta cùng ngươi đồng thời nói xong, Triệu Dục xốc lên một khối thức ăn nhét tới Điêu Thuyền mép. Đối mặt như thế ân ái, Điêu Thuyền ngượng ngùng há miệng dự định nuốt vào khối kia thức ăn, nhưng lại được Triệu Dục nhanh chóng thu hồi chính mình nuốt vào, Điêu Thuyền không thể làm gì khác hơn là căn cái vô ích, không hiểu nhìn mình nam nhân yêu mến. Còn chưa chờ Điêu Thuyền phản ảnh tới, Triệu Dục cũng đã đem miệng lại gần, hai cái môi đụng nhau, không đợi Điêu Thuyền hữu bất kỳ phản ứng gì, Triệu Dục liền bắt đầu hôn nàng trô mẫn cảm, chọc cho Điêu Thuyền không nhịn được phát ra một trận tiếng rên rỉ. Công tử, ta cũng phải giống như Hoanh Nhi làm như vậy nữ nhân ngươi. Bây giờ liền muốn những lời này lộ vẻ lại chính là một trận cảm xúc mạnh mẽ mùi dẫn hỏa, Triệu Dục cũng ở đây bất chấp cái gì thân sĩ hình tượng, một cái ôm lấy Điêu Thuyền liền hướng kia trên giường đi tới, trong nháy mắt bên trong cả gian phòng vang lên một mảnh xuân sắc, bên ngoài đêm vẫn đen như vậy, đen Liên Nguyệt Nhi cũng không nhìn thấy. Ngày thứ hai, lâm tới trời sáng, hai người ôm nhau mà ngủ không muốn đứng lên, kết quả được ngoài cửa gõ cửa nha hoàn đánh thức, Điêu Thuyền đứng dậy mở cửa trong nháy mắt, Triệu Dục ôm nàng ngọc thể nói, ngoan ngoãn. Hết thể có ta ở đây, ngàn vạn lần không nên sợ hãi, kết quả chúng ta có thể làm một đôi sống nguyên ương còn là một đôi quỷ nguyên ương thì nhìn hôm nay, cố gắng lên. Đối mặt Triệu Dục khích lệ, Điêu Thuyền rất là vui vẻ yên tâm, cũng phải à, cho tới nay cẩn thận từng ly từng tí cuộc sống, hôm nay có thể hay không giải thoát thì nhìn lần này, nếu quả thật có thể thành công chạy thoát kia mình coi như là một loại giải thoát, coi như không có thể thành công, chết cũng là một loại khác giải thoát. Mở cửa hậu. Bên ngoài là Vương Doan an bài hai gã của hồi môn nha hoàn, từng cái dáng dấp thủy linh sinh động, mỗi người đều đã đổi thân trang sức màu đỏ, trong đó hai người bưng một mâm một vật, một mâm đồ trang sức, xem ra là làm Điêu Thuyền trang điểm ăn mặc thay tân nương trang. Ngay tại bốn người làm Điêu Thuyền ăn mặc lúc, Triệu Dục đột nhiên từ trên giường bay ra, một tên trong đó mật đại nha hoàn mở miệng hỏi, công tử tại sao lại ở chỗ này? Triệu Dục liền vội vàng làm ra một cái động tác chớ lên tiếng nói, hừ, đừng lên tiếng. Triệu Dục có chuyện muốn mời hai vị tỷ tỷ hỗ trợ, không biết hai vị tỷ tỷ có thể đáp ứng hay không. Công tử có chuyện gì tu ta hai người hỗ trợ, lại nói thẳng nói tới. Hôm nay là Điêu Thuyền xuất giá cho kia đồng trác lao ra hỏa, hai vị tỷ tỷ nhất định biết ta là Điêu Thuyền tình cảm thâm hậu, nếu không phải có thể đưa một trong số đó trình, chính là ta hôm nay một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Ta nghĩ rằng mời hai vị tỷ tỷ một người trong đó cùng ta trao đổi một chút hành trang, để cho ta đi theo đồng thời đem Điêu Thuyền cô nương đưa vào kia đồng trác trong phủ. Cũng coi là lại Triệu Dục một cọc tâm nguyện, nếu là hai vị tỷ tỷ chịu đáp ứng, ta nguyện ý đem những thứ này đưa cho hai vị tỷ tỷ. Triệu Dục nói xong, từ trong lòng ngực móc ra một cái tay nhỏ túi, từ từ mở ra sau này, lộ ra bên trong đồ trang sức cùng ngân lượng, nhất thời chọc cho kia hai tỷ muội một trận tâm hoa nộ phóng, phải biết coi như hai người làm cả đời nha hoàn, cũng kiếm không này 10% tiễn, hữu số tiền này liền có thể từ biệt nha hoàn thân phận, về nhà được sống cuộc sống tốt. Nhìn hai động lòng người, Triệu Dục nói lần nữa, chắc hẳn hai vị tỷ tỷ cũng biết, Tư Đổ Vương đại nhân dưới gối không có nữ, Điêu Thuyền chính là kỳ nghĩa nữ, mà ta cũng vậy kỳ duy nhất học trò. Đợi Điêu Thuyền xuất giá hậu, ta chính là Vương đại nhân duy nhất thái đồ, đại nhân đối đại với ta giống như chính mình con gái, ngày sau đại nhân lên chức hậu, như vậy trong phủ hết thể tự nhiên cũng thuộc về ta nói toán, đến lúc đó ta nhất định sẽ không bạc đãi hai vị, ta nghĩ rằng hai vị tỷ tỷ là người thông minh, biết nên làm như thế nào. Đa tạ công tử. Chỉ là công tử nhất định phải giữ bí mật, ngàn vạn lần không nên lộ hãm, nếu không Tư Đồ đại nhân định sẽ không bỏ qua hai chúng ta tỉ muội. Triệu Dục lập tức gật đầu nói, cái này mời hai vị yên tâm, ta tự có biện pháp, ta rồi mời một người trong đó tỉ tỉ cùng ta thay quần áo, tự cấp ta an diện một chút liền có thể. Cái này không thành vấn đề, phải biết, ta hai tỉ muội trang điểm nhưng là sở trường nhất. Vương Doãn bên ngoài phủ diện, Xe ngựa cùng cổ kiệu xếp thành một hàng, rất là khí phái, chung quanh dân chúng vây xem môn xem náo nhiệt cũng là nghị luận ầm ĩ, không biết này Vương Tư Đồ trong nhà người nào xuất giá, lại vừa là muốn gả cho vậy một nhà đại nhân ra, biết được là Vương Doãn gia điều thuyền xuất giá cho ác nhân kia đồng trác, vô không cảm thấy tiếc cho. Mới đầu Vương Doãn còn lo lắng điều thuyền tại Triệu Dục dưới ảnh hưởng hội có cái gì chạy trốn dấu hiệu, bất quá khi nhìn đến điều thuyền lên kiệu hậu, tâm lý đá cũng bình yên buông xuống. Xem ra hết thảy đều dựa theo chính mình nguyên kế hoạch làm việc, chẳng qua là thời gian sai cách một ngày. Khởi kiệu theo kiệu phu một tiếng hô lớn, xuất giá đội ngũ lên đường, một đường hạo hạo đãng đãng đi đồng trác trong phủ đi tiếp. Đang nói kia đồng trác tối hôm qua trở về phủ hậu, nằm ở trên giường nghỉ ngơi, trong đầu không ngừng lóe lên điêu thuyền bóng người, cám dỗ kia đồng trác vồ lấy trong phủ vài tên nha hoàn không ngừng dâm nhạc. Cho đến rạng sáng mới bởi vì mệt mỏi mà ngủ thật say, sáng sớm liền ra lệnh nhân bắt đầu chuẩn bị. Toàn bộ trong phủ hạ đều là bận rộn làm một dạng. Mà đồng trác càng là gấp không thể chờ một mực ở trong phòng khách đi tới đi lui, chờ điêu thuyền kiệu hoa đưa tới cửa lâu, mấy phút một phân phó người làm đi trước giao lộ hỏi dò, cổ kiệu có hay không đến. Rốt cuộc đang chạy hơn 10 chuyến hậu biết được cổ kiệu đã đến tới hậu, đồng trác liều mạng bên văn võ bá quan chúc mừng, lại tưởng phải ra ngoài nên đón, được người bên cạnh kéo nói, đại nhân, ngươi quý vi thừa tướng, nếu là như vậy hạ thấp thân phận đi nên đón. Tất nhiên sẽ đưa tới người ngoài lời ra tiếng vào, huống chi kia chim hoàng yến đã là đại nhân ngài trong lòng vận, đại nhân cần gì phải nóng lòng nhất thời đây. Ai, những thứ này nhất tiểu nhân, thật là đáng chết, gấp sát lao phu vậy, bọn ngươi không biết kia tiểu mỹ nhân có nhiều mê người, lao phu không kịp chờ đợi muốn cùng kỳ sung sướng một chút, chỉ là muốn suy nghĩ một chút là có thể nhượng lao phu cả người hưng phấn. Kia đồng trác mặc dù không tình nguyện mang nghe vẫn là từ người kia an bài. Tương đối chính mình sau này vẫn vậy muốn tại đủ loại quan lại trước mặt dựng đứng chính mình hình tượng. Rốt cuộc cổ kiệu an toàn đến, cổ kiệu hạ xuống một khắc kia, điêu thuyền cả người không nhịn được đánh một cái lạnh run, bên người một đi cùng cung nữ liền vội vàng tiến lên cầm tay nàng, điêu thuyền thật chặt đem bắt, tựa hồ sợ đối phương thoát đi. Yên tâm đi, có ta ở đây, cho đến một cái thanh âm rất nhỏ tại bên thai bay lên, điêu thuyền mới xem như tỉnh táo chìm đi xuống. Người mới trực tiếp hướng bên này, đi phòng ngủ đi vừa mới xuống kiệu. Đồng phủ quản gia liền chỉ huy an bài nói, điêu thuyền tại hai cái của hồi môn cung nữ cùng đi hướng kia tìm đã bố trí xong nội đường phòng ngủ đi tới, dọc theo đường đi có thể nghe được đầy sân náo nhiệt tiếng ồn ào, xem ra lần này tới nhân dị thường nhiều. Đô thị trăng bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 54. Đặt mình vào nguy hiểm thích đồng trác. Đến bên trong nhà hậu, tại điêu thuyền tỏ ý hạ, bên trong căn phòng trừ chính mình mang theo hai gã cung nữ ngoại, sai đi toàn bộ tỷ nữ. Nhân mới vừa rời đi, liền nghe phía ngoài kia đồng trác thô cùng thanh âm, bọn ngươi vì sao rời đi, bản tướng không phải mệnh các ngươi khỏe dùng sống thị ta ái phi sao. Đại nhân xin thứ tội, là tân nương tử lệnh chúng ta rời đi, nói là có người ngoài ở đây không có phương tiện. Há, ta tiểu bảo bối xấu hổ, ha ha, các ngươi đi thôi, không có lao phu mệnh lệnh bất luận kẻ nào đều không cho đi vào nửa bước, người trái lệnh chém. Đồng trác nói xong cười ha ha một tiếng đi vào trong nhà. Vội vã muốn ôm chính mình tiểu mỹ nhân. Lại phát hiện bên trong nhà đứng ba cái tân nương, đồng trác nhất thời không khỏi sửng sốt, ba cái tân nương, kia Tư Đồ Vương Doãn đây là ý gì? Đồng tướng, lao ra nhà ta biết rõ đại nhân ngài đam mê giải trí cùng tình ý cảm giác, lần này đặc phái hai người chúng ta cùng đến bồi bạn tiểu thư qua gả, như vậy càng lộ ra phong thu à. Ồ, ha ha, xem ra Vương Tư Đồ biết rõ lão phu tầm à, lão phu suýt nữa trách lầm Vương Tư Đồ, mỹ nhân. Lão phu muốn các ngươi nghị xong khổ a, kia đồng trác nói xong cũng chuẩn bị hướng ba người nhào tới, lại bị một người mở miệng ngăn lại nói, đại nhân chấm đã. Mỹ nhân. Lại có gì sự? Đồng trác gấp không thể chờ nói. Đại nhân, bây giờ tỉ muội ta ba người đều là ngươi món ăn trên bàn, đại nhân cần gì phải nóng lòng nhất thời đâu rồi, phải biết chúng ta tỉ muội đều là cô gái yếu đuối, đại nhân nếu là như vậy thô lỗ sẽ không sợ dọa hỏng chúng ta, cho nên a, chúng ta muốn cùng đại nhân ngài chơi đùa cái trò chơi. Cho chơi. Đồng trác vừa nghe nói ba vị mỹ nhân muốn cùng mình ở bên trong phòng chơi game, nhất thời hứng thú, tâm lý không khỏi thầm nghĩ ba người này quả thật hội trêu đùa nhân, cũng không gấp với này nhất thời, ngược lại càng nhẫn lại, một hồi đến lượt càng khoái hoạt. Mời đại nhân đi tới trong phòng ngủ. Đồng trác vừa nghe nói phải đến trong phòng ngủ chơi game, càng là tâm hoa nộ phóng, lúc này mặt mày hớn hở nói, thật tốt, lao phu cái này thì đi, ba vị cũng theo ta cùng đi đi nói xong, dẫn đầu đi về phía trong phòng ngủ. Đại nhân, nơi này có khẽ quần bố, ta phải đại nhân trước bịt mắt, một hồi cùng tỷ muội chúng ta chơi cút bắt nói xong, một người trong đó từ tụ lý xuất ra một cái vải thô miếng vải đen. Nghe nói, tạm thời không thể, còn phải chơi đùa trò chơi gì, kia Đổng Trác nhất thời lòng như lửa đốt nói, ai u, ta mỹ nhân à, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, này đến lúc nào rồi, còn chơi cút bát, các ngươi trước hết theo lão phu khoái hoạt một chút, ta hiện thiên cùng các ngươi chơi trò trốn tìm cả ngày khỏe không? Không thể, nếu là đại nhân như thế không có tình ý cảm giác, vậy bọn ta tỉ muội ba người cũng không có hứng thú, ta phải đại nhân bịt mắt hậu, ngay tại trong gian phòng đó cùng ta ba người chơi trò trốn tìm, nếu là đại nhân trước bắt cái nào, kia người này sẽ bỏ mặc đại nhân xử trí, đến lúc đó tiểu nữ hoàn toàn mặc cho đại nhân ngài. Thốt ra lời này, Đổng Trác trong lòng nhã hứng nổi lên. Như vậy thú vui đem thật biết điều. Ở nơi này gian nhỏ hẹp trong phòng ngủ, coi như bịt mắt chỉ bằng vào nghe thanh âm tưởng phải bắt được ba người bất kỳ người nào cũng không toán việc khó. Ba vị mỹ nhân còn không giống như con cừu nhỏ một loại đảm nhiệm dựa vào bản thân cái này lang ăn uống. Thật tốt, bản tướng liền thuận theo các ngươi, mau tới đem ánh mắt ta đắp lên đi. Đại nhân lại nhắm mắt lại một người trong đó nói xong cũng nắm miếng vải đen từ Đổng Trác sau lưng đem con mắt đắp lên. Mỹ nhân, lão phu con mắt đã đắp lên, chúng ta có thể bắt đầu đi. Đại nhân, ngươi từ bên ngoài đi vào, quần áo dính có không ít bụi đất, hơn nữa quần áo ngươi lại dày vừa cồng kềnh, ta sợ một hồi quần áo ngươi sẽ làm bị thương đến chúng ta, chỉ mặc đồ ngủ cùng chúng ta cùng vui, cũng thuận lợi một hồi làm việc a. Được, tốt, nhanh lên một chút làm lão phu thay quần áo. Này trước toàn bộ lời nói, đều là ba người lúc trước tại điêu thuyền bên trong nhà, Triệu Dục cho hai người an bài lời nói, làm chính là tiêu trừ kỳ Đổng Trác phòng bị cùng phòng bị, để cấp cho Triệu Dục hành thích cơ hội. Bây giờ Đổng Trác liền đứng ở trước mặt mình, hơn nữa cặp mắt đã bị che đậy thượng, trên người kim ti nhuyễn giáp cũng bị nha hoàn kia cùng điêu thuyền tan mất. Kim ti nhuyễn giáp dán vào trên người có thể nói lì lợm, Triệu Dục làm lấy phòng ngừa vắng nhất, cố ý thiết kế đem cởi xuống, cứ như vậy, Đổng Trác càng giống như là một mực dê béo nằm ở trên tấm thất nhâm kỳ xẻ thịt. Chúng mỹ nhân, lão phu con mắt cũng đắp lên, quần áo cũng cởi, chúng ta có thể bắt đầu đi, lão phu đã đợi đợi không gấp, hắc hắc. Đại nhân, chúng ta tới. Đổng Trác nghe đến lời này hậu, còn không có hành động, chỉ cảm thấy một người từ trước mặt mình thoáng qua, Đổng Trác tâm lý ỷ chỉ cả dự, liền vội vàng giang hai cánh tay muốn ôm đi, người kia nhưng ở trước mặt lóe lên một cái, tránh thoát đi, mặc dù vồ hụt. Có thể Đổng Trác cũng không có thất lạc, ngược lại càng cảm xúc mạnh mẽ hắn hùng kích thích tố sinh dục, hắc hắc. Ba người các ngươi tiểu, thật là có thể câu lão phu khẩu vị, đợi lão phu bắt các ngươi, định cho các ngươi phiêu phiêu dục tiên a nói xong, lại hướng âm thanh phương hướng đi tới, kết quả lần nữa uổng công vô ích. Ngay tại Đổng Trác lần nữa dừng lại muốn nghe biện thanh âm lúc, đột nhiên cảm giác sau lưng hữu một người, Đổng Trác mừng rỡ trong lòng. Không khỏi nghĩ đến, lần này nhìn ngươi trốn nơi nào, vừa muốn xoay người bắt, sau lưng người kia nhưng từ phía sau mình chủ động ôm lấy chính mình. Không chờ Đổng Trác có phản ứng, cũng cảm giác có vật gì che chính mình bộ mặt, ngay sau đó cần cổ chợt lạnh, đau đớn một hồi từ nơi cổ họng truyền tới. Đổng Trác liên vội vươn tay đi che, phần lưng lại truyền tới một trận đau nhói, Đổng Trác nhất thời kinh hãi, liền vội vàng muốn đưa tay đẩy khai người kia, tịnh muốn kêu cứu, lại phát hiện người kia gắt gao dùng cái gì che chính mình bộ mặt, mình tại sao cũng không phát ra được thanh âm nào, đảm nhiệm bằng mình tại sao dạng dãy rủa, người kia khí lực lại không thua với chính mình, liều mạng từ phía sau ôm lấy chính mình, một tay che chính mình bộ mặt, một tay không ngừng nắm vũ khí sắc bén. Chuyển động. Đổng Trác chỉ cảm thấy vết thương trên người giống như được một mảnh thu cắt ra không ngừng cắn xé thống khổ không chịu nổi, huyết dịch trong cơ thể cũng có như tiết hồng một dạng trào chảy ra ngoài da, ngắn ngủi mấy giây, Đổng Trác tim liền bị Triệu Dục dùng đao xoay tròn hướng tương hồ. Triệu Dục rất tin đừng nói là dùng thế kỷ 21 tiên tiến nhất kỹ thuật cùng y thuật, coi như là thần tiên trên đời cũng khó mà đem cứu sống. Cho đến Đổng Trác hoàn toàn không ở nhúc nhích hậu, Triệu Dục lại đang trên người liên thọt mấy đao hậu, mới chậm rãi đem lỏng ra, mập mạp kia thân thể nhất thời mới ngã xuống đất, mảng lớn huyết thủy cũng từ trong cơ thể không ngừng ra bên ngoài toát ra. Thấy như vậy một màn không chỉ là kia đi cùng cung nữ, ngay cả điêu thuyền cũng bị doa hỏng, nhút nhát hỏi công tử, này ác tặc có hay không lấy cái chết? Triệu Dục thật sâu đến xuyên một hơi thở, gật đầu một cái coi như là trả lời, mặc dù mình lúc trước tại thế kỷ 21 không ít chấp hành qua ám sát nhiệm vụ. Nhưng là lần này có thể không giống nhau, phải biết này Đổng Trác thể đại yêu viên. Lực đại vô cùng, còn hiểu nhiều chút võ công, nếu không phải là mình thiết kế đem tê dại, muốn vô thanh vô tức đem giết chết, đó thật đúng là không dễ. Nếu là vừa rồi để cho tùy tiện kêu lên một tiếng đến, định sẽ đưa tới bên ngoài nhân chú ý, đến lúc đó chính mình ba người đừng mơ tưởng có một cái còn sống rời đi. Công tử, tiểu thư, bây giờ này Đổng Trác vừa chết, chúng ta phải làm gì? Nha hoàn kia cung nữ sợ hãi nói. Không cần lo lắng, ta nhất định hội nghĩ biện pháp cho ngươi an toàn rời đi. Triệu Dục nói xong, để cho hai người đi trước bên ngoài nội đường chờ, chính mình dùng trong tay thất tinh bảo đao tướng kia Đổng Trác đầu người cho cắt đi, dùng một bọc khỏa cẩn thận bọc lại. Này thất tinh bảo đao hay lại là ngày đó Tào Tháo từ Vương Doãn thủ trung được đến dùng để hành thích, kết quả thất bại, Tào Tháo giả mượn hiến bảo đao được lấy thoát thân, không nghĩ tới này Đổng Trác cũng đam mê này bảo đao, đem thả tại chính mình trong phòng ngủ. Triệu Dục ba người vừa đến bên trong nhà này liền phát hiện, cho nên tại đắp lên Đổng Trác cặp mắt hậu, dùng đao này đem sát hại, đao này quả thật là vô cùng sắc bén, đâm vào Đổng Trác kia thịt da dày mập khu lại giống như đâm vào đậu hủ. So với từ bản thân mang thanh kia tiểu đao không biết mạnh bao nhiêu lần, nếu như không phải bên này thất tinh bảo đao, Triệu Dục kết luận chính mình còn phải phí phen công phu. Triệu Dục không để ý tới thưởng thức này thất tinh bảo đao phong thái, gói xong Đổng Trác đầu hậu liền nhanh chóng cởi xuống đã biết thân tân nương trang, bên trong lại khỏa chứa một tầng Triệu Dục bình thường mặc quần áo thường, sách bao quanh Đổng Trác đầu bọc, Triệu Dục đi tới nội đường thấy Điêu Thuyền hai người đang ở lẫn nhau khẩn trương nắm tay nhỏ. Triệu Dục liền vội vàng hướng về phía hai người nói, nhanh, nhanh tướng hai người các ngươi bên ngoài quần áo bỏ đi, chúng ta chuẩn bị rời đi. Nghe được Triệu Dục lời nói hậu, hai người liền tranh thủ mỗi người truyền lại tân nương hồng trang bỏ đi, cùng lộ ra bên trong bình thường thật sự mặc tiện trang, vị tỷ tỷ này, ngươi bây giờ liền thẳng đi ra khỏi cửa phòng, nếu là bên ngoài có người cả ngươi, ngươi liền nói phụng kia đồng tướng chi mệnh, sai người chuẩn bị thượng hạng thức ăn ngon và rượu ngon, đồng tướng muốn cùng người mới cộng độ lương tiêu, hơn nữa mệnh ngươi tự mình đi phòng bếp đốc công. Hơn nữa đồng tướng phân phó hôm nay tất cả mọi người không người nào tu đứng gác đề phòng, toàn bộ có thể buông ra ăn uống thả cửa, đồng tướng đặc xá một ngày, coi như là hủy lạ mọi người. Nghe Triệu Dục can bài hậu, đàn bà kia quả thật đi ra ngoài, ở bên ngoài thứ nhất trong sân nhỏ, căn bản không có bất kỳ lính gác, ngược lại là vừa ra sân, bên ngoài hưu hai gã chạm gác tay cầm binh khí nắm vào, ngươi là người phương nào? Kia cung nữ liền y theo Triệu Dục nói tố lời nói, không sót một chữ nói ra, hơn nữa nói được sinh động, khiến cho kia hai gã trông chừng nhân nghe xong tin tưởng không dứt. Suy nghĩ hôm nay trong phủ tổ chức lớn chuyện vui, người khác đều tại ngon lành đồ ăn thức uống, mà hai người mình nhưng phải ở chỗ này trông chừng trực, trong lòng sớm là rất nhiều không thích, bây giờ nghe được cái này chờ chuyện đẹp, liền vội vàng trước khi rời đi đi tiệc rượu gian tìm địa phương ăn uống thả cửa. Tên kia cung nữ cũng mượn cơ hội lẫn vào đám người, coi như là tránh thoát nguy hiểm, chỉ cần tìm một cơ hội nhờ vào đó rời đi chính là. Triệu Dục từ ngoài cửa sổ trong khe hở, thấy kia phía bên ngoài viện lính gác sau khi rời đi liền biết rõ mình lại một cái kế sách thành công, kéo sau lưng Điêu Thuyền nói, Điêu Thuyền, bên ngoài lính gác đã rời đi, sau này chúng ta sau khi rời khỏi đây nếu là gặp được người nào, ngươi nhất định phải trầm tĩnh, ngàn vạn lần không nên khẩn trương sợ hãi, hết thảy đều giao cho vi phu để giải quyết. Ừ, Điêu Thuyền hết thảy nghe theo tướng công, sự tình bây giờ đã tới mức này, Điêu Thuyền chỉ có thể đem mình toàn bộ giao phó cho trước mắt nam nhân, nàng cũng rất tin người đàn ông trước mắt này không loạn xảy ra chuyện gì cũng sẽ không vứt bỏ chính mình, hai người từ nơi sâu xa cảm tình trở nên càng thâm hậu hơn. Càng là lấy vợ chồng gọi làm bạn. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 55. Tinh phong huyết vũ sông Trường An. Triệu Dục kéo Điêu Thuyền nhanh chóng từ trong nhà đi ra, tịnh dựa thế tử trong sân quan sát bên ngoài tình thế, mặc dù này bên ngoài hoa viên lính gác rời đi, nhưng là cách đó không xa dòng người đi đi lại lại, muốn tránh ra những người này coi là thật có chút khó khăn. Dựa vào viện tử này tương thấp, Triệu Dục đầu nhanh chóng đang nghĩ nên như thế nào thoát đi ra ngoài, nhãn quang không tự chủ được rơi vào này tường thấp, nhất thời linh quang chợt lóe, kéo Điêu Thuyền liền hướng Đổng Trác ngủ phía sau nhà đi tới. Đúng như dự đoán, tại Đổng Trác ngủ phía sau nhà là một cái thật dài hậu hoa viên, trung gian đỉnh trên có khắc phượng nghi đỉnh, nơi này không có một lính gác, hai người bước nhanh xuyên qua đỉnh này, Triệu Dục mới phát hiện nơi này căn bản không có cái gì cửa sau, toàn bộ là dùng tường cao vây quanh. Lần này ngược lại càng làm cho Triệu Dục thở phào một cái. Mặc dù nơi này vách tường có chút nhỏ cao, nhưng đó cũng chỉ là châm đối với những khách nhân mà nói, đối với mình cái này thế kỷ 21 hoa hạ thần bí nhất đặc chủng tinh anh mà nói, đây quả thực là trẻ nít chơi qua một mã một loại đơn giản. Điêu Thuyền, chờ ta bay lên về phía sau, tại kéo ngươi đi lên. Triệu Dục nói xong nhẹ nhàng nhảy một cái, hai tay leo ở tường kia đầu, mũi chân tựa vào vách tường đạp một cái, cả thân thể liền quất lên đi. Triệu Dục thật giống như cưỡi ngựa một loại ngồi ở trên tường viện kia. Túi người xuống từ phía dưới này, Điêu Thuyền đưa tay ra nói, đến, đem hai cái tay đều giao cho ta lấy. Điêu Thuyền hiện tại cái tuổi này cùng dáng vẻ, nhiều lắm là cũng chính là hơn 70 cân, từ nhỏ đã luyện qua mang nặng Triệu Dục, mặc dù một tay có chút cố hết sức, nhưng vẫn là đem kéo lên. Hai người cùng ngồi ở đây trên tường rào, ngay sau đó Triệu Dục tung người nhảy một cái nhảy ra tường viện, Tịnh đưa tay tiếp lấy sau đó nhảy xuống Điêu Thuyền. Xem ra hết thảy đều an toàn. Triệu Dục vừa muốn thở phào một cái. Đông nhiên đâm đầu đi tới một đám binh lính, một người cầm đầu lớn tiếng quát đến, đứng lại, các ngươi là người nào? Nguyên lai có một chút là Triệu Dục thật sự không biết, này đồng phủ trên dưới 3 tầng trong 3 tầng ngoài cũng có binh lính canh giữ, này hậu hoa viên là đồng chắc bình thường cùng thị nữ cùng nha hoàn du ngoạn nơi, cố nhiên sẽ không phái binh tới thủ. Nhưng là này hậu bên ngoài hoa viên chính là một cái vô ích đường hầm, mỗi ngày đều hữu đội một binh lính vây quanh đồng phủ không ngừng dò xét. Hai người mới vừa leo tường rơi xuống đất liền chính đụng vào đây đối với lính tuần tra đến chỗ này hậu hoa viên phía sau, đây không thể nghi ngờ là cả kiện hoàn mỹ trong kế hoạch một cái tì vết nào. Mặc dù này đội binh lính nhân số không nhiều, chỉ có mấy người mà thôi, nhưng là một tiếng này thét, khó tránh khỏi sẽ không khiến cho những binh lính khác chú ý. Triệu Dục cắn răng một cái, kéo điêu thuyền cũng nhanh bộ tiến lên, muốn thừa dịp ít người cơ hội, mở một đường máu, bây giờ vô luận như thế nào cũng là không thể trở lại trong phủ. Như vậy coi như mình tại làm sao dũng mãnh cũng chỉ có thể trở thành trong lồng con thú. Cổ Chi Ác Lai Điển Vi ở chỗ này, bọn ngươi hưu muốn tổn thương đại ca nhà ta. Triệu Dục ngửi vào nhất thời trong lòng vui mừng. Đang lúc đội kêu binh lính chuẩn bị vây công Triệu Dục cùng điêu thuyền lúc, Điển Vi tại thời khắc mấu chốt này, đánh một hoàng tông mã. Một bên còn dắt một, tay cầm song đao, đang đằng sát khí từ phía sau liều chết xuống tới, vừa đối mặt đi xuống, vốn là đội một 10 người tiểu binh trong nháy mắt liền chết đi 4 người. Trong nháy mắt Điển Vi cũng đã thúc ngựa đi tới Triệu Dục trước mặt, tướng sau lưng con ngựa dây cương giao cho trên tay, đồng thời còn hưu hai cây khai sơn đao, nói, đại ca, đại tẩu, hai người các ngươi đuổi mau lên ngựa, đối đại với ta cho các ngươi sát khai một con đường đi. Triệu Dục một cái xoay mình vượt lên lưng ngựa, một tay kéo một cái đem điêu thuyền kéo lên, ngồi ở sau lưng ôm chặt kỳ eo hết. Mắt thấy Điển Vi muốn một thân một mình làm Triệu Dục mở ra một con đường máu, lại bị Triệu Dục ngăn lại nói, tam đệ không thể. Huynh đệ chúng ta hai người đồng thời xung ra, bọn họ người đông thế mạnh, chúng ta không thể đi tán. Được, đại ca, ngươi theo sát ta, chúng ta hướng. Điển Vi nói xong vỗ ngựa trước. Ba người không đi tới đường phố, liền bị một tướng lãnh và một mưu sĩ chỉ huy nhóm lớn binh lính vây chặt tới. Nhanh bắt bọn hắn lại, ai bắt những thích khách đó nặng nề hưu phần thưởng kia mưu sĩ tay chỉ Triệu Dục đám người, nổi giận đùng đùng hô. La Lý Túc, nhìn cái mưu kia sĩ, Triệu Dục có chút giật mình. Người này không hổ là đồng chắc bên người người tâm phúc, nhanh như vậy liền phát hiện, hữu nhân vật như vậy tại, muốn chạy trốn ra khỏi thành đi làm chân sẽ có chút nguy hiểm, phải đem người này giết chết. Điêu thuyền, ôm chặt ta, chúng ta đi giết. Triệu Dục nói xong, liền vỗ ngựa mà lên, cùng Điển Vi cùng tay cầm song đao sát hướng trong đám người. Lấy Điển Vi cùng Triệu Dục dũng mãnh, những binh lính bình thường này ở đâu là đối thủ của bọn họ, hai người đến mức còn hổ gặp bầy dê tiếng kêu rên liên hồi, máu thịt tung tóe. Điêu thuyền càng bị dọa sợ đến nhắm mắt lại không dám mở ra. Triệu Dục từ đầu đến cuối kiên trì bắt giặc phải bắt vua trước chiến thuật, gắng sức sát không mở đoạn sông tới binh lính, hướng Lý Túc phương hướng phóng tới, Điển Vi cũng theo sát phía sau một mực, trong tay hai cây song đao giống như máy cắt như thế huy động không ngừng. Lý Túc cùng bên người kia tên giáo úy thấy hai người như thế dũng mãnh, mười mấy tên binh lính lại không thể gây tổn thương cho kỳ chút nào, không khỏi thất kinh, mắt thấy Triệu Dục liền muốn xông tới gần Lý Túc trước mặt. Lý Túc lúc này mới cảm giác đối phương là dự định tới tìm mình, bị dọa sợ đến lại quay ngựa mà quay về. Bên người vị kia giáo úy gặp Triệu Dục mặc dù dũng mãnh, nhưng là muốn liều chết xông tới khá phí một loại công phu, cùng sau lưng mặt đầy hung tướng Điển Vi so sánh, nhìn hiển nhiên muốn mềm yếu nhiều, nhất là sau lưng còn mang theo một nữ tử, nếu là có thể đánh chết, vậy mình coi là thật có thể tiền thưởng phong hầu, lên làm cái tướng quân cũng không phải là cái gì việc khó. Không khỏi hướng trước mặt mình bọn quân sĩ lớn tiếng quát, lên cho ta. Đều cho ta cùng tiến lên, vây quanh người này mà mình cũng không khỏi phình dũng khí, đoạn đến trường thương trong tay liền chờ cơ hội tưởng muốn tìm cơ hội đánh lén Triệu Dục. Thật ra thì, nếu là mình một thân một mình muốn hướng đánh ra tịnh không phải là cái gì việc khó, mấu chốt là Triệu Dục còn phải cân nhắc đến sau lưng điều thuyền an nguy. Thường thường là vừa giết chết trước mặt hai tên lính, hai bên trái phải nhân sẽ cầm đại đao xông lại, chính mình song đao mới vừa hủ ơ hải ra đi, người trước mặt lại có người bổ lấp chỗ trống thiếu. Cũng may chính là Điển Vi một mực cùng tại phía sau mình, hoặc nhiều hoặc ít giải quyết phía sau mình nguy cơ, tung là như thế, Triệu Dục cũng không thời thời khắc khắc chiếu cố đến có người suy giảm tới đến điêu thuyền. Này, cho ta chung đang lúc Triệu Dục giết được hơi choáng lúc, nghe được sau lưng Điển Vi một tiếng quát to, còn chưa chờ Triệu Dục có phản ứng, hét thảm một tiếng âm thanh từ phía sau truyền tới. Chỉ thấy một người vung tứ chi từ chính mình phía bên phải bay qua, trực tiếp đánh về phía Triệu Dục bên phải phía trước binh lính trong đội ngũ. Ngay sau đó lại có một người từ chính mình bên trái bay qua, đụng hướng mình bên trái đằng trước trong binh lính đi, đối mặt bất thình lình hình người ám khí, hai bên các binh lính rối rít né tránh không kịp nhất thời bị đập mở hai cái nhỏ lỗ hồng nhỏ. Chính là chỗ này một nhỏ lỗ hồng nhỏ, Triệu Dục nắm lấy cơ hội hai chân kẹp bụng ngựa một cái, liều lĩnh xông về phía trước đi qua, những thứ kia bị đập đến các binh lính còn đến không kịp đứng lên, Triệu Dục cũng đã chạy tới trước mắt, chỉ lát nữa là phải xông ra trùng đây. Vị kia tránh ở một bên giáo úy thấy trong miệng con vịt cứ như vậy bay đi, nghĩ đến chính mình vinh hoa phú quý kim tiền mỹ nữ cũng không ở từ trong tay chạy mất, nhất thời bối rối, tại cũng không đoái hoài tới chính mình đến cùng phải hay không đối thủ, trường thương trong tay thẳng hướng Triệu Dục thắt lưng thọt đi qua. Hắn nơi nào biết, hắn này một cái mang mũ cao, kỵ đại mã nhân vật đã sớm bị Triệu Dục phát giác, vẫn âm thầm đề phòng, rất sợ kỳ hội trong bóng tối bắn tên trộm, ngay tại kỳ trường thương trong tay vừa muốn đâm tới. Triệu Dục đại đao trong tay đóng kỳ sắp một bộ ném ra, chính giữa tên kia hót. Triệu Dục thuận thế đoạt lấy kỳ đưa tới trường thương, tiếp tục hướng trước mặt phong tới, hệ này động tác đều là trong nháy mắt hoàn thành, đủ thấy Triệu Dục thủ pháp, phản ứng cùng bén nhạy, chung quanh binh lính gặp trưởng quan mình được chém xuống mã, nhất thời loạn cả một đoàn, ba người hai mã dựa thế xông ra trùng vây tướng những binh lính kia bỏ lại đằng sau. Điền Vi, ngàn vạn lần chớ cân đâu hai người thật vất vả liều chết xung phong đến trên đường phố, Triệu Dục lo âu Điền Vi an nguy. Nhắc nhở. Điển Vi cười hắc hắc nói, yên tâm đi, đại ca, liền bực này nhân vật đừng làm tổn thương ta Điển Vi một sợi lông. Xuyên qua Trường An thị tập đường lớn, nơi này chính trị phồn hoa thời gian ngừng, lui tới mọi người thấy Triệu Dục cùng Điển Vi chạy như bay ngựa rất là sợ hai vọt đến hai bên, Triệu Dục mặc dù có lòng không đành lòng, nhưng là trước mắt cũng là vạn bất đắc dĩ. Đông nhiên trước mặt thoáng qua hai cái chơi đùa hài tử, Triệu Dục không nhịn được thất kinh, tung là mình tại làm sao nhẫn tâm cũng không dám cứ như vậy đụng tới. Mắt thấy không dừng được. Triệu Dục tràn đầy ngoan tâm lại giơ lên trong tay mới vừa cướp đoạt lại trường thương hướng chính mình dưới khố bụng ngựa đâm tới, trực tiếp xuyên tràng mà qua, kia hoàng tông mã một tiếng gào thét bi thương, hai cái trước đá một qua mới ngã xuống đất. Bởi vì đi vội chạy băng băng sinh ra quán tính duyên cớ, hai người cũng bị quật bay đi ra ngoài, Triệu Dục biết rõ sau một khắc sẽ là như thế nào kết quả, đang bị quăng bay ra ngoài trong nháy mắt, lại ở giữa không trùng cưỡng ép thay đổi thân thể của mình, mặt ngó sau lưng điêu thuyền. Đem chặt ôm vào trong ngực. Toàn bộ sau lưng nặng nề ngã tại mặt đất kia thượng, văng lên một mảnh bụi đất, lần này ngã Triệu Dục lục phủ ngũ tạng cơ hồ rung ra đến, nơi cổ họng một cổ máu tanh xông tới, được Triệu Dục gắng gượng đến nuốt trở về, chung quanh những thứ kia đi chợ dân chúng cũng đều vây lại, quan sát náo nhiệt. Điêu thuyền, ngươi không sao chớ. Triệu Dục từ dưới đất ngồi dậy tới hậu, không để ý chút nào cùng chính mình thương thế, vâng lên trong ngực điêu thuyền gương mặt khẩn trương hỏi. Điêu thuyền vi vi lắc đầu một cái, nhíu mày nói, tướng công, điêu thuyền không có gì đáng ngại. Vậy thì tốt, đuổi mau dậy đi, chúng ta đi. Triệu Dục nói xong, chịu đựng đau nhức toàn thân, đỡ điêu thuyền đứng lên, vừa muốn đứng dậy, điêu thuyền thân thể lệch một cái, lần nữa ngã xuống tại Triệu Dục trong ngực, Triệu Dục cả kinh liền vội vàng ôm lấy kỳ ngã xuống thân thể hỏi chuyện gì xảy ra. Có phải hay không thương tới chỗ nào? Chân, ta mắt cá chân thật là đau, hình như là vừa rồi từ con ngựa thượng té xuống thương tổn đến. Điêu thuyền đỡ chính mình chân trái, có chút thống khổ nói. Đại ca, đại tẩu, các ngươi không có sao chứ? Điển Vi thật xa liền thấy Triệu Dục vì tránh cho đụng vào hai vị hài đồng, mà tự hủy hoại ngựa bị quật bay đi ra ngoài, liền vội vàng thúc ngựa đi tới bên người nói. Cũng còn khá, còn có một thất mã, thấy Điển Vi tới, Triệu Dục trong lòng nhất thời tránh qua một cái ý nghĩ, đỡ điêu thuyền hướng Điển Vi sau lưng đi tới, điêu thuyền, mau lên ngựa. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 56 56. Vương Doa nở trở mặt sát ái đồ. Mắt thấy phía sau truy binh buông xuống, Triệu Dục mất đi tọa kỵ, Điển Vi liền vội vàng nói, đại ca, ngươi và chị dâu lên ngựa rời đi, để cho ta tới cản trở những truy binh kia vừa nói, liền chuẩn bị tung người xuống ngựa. Không được, ngươi mang theo điêu thuyền nhân cơ hội rời đi, ta tới dẫn ra những truy binh kia. Triệu Dục nói xong, liền cương ép ôm lấy điêu thuyền một cái thả sau lưng Điển Vi trên lưng ngựa, nghiêm túc nói với Điển Vi, tam đệ. Ngươi nhất định phải thật tốt bảo vệ điêu thuyền rời đi. Điển Vi nghe một chút vội la lên, đại ca, ta Điển Vi làm sao có thể như thế? Cũng là ngươi mang theo chị dâu trước chạy ra khỏi thành đi thôi, để ta làm cản ở phía sau. Điển Vi, ngươi có làm hay không ta là đại ca ngươi, nếu là ngươi coi ta là đại ca liền nghe lời ta. Mắt thấy Điển Vi giữ vững muốn xuống ngựa đem ngựa nhường cho Triệu Dục, Triệu Dục không khỏi lớn tiếng cả giận nói, nhất thời đem Điển Vi cùng điêu thuyền hai người hù dọa một cái. Bởi vì Triệu Dục biết, lấy Điển Vi tính cách cùng đầu não, chắc chắn liều lĩnh ngăn trở những thứ kia đuổi theo binh lính, nhiều vì chính mình tranh thủ một giây thời gian chính là một giây, căn bản sẽ không cân nhắc đến chính mình an nguy, thậm chí có thể kiên trì đến chính mình một miếng cuối cùng tức. Triệu Dục không phải Tào Tháo, càng không muốn bởi vì một tia lô mãng cùng xung động mà mất đi người huynh đệ này, nếu để cho Điển Vi thành công mang theo điều thuyền rời đi, vậy mình cũng có những biện pháp khác vứt bỏ truy binh, sau đó tại chờ cơ hội tìm cơ hội chạy ra khỏi thành đi. Hai người cũng là chưa từng thấy qua Triệu Dục phát qua nóng tính như thế, thấy mình hù dọa hai người, Triệu Dục đống nhiên dừng lại nói, Điển Vi, ngươi nghe rõ ràng cho ta, ta lấy đại ca thân phận mệnh lệnh ngươi, giúp ta chiếu cố thật tốt điêu thuyền, mang theo nàng an toàn rời đi nơi này, đi trước Trần Lưu tìm Triệu Vân còn có Hạ Doanh cùng Thu Doanh bọn họ. Nếu là Triệu Vân rời đi, ngươi liền mang theo bọn họ cùng nhau đi tới Công Tôn Toàn trận doanh tìm Triệu Vân, đến lúc đó hết thảy đều nghe theo ngươi nhị ca Triệu Vân. Tướng công, vậy ngươi làm sao? Ngồi ở phía sau điêu thuyền vừa nghĩ tới Triệu Dục lưu lại có thể sẽ chết đi, nhất thời lòng như lao cát. Yên tâm đi, chém chết đồng chắc là rất nhiều nhân nguyện vọng, chờ các ngươi sau khi rời đi, ta sẽ nghĩ biện pháp thoát khỏi truy binh, quả thực không được, ta đi trở về Vương Doãn trong phủ, ta nghĩ rằng lấy Vương Doãn thân phận chắc chắn có thể làm được hết thảy. Thật ra thì đây cũng là Triệu Dục bất đắc dĩ biện pháp, mà nhiều chút cũng là Triệu Dục nghĩ lại tới vốn là lịch sử ghi chép chung, Vương Doãn cùng Lữ Bố thiết kế giết chết đồng chắc hậu, liền nắm giữ toàn bộ đại quyền, mà Vương Doãn cũng đứng hàng cùng dưới một người trên vạn người địa vị và quyền lợi. Triệu Dục lời nói này cũng nhất thời nhượng Điển Vi cùng điều thuyền không có phản bác cơ hội, Điển Vi bái Triệu Dục hai tay xá một cái nói, đại ca, ngươi nhất định phải bảo trọng, chúng ta chờ ngươi, nếu là ngươi bất hạnh mệnh tang nơi đây, ta Điển Vi chắc chắn huyết tẩy thành Trường An. Triệu Dục mỉm cười vỗ vỗ Điển Vi nói, yên tâm đi, tam đệ, ở trên đời này muốn đại ca ngươi sai người, còn không có ra đời. Bắt bọn hắn lại, không nên để cho bọn họ chạy. Nhanh! Đông nhiên, sau lưng truyền tới một loạt tiếng bước chân cùng tiếng reo hò, nguyên lai là kia Lý Túc chạy trốn hậu, lập tức đi thành Trường An Chu trong trại lính điều khiển số lớn quân sĩ tới đuổi giết. Đi mau, không đi nữa, ai cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Triệu Dục thấy vậy, trong lòng căng thẳng, hướng hai người dưới khố con ngựa cái mông trụ, con ngựa kia nhất thời cả kinh hướng trước mặt chạy như bay, trong đám người chăm họ thấy vậy liền vội vàng rất là tự giác mau tránh ra một con đường, không có một người ngốc đến nguyện ý được ngựa này đụng vào. Đại ca, bảo trọng. Cho đến Điển Vi thân ảnh biến mất tại trên đường phố lúc, Triệu Dục lúc này mới không nhịn được thở phào một cái, lúc này sau lưng binh lính cũng bao vây, rồi rít tay cầm trường thương tướng Triệu Dục bao vây ở trong đó. Trường thương binh. Người này đơn giản là kỵ binh khắc tinh, so với những đao thuẫn đó binh khó đối phó hơn, này Lý Túc quả nhiên có chút đầu não. Chung quanh trăm họ thấy vậy liền vội vàng mỗi người trốn một bên nhìn náo nhiệt, ở lâu trong thành Trường An, thật lâu không nhìn thấy hữu đại sự tình gì phát sinh. Bây giờ đường phố này thượng đỗng nhiên xuất hiện một thiếu niên, cả người trên dưới được máu tươi nhuộm thẫn, người này kết quả là người nào, lại vừa là phạm chuyện gì lại chọc cho nhiều như vậy bọn binh lính đuổi giết. Lớn mật nghịch tặc, ban ngày ban mặt lại dám hành hung, còn không thúc thủ chịu trói. Mắt thấy chạy thoát không hết, Triệu Dục dứt khoát buông tha, trong tay băn khoăn túi kia khỏa xoay người, phát hiện ở đó một đám binh lính phía sau trừ Lý Túc còn có mấy cái cưỡi ngựa ra hỏa, trong đó lại có Vương Doãn cùng Cao Thuận hai người. Về phần hai người khác, Triệu Dục là chưa từng thấy qua, nhưng là từ trên người kỳ phát ra giận thế lại không thua kém một chút nào kia Cao Thuận, xem ra hai người kia cũng là một cao thủ, bất quá này hết thảy đều đã không trọng yếu. Mặc dù không biết Vương Doãn vì sao lại theo tới, nhưng là đây đối với muốn sống Triệu Dục mà nói, đây là một cái cơ hội thật tốt, cũng là cơ hội duy nhất. Sư phó, ta là Triệu Dục A, ta đã thế thiên hành đạo, tướng kia tặc nhân đồng chắc giết chết, đây chính là kia đồng chắc đầu. Triệu Dục hướng về phía kia Vương Doãn nói xong, liền tự đi mở ra trong tay bọc, vẫn ở trước mặt mọi người. Vây xem trong binh lính có người không nhịn được hét lên kinh ngạc, thật là thừa tướng đại nhân. Đồng đại nhân tử. Này một tiếng tiếp theo một tiếng truyền ra, rất nhanh truyền khắp mỗi tên lính trong lỗ thai cùng chung quanh dân chúng vây xem trong đám, mỗi người tiếng nghị luận cũng không có giật mình cùng thương cảm ý tứ, ngược lại thì một ít vẻ vui mừng. Nguyên lai là thiếu niên này khoảnh khắc gác tặc đồng trác, hắn là anh hùng A, chăm họ trong đám người rất nhanh truyền ra đến. Đều là đồng trác tử mà làm rung động cao hứng cùng hưng phấn, vây xem nhân càng là vì thấy kỳ tôn dung mà tệ phá đầu. Triệu Dục tại lượng ra thân phận của mình tịnh tướng đồng trác đầu ném ra trước mặt mọi người hậu, nghe được đám người chung quanh chung nghị luận hậu, trong lòng không khỏi hơi có chút an ủi, nhưng không nghĩ kia Vương Doãn bỗng nhiên sắc mặt căng thẳng, tay cầm dây cương hướng Triệu Dục hét, cùng đồ, ngươi ban ngày ban mặt cho dù hành hung, còn mật dám như vậy cuồng vọng bắt lại cho ta. Sư phó, ngươi Triệu Dục không nhịn được kinh ngạc nói. Mà chung quanh binh lính càng là ngươi xem ta xem ngươi, không biết kết quả nên làm thế nào cho phải. Vương Doãn lần nữa hung tận hét, nhìn cái gì vậy, còn không mau dư ta lấy hạ này tặc, người trái lệnh chém, nếu người nào có thể bắt được này tặc, quan thăng, phần thưởng ngàn lượng bạc. Lần này, tại kim tiền lợi ích cám dỗ hạ, những binh lính kia không đang do dự, rối rít cầm trong tay trường thương trong tay bái Triệu Dục nhào tới. Ở nơi này chiến loạn niên đại, không có bao nhiêu nguyện ý vì người khác mà hy sinh tánh mạng mình. Chúng chi là tại quan chức cùng kim tiền cám dỗ hạ, nếu là ngươi không đi tranh thủ, những thứ này liền đem biến thành người khác, không có ai hội ngốc đến tướng hết thệ các thứ này chắp tay nhường cho người. Ngay từ lúc những binh lính kia hành động trước, Triệu Dục đoạt trước một bước vọt tới một người trước mặt, một cái sống bàn tay chém vào người kia cổ, người kia nhất thời chết ngất trên đất, Triệu Dục đoạt lấy kỳ trường thương trong tay đại khai sát giới đứng lên, muốn mở một đường máu tới. Mặc dù trường thương binh lợi hại, nhưng là Triệu Dục một mực áp dụng thiếp thân đấu pháp, sử rất nhiều trường thương không thể phát huy tác dụng, đưa đến mấy trăm tên trường thương binh nhất thời hoảng loạn tung tung khèo. Cao đại nhân, ta xem người này hơi có chút bản lãnh, lại khiến cho ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo hãm trận doanh hoàn toàn phát huy không bất cứ tác dụng gì. Cao Thuận bên người một tên tướng sĩ không nhịn được mở miệng nói. Cao Thuận nghe xong không nhịn được gật đầu một cái, vẫn nhìn trong đám người Triệu Dục nói, ừ, người này là một nhân tài, giết chết đáng tiếc. Nghe được Cao Thuận hai người nói chuyện hậu, một tên khác tướng sĩ không nhịn được nói, hai người các ngươi vừa ý như thế người này, không bằng để cho ta tới thử hắn một lần, nhìn hắn có phải là thật hay không hữu hai vị suy nghĩ như vậy. Nói xong, chỉ thấy tên kia tướng lĩnh hai chân thúc vào bụng ngựa, tay cầm trường thương hướng Triệu Dục đi tới, hô lớn nói, tất cả dừng tay cho ta. Thanh âm vang vọng, giống như một lôi, rung động toàn trường tất cả mọi người, nhất thời những trường thương binh đó rối rít lui về phía sau, ngay ngắn có thứ tự bao vây thành một vòng tròn, khôi phục trước trận thế, mà Triệu Dục vẫn cẩn thận từng ly từng tí nắm chặt trường thương trong tay, tận tụy chú ý chung quanh tình hình. Người chính là Triệu Dục. Trước mặt kia đi tới tướng lĩnh trợn mắt nhìn một đôi chuông đồng to bằng mắt nhìn đến Triệu Dục nghiêm túc hỏi. Vọng lên trước mặt cái này nhìn thân hình gần giống như điển vi nhân vật, Triệu Dục không nhịn được len lén học hỏi người này nói, chính là tại hạ, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Nô là Tang Bá là vậy, hôm nay xem ngươi là nhân vật, chuyên tới để cùng ngươi tỉ đấu một phen, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Tang Bá. Người này là một nhân vật hung ác, theo tư liệu lịch sử ghi lại, Tang Bá rất là dũng mãnh cương cường. Bất quá liền võ lực mà nói hiển nhiên không bằng Điển Vi cùng phía sau cái đó Cao Thuận, xem ra chính mình vừa rồi biểu hiện đã đưa tới những người này chú ý, chính mình hay lại là phải làm cẩn thận tốt hơn mới được. Muốn cùng ta quyết đấu không thành vấn đề, chẳng qua là, như ngươi vậy so với Pháp tựa hồ có hơi thiếu sót công bình, dù là coi như ngươi may mắn thắng ta, cũng không phải chân thực bản lĩnh nhìn kia Tang Bá muốn đánh, Triệu Dục liền vội vàng ngăn lại nói. Kia Tang Bá hiển nhiên là một cái hiếu chiến gia hỏa, sau khi nghe, thu hồi chính mình sát khí chỉ kia Triệu Dục nói, có gì không công bình, lại nói nghe một chút. Gặp có triển vọng, Triệu Dục liền vội vàng không khách khí nói, hữu hai người bất công. Một trong số đó, ngươi ở trên ngựa, ta dưới ngựa, chỉ bằng mượn một điểm này, ta liền tương đối thua thiệt, hoặc là chúng ta cùng ở trên ngựa quyết đấu, hoặc là ngươi đã xuống ngựa cùng ta tại mặt đất này chiến. Hai, ngươi phái nhiều binh lính như vậy vây quanh ta, ta làm sao có thể an tâm cùng ngươi giao chiến. Ngươi có thể xác thực đảm bảo hai người chúng ta đang so thử trong lúc, những người này sẽ không đối với ta ám bắn tên trộm. Triệu Dục sở dĩ nói như vậy, hoàn toàn là bắt cổ đại võ tướng tướng lĩnh cái loại này tầm cao khí ngạo hoặc là hiếu chiến trong lòng, cũng là vì cho mình bất lợi trong hoàn cảnh tìm một ít có lợi cơ hội. Nghe được Triệu Dục lời nói hậu, kia Tang Bá không nhịn được gật gật đầu nói, ngươi nói có đạo lý, ta Tang Bá liền theo ngươi xuống ngựa đánh một trận. Nói xong cũng từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Sau lưng một tên lính liền vội vàng tiến lên đem con ngựa dắt đi đến một bên, sau đó kia Tang Bá vẫn nhìn chung quanh binh lính nói, hôm nay ta hai người tỉ thí công bình, bọn ngươi mỗi người lui về phía sau thập bộ, chớ phải ra tay căng dự, nếu không đừng trách ta Tang Bá không khách khí. Chung quanh các binh lính đợi nghe, lập tức lui về phía sau lại thập bộ có thừa, tiếp lấy hướng về phía đối diện Triệu Dục nói, các hạ lúc này có thể yên tâm đánh với ta một trận chứ. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 57. Độc chiến Tang Bá cùng Trương Liêu. Ừ, Tang tướng quân quả nhiên anh hùng vậy, mời nếu đối phương như thế công bình công chính, Triệu Dục cũng vui vẻ sắp xếp làm ra một bộ quân tử thái độ, một tay cầm thương, vương lòng tâm tính, rất là tự nhiên đứng lập ở nơi đó chờ Tang Bá công tới, toàn thân cao thấp không cảm giác được một tia sát khí. Các hạ cẩn thận kia Tang Bá nói xong, đầu tiên là châm một cái tứ bình mã bộ, hai tay cầm thương, ánh mắt khóa chặt đối diện Triệu Dục. Thật giống như một cái ác lang tập trung vào con mồi. Mà lệnh Tang Bá cảm thấy kỳ quái là, đối diện cái này Triệu Dục lại môn hộ mở rộng ra, không có tác ra cái gì thế công khúc nhạc dạo, cũng không có bất kỳ tư thái phòng ngự, thật giống như một cái tung bay theo gió liễu diệp một loại chờ nhâm phong định đoạt, không hiểu nổi đối phương muốn làm gì, đến cùng có hay không chân thực võ nghệ. Cuối cùng Tang Bá chờ đợi không gấp một tiếng quát to, thẳng hướng kia Triệu Dục nào tới, sắp đi tới trước mặt đối phương. Trường thương trong tay đoạt trước một bước bái đối phương trung môn đâm tới, đây cũng là Tang Bá từ trước đến giờ phương thức công kích, đoạt chiếm tiên cơ, khiến cho đối phương lâm vào bị động cục diện. Nhưng là Tang Bá có chút nhỏ xem Triệu Dục, hoặc có lẽ là Tang Bá đối với mình quá mức tự tin. Ngay tại Tang Bá mũi thương tiến vào Triệu Dục phạm vi công kích lúc, Triệu Dục động. Đối mặt Tang Bá công tới trường thương, Triệu Dục chẳng những không có tránh né, ngược lại thì nhanh chóng tiến lên một bước, như cũ chọn lựa vừa rồi đối mặt kia hãm trận doanh trường thương binh tiếp thân đấu pháp. Ở đối phương trường thương tiến vào công kích mình lánh địa lúc, nhanh chóng tránh đối phương đầu súng, tiến lên một bước dán chặt đối phương thân thương, ngay sau đó một cái lấy chân trái làm trung tâm nhanh chóng xoay người, lợi dụng xoay tròn lúc lực đạo quán tính bay lên chân phải đá về phía kia Tang Bá bụng, chính là Taekwondo trung hậu đá. Kia Tang Bá hiển nhiên cũng không có nghĩ đến đối phương sẽ có thứ một chiều, lại chọn lựa loại này đấu pháp, chính mình đúng thật là cho tới bây giờ chưa từng gặp. Kia Tang Bá thân là phi tướng quân Lữ Bố Bát Kiện tướng một trong, chỉ xếp hạng Trương Liêu sau khi, nhất định là hữu một phen thực lực, mặc dù không đoán được này Triệu Dục sẽ có như vậy thế công, bất qua ở tại xoay người đá ra chân phải trong nháy mắt, đá ra chân phong trong nháy mắt, Tang Bá nhanh chóng một bước đưa tay phải ra cổ tay gắng gượng ngăn trở Triệu Dục một kích này thế công. Bất quá, Tang Bá vẫn là xem thường Triệu Dục một cước này, mặc dù một cước này Triệu Dục không có dùng tận toàn bộ lực đạo, nhưng là cũng thi triển 60-70, đặt ở thế kỷ 21 sân huấn luyện trên đất, Triệu Dục dùng hết toàn lực đá một cái, rất là dễ dàng có thể đá gậy to cỡ miệng chén cành cây. Mặc dù Tang Bá lấy tay cổ tay chặn này bụng một đòn, nhưng là cả nhân lại bị Triệu Dục nguồn sức mạnh này đánh bay ra mấy bước, toàn bộ tay phải cổ tay cũng tại thời điểm này sinh ra một cổ mãnh liệt đau nhức, trong nháy mắt tê dại đứng lên, ở nơi này Hàn Thiên Trung trên mặt mồ hôi lớn chừng hạt đậu lại khoảnh khắc mà ra. Có thể Triệu Dục một cước này đi qua cũng không dừng lại thế công, mũi chân chưa chạm đất, bên phải tay nhấc thương hóa thành gậy gộc hướng Tang Bá đầu phất đến. Nếu là Tang Bá được một kích này đánh trúng, coi như thân thể tại làm sao bền chắc cũng khó trốn được bể đầu vận mệnh. Tiểu tặc, hưu làm tổn thương ta tướng, tiếp tục ta Trương Liêu một đao. Ngay tại Triệu Dục sắp thân thương quăng Tang Bá một khắc kia, đột nhiên một đại tướng nhanh chóng xông lại, tay cầm đại đao dùng sức khều một cái tướng Triệu Dục trường thương trong tay cho khơi mào đến, khiến cho Tang Bá tránh thoát được bể đầu nguy hiểm. Trương Liêu. Người này liền là lúc sau Tào Doanh Ngũ Tử Lương tướng đệ nhất nhân Trương Liêu, chỉ thấy tuổi tác của nó cùng mình chênh lệch không xa, mặt như tử ngọc, mục như lãng tinh. Các hạ thật là tốt đưa tay, kẻ hèn Trương Văn Viễn, đặc biệt tới hướng các hạ lãnh giáo tấm kia Liêu nói xong lại tay nâng đại đao, do bên phải phía trên phía bên trái phía dưới bổ tới, lực đạo lớn giống như phá núi đá vụn. Triệu Dục dĩ nhiên sẽ không ngốc đến cùng với cứng đối cứng, hơn nữa càng là giải năng lực mình, cũng không phải là thuộc về sức mạnh kia hình mãnh sĩ, bởi vì chính mình thuộc về cái loại này kỹ xảo hình, kỹ thuật hình chiến sĩ, bất quá Trương Liêu một đao này rất là nhanh chóng, sắp đến chính mình căn bản không có cơ hội lách vào đối phương trong lĩnh vực. Đối với Triệu Dục mà nói, một đao này là do chính mình tả phía trên hướng bên phải phía dưới đập tới, đem đại đao đánh xuống trong nháy mắt, Triệu Dục liền lắc mình từ đại đao bên trái xuyên qua, muốn thừa dịp kỳ chiêu thế công không kịp thu chiêu trước, liền cấp cho một đòn nặng ký. Nhưng là Trương Liêu nếu có thể trở thành Ngũ Tử Lương tướng, không đơn thuần chẳng qua là hữu siêu cường võ lực, còn hữu hơn người trí tuệ, ở tại chỉ nhìn qua liếc mắt Triệu Dục trước cùng Tang Bá giao thủ, liền đại khái phân tích ra Triệu Dục là thuộc về cái loại này kỹ thuật hình cùng bén nhạy hình chiến sĩ. Trước một đao kia nhìn như hung manh vô cùng, thật ra thì chỉ là một ngụy trang, cũng có thể nói là Trương Liêu kế dụ địch, liền tại chính mình một đao kia mới vừa đập tới, đối phương liền nhân cơ hội muốn lẻn vào chính mình trong lãnh vực. Đối với cái này một chút, Trương Liêu vẫn là rất bội phục đối phương dũng manh cùng thực lực, nắm lấy cơ hội tùy thời xuất thủ. Bất quá đáng tiếc chính là song phương chỗ trận doanh bất đồng, Trương Liêu một đao đánh xuống sau khi, lại trực tiếp ngang múa đao, muốn chặn ngang tướng Triệu Dục bổ một cái hai nửa. Chẳng qua là Trương Liêu không nghĩ tới là, hắn vẫn còn có chút xem thường Triệu Dục, thân là thế kỷ 21 tinh anh nhất lính đặc biệt xuất thân Triệu Dục, chẳng những trời sinh chính là một cái siêu cấp chiến sĩ bại hoại, ở hậu thiên trong quá trình trưởng thành, từ nhỏ đã sâu sắc cha và mẹ, hai phe quân đội cùng hắc đạo hôn đúc, khiến cho lấy được rất tốt bồi dưỡng. Hữu một đời người tự mình đúc luyện, hy vọng có thể lấy được một vị danh sư chỉ điểm được lấy tự mình tăng lên, tự mình vượt qua, mà Triệu Dục mỗi ngày đều là đang ở đủ loại danh sư cao ngón tay chỉ hạ lớn lên, về phần Triệu Dục thực lực cứu có thể đạt tới một cái dạng gì cảnh giới, thật ra thì liền chính hắn cũng không biết, bởi vì đối với hắn mà nói còn không có chuyện gì chẳng lẽ qua chính mình. Nhớ không nói bậy, ngay cả ngày đó chính mình lần đầu tiên chấp hành đặc chủng mệnh lệnh lúc, phụ trách đến gần lục soát một chút xuyên quốc gia tế ma túy tập đoàn trên thuyền lúc, mình cũng là bằng vào lực một người, dễ dàng đánh vào phạm tội phần tử trong tập đoàn, sau đó dễ dàng giết chết trên thuyền hơn 10 ma túy phân tử, hơn nữa toàn bộ nhiệm vụ chấp hành chung, thủy chung là mặt lộ vẻ đến mỉm cười. Nam nhân đều là tốt góp tiền, đặc biệt là thân là một cái siêu cấp chiến sĩ quân nhân, từ chuyển kiếp đến này cổ đại đến, đối mặt với từng cái trong lịch sử như bức tướng lĩnh nhân vật, Triệu Dục bao nhiêu lần cũng không nhịn được nhiệt huyết sôi trào qua. Bất quá vẫn là làm không làm người khác chú ý mà che giấu mình thực lực, ngay cả thứ tỷ thủy quan cùng hổ lao quan cuộc chiến, nhược không phải là bởi vì Triệu Dục thi làm cân nhắc đến sau này cứu điêu thuyền, sợ rằng đã sớm tiến lên cùng kia Lữ Bố đánh một trận. Lần này may mắn gặp Lữ Bố thủ hạ tam đại tướng, Triệu Dục mắt thấy chạy thoát không hết may mắn không bằng bung ra cùng ba người này toàn lực đánh một trận, nếu là có thể xuất kỳ bất ý bị thương nặng mấy người kia có lẽ còn có cơ hội chạy thoát. Đối mặt Trương Liêu đại đao đột nhiên thay đổi quy tích, Triệu Dục căn bản không có chút nào khẩn trương ý, mặc dù lớn đao chỉ cách xa mặt đất chưa đủ một thước cao, nhưng là Triệu Dục đã sớm hữu cách đối phó. Nếu Trương Liêu lúc trước một đao này là kế dụ địch, vậy mình vừa rồi kia một cái lao xuống vì sao cũng sẽ không là động tác giả đây. Bằng vào ngũ cảm quan, cảm ứng được Trương Liêu đại đao chặn ngang hướng mình bổ tới, Triệu Dục tại lao xuống nửa giai đoạn đột nhiên ra tốc hơn nữa cưỡng ép xoay xoay người một cái lộn ngược ra sau thân hai chân đặng hướng Trương Liêu bụng. Trương Liêu thấy vậy liền vội vàng lui về phía sau, lại đã sớm không tránh kịp bụng thảm bị đa chung, bộ mặt như cũ lộ ra vẻ thống khổ, đủ có thể thấy Triệu Dục một cước này có nhiều ác. Bất quá so sánh vừa rồi tang bá một cước kia, Trương Liêu hiển nhiên tốt hơn bị nhiều, cũng nhờ vào đó kéo ra hai người khoảng cách, lần nữa quan sát Triệu Dục tới. Triệu Dục biết do nếu là cùng những người này tỉ thí trường binh vũ khí sắc bén, chính mình hiển nhiên muốn ăn thua thiệt nhiều, dù sao thế kỷ 21 huấn luyện phần nhiều là lấy binh khí nóng làm chủ. Coi như thỉnh thoảng hữu, cũng chỉ là quân dụng dao găm ngắn. Tại toàn bộ quân giới, Triệu Dục có thể bảo đảm, nếu là luân chơi dao găm, còn không có ai có thể là đối thủ mình, chính mình duy một đối thủ cũng chính là giáo sư chính mình truy thủ tuyệt kỹ Long Gia Láo Gia Tử. Truy thủ. Bên hông thất tinh bảo đao hơi quá trưởng, Triệu Dục không nhịn được thấy thượng chính mình vừa rồi bỏ lại cây trường thương kia, đây là từ hãm trận doanh trong tay binh lính sở đoạn, đầu súng là bằng sắt, thân thương chính là áp dụng bằng gỗ chế tạo. Này Đông Hán năm cuối mặc dù kỹ thuật luyện sắt hưu tăng lên, nhưng là cũng không phải là mỗi tên lính môn cũng có thể giống như tướng quân có thể giống vậy hưu chân chính bằng sắt binh khí, có rất nhiều binh lính tấm thuẫn cùng binh khí đều là dùng bằng gỗ chế tạo. Súng này đầu nhìn rất cực giống chính mình thật sự chơi đùa truy thủ, mặc dù hai người chênh lệch khá xa, nhưng là đối với Triệu Dục mà nói quả thật cực kỳ tiện tay binh khí. Chính mình hổ hồn ngay từ lúc tới thành Trường An trước liền giấu ở Trần Lưu một cái nông gia trong. Bằng không mang theo giải như vậy hơn nữa cực kỳ xa xỉ binh khí, Triệu Dục cùng Điển Vi hai người cũng đừng mơ tưởng bình yên lẻn vào này trong thành Trường An, chủ yếu nhất chính là xuất hành bất tiện, quá mức bị người thái mắt. Thấy đối diện Trương Liêu cùng mình đến xem khoảng cách, Triệu Dục cũng biết đối phương muốn lợi nhuận dùng đại đao trong tay ưu thế cùng mình quyết đấu. Triệu Dục lúc này chân phải giẫm lên một cái thân thương, nhẹ nhàng rạch một cái động ngay sau đó một chút, thanh trường thương kia lại bay lên, Triệu Dục tay mắt lanh lẹ đem chộp vào trong tay. Sau đó ở nơi này dưới con mắt mọi người, tướng đầu súng thả tại địa phương, tay cầm thân thương, thoáng một đi xuống dùng sức, súng kia thân liền cong lên đến, Triệu Dục nâng lên một cước bái súng kia đầu cuối cùng đã tới, nhất thời gãy làm hai khúc. Triệu Dục nhanh chóng tướng thân thương ném một cái, nhặt lên chủy thủ kia kích cỡ tương đương đầu súng cuối cùng bái đối diện Trương Liêu nhào tới, khi thế giống như vỗ mồi báo săn mồi. Mặc dù không biết Triệu Dục vì sao buông tha trường binh ưu thế, mà lựa chọn gãy trường thương tuyển dụng đầu súng. Bất quá binh khí nhất thốn trường nhất thốn cường, một tấc ngắn một tấc hiểm, đối mặt đằng đằng sát khí Triệu Dục, Trương Liêu không dám thờ ơ, nhanh chóng lui về phía sau lại một bước, trong tay thanh long câu liêm đao đón Triệu Dục bề mặt cũng phách chặt xuống, đao thế phi phàm, một đao bổ ra sen lẫn lôi điện thế, mang theo phong thanh hướng Triệu Dục đánh tới. Hảo đao pháp đối mặt Trương Liêu này mạnh mẽ một đao, Triệu Dục cũng không nhịn được khen ngợi lên tiếng. Khen ngợi sau khi, Triệu Dục lại tay nâng súng kia túi đầu phải đi đón đỡ. Cử động này đưa đến tất cả mọi người tại chỗ đều không ở thất kinh. Phải biết Trương Liêu trong tay này đại đao một đao chặt xuống, có thể tùy tiện đem người chém vì làm hai nửa, coi như dụng binh khí đi ngăn cản, có chút thông thường nhân đều biết, binh khí đụng nhau càng nặng nề binh khí vượt chiếm giữ ưu thế. Ngược lại Triệu Dục dùng loại này tiểu chủy thủ cùng Trương Liêu loại đại đao đó đụng nhau, kỳ kết cục chỉ có một, đó chính là Triệu Dục chủy thủ trực tiếp bị đẩy lùi, sau đó Trương Liêu đại đao thuận thế mà xuống, trực tiếp đem người chém thành hai đoạn. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 58. Lữ Bố phi tiễn tới lấy mạng. Nhưng là, đối mặt Trương Liêu đánh xuống đại đao, Triệu Dục không chút nào lộ ra cái gì thần tình khẩn trương, bên khỏe miệng còn bất chợt hiện ra vẻ mỉm cười, đối với Trương Liêu mà nói rất nhiều vẻ cười nhạo, Trương Liêu không nhịn được tăng thêm trên cổ tay lực đạo. Mắt thấy Trương Liêu đại đao đánh xuống. Triệu Dục nhưng ở kỳ sắp phách tới chính mình bề mặt trước trong nháy mắt, phía bên trái bên như quỷ mị chợt lóe, chủy thủ trong tay ngang bưng lên, hướng Trương Liêu thanh long câu liêm đại đao sống đao chính xác không có lầm một dập đầu, Trương Liêu đại đao quỹ tích lại bị cưỡng ép thay đổi, thật giống như được một loại lực lượng vô hình cho lôi kéo một bên. Trương Liêu không nhịn được thất kinh, muốn trở về thủ lại lúc này đã trễ, lúc này Triệu Dục đã sớm công trước người. Chỉ thấy Kỳ giơ tay lên vung lên, một đạo hàn quang thoáng qua, Trương Liêu chỉ cảm giác mình diện đau, cả người đứng ngẩn ngơ tại chỗ bất động, kinh ngạc đưa tay ra đụng chạm trên mặt mình vết thương. Cũng còn khá, chỉ là một không đến nơi đến trốn vết thương nhỏ, thoáng chảy ra chút máu tích. Đang nhìn kia Triệu Dục, lại không có nhân cơ hội này muốn chính mình mệnh, mà là buộc một tên kỳ quái từ đầu đến cuối mã bộ tư thái, mặt lộ vẻ nụ cười nhìn mình. Trương Liêu rất tin, lấy hắn thân thủ bực này vừa rồi một đao kia đủ để cắt hướng mình cổ họng, nhưng vì sao người này sẽ bỏ qua cho cướp lấy tánh mạng mình cơ hội? Ta Cao Thuận tới hội ngươi. Đang ở Trương Liêu phân thần đang lúc, sớm ở một bên xem đã lâu Cao Thuận không nhịn được thúc ngựa đi tới hai người bên cạnh, trường thương trong tay, càng là hướng Triệu Dục yếu hại đâm tới. Sau lưng Tang Bá mặc dù tay trái xương bị thương nặng, nhưng vẫn nhưng tay phải cầm thương từ phía sau hướng Triệu Dục lưng đâm tới, hai người một trước một sau giáp công, mắt thấy Triệu Dục không thể nào tránh né, một bên Trương Liêu thấy vậy cũng không nhịn được múa đao gia nhập trận doanh. Ba người cùng là binh khí dày, đại đao vừa dày lại trọng, cơ múa trầm ổn có lực, cương mãnh mạnh mẽ, hai cái trường thương từ từ như gió, còn như sớm. Triệu Dục đầu súng chủy thủ mặc dù ngắn nhỏ, nhưng là linh hoạt có thừa, kiêm thả hắn thân pháp bước chân, hành động giống như quỷ mị. Tại ba người trong vòng vây quán xuyên, một hồi dán chặt Tang Bá bị thương một bên, một hồi đi vòng qua Trương Liêu trước người, nhiều lần khiến cho, bắt buộc hai người thu hồi binh khí hộ thân. Nhưng là Triệu Dục cũng chỉ là nhẹ nhàng huy động binh khí, cắt đứt hai người khôi giáp, cũng không thương kỳ tính mệnh, tuy là tại lập tức Cao Thuận đối mặt Triệu Dục linh hoạt đấu pháp cũng không biết làm thế nào. Tang Bá không nhịn được nóng nảy mất bình tĩnh nói, người này khiến cho là võ công gì, thật không ngờ quái gì. Triệu Dục cười hát hát nói. Tại hạ bực này kiếm pháp trên giết tà quỷ ma thần, hạ sát họa quốc gương dân chi tặc, bất quá nếu là có người trợ trụ vi ngược, tự mình cũng cùng nhau thu trì, không biết mấy vị thân là đại hán tướng quân, có hay không cũng cùng kia đồng tặc như thế, ăn hối lộ hưởng pháp, họa loạn triều cương, lớn áp trăm họ, rắn chuột một ổ. Nếu là ba vị gia nhân Nhật hậu cũng tao này báo ứng, không biết ba vị hội là cảm thụ gì. Triệu Dục lời nói này mắng ra khiến cho ba người nhất thời hơi ngẩn ra. Binh khí trong tay càng là chậm phân nửa. Kia trên lưng ngựa Cao Thuận càng là nhíu mày nhìn chăm chú Triệu Dục, không muốn sống hướng Triệu Dục cạn tào giáo mang đứng lên, khiến cho một bên Tang Bá cùng Trương Liêu đều không thể tham dự vào. Không nghĩ tới các bỏ công sức thật không ngờ đối mặt Cao Thuận điên cuồng tấn công, Triệu Dục lại mặt mỉm cười hí thuyết nói: "Anh hùng, nhanh thừa cơ hội đoạt ta ngựa chạy đi." Bỗng nhiên Cao Thuận sứ mệnh một phát súng đâm về phía Triệu Dục hạ bàn, cả thân thể đều bắn ra lưng ngựa, cơ hồ gần sát Triệu Dục nói. Kia Triệu Dục hơi sững sờ, rất nhanh thì phản ảnh tới. Nhanh chóng đưa tay chộp một cái Cao Thuận vào áo, đem kéo xuống ngựa, trong nháy mắt một cái xoay mình nhảy lên lưng ngựa, hai chân kẹp một cái, con ngựa kia minh kêu một tiếng liền hướng trước mặt xung ra. Tuy là những thứ kia vây quanh các binh lính cũng không dám dùng nhục thân đi chống đỡ ngựa này đánh vào, rồi rít bị dọa đến thối lui đến hai bên, Triệu Dục nhanh chóng đánh phía trước lưng ngựa tăng tốc rời đi. Lý Túc cùng Vương Doãn hai người thấy kia Triệu Dục lại đoạt mã mà chạy, lớn tiếng tức giận mắng, chỉ huy binh lính toàn lực truy kích. Triệu Dục đánh con ngựa một đường chạy như điên, mắt thấy thành Trường An Đại Môn đang ở trước mắt, chỉ cần nhanh chóng xông qua này thành Trường An Đại Môn, vậy mình liền an toàn. Đống nhiên từ phía ngoài cửa chính thoáng qua đội một 110 kỵ binh, người cầm đầu kia đầu đội ba bó phát tử kim quan, thể treo tây xuyên hồng miên bách hoa bảo, người khoác thú diện nuốt đầu liên hoàng gai, eo buộc xiết giáp lung linh sư tử rất mang, cung tên tùy thân, tay cầm phương thiên hỏa kích, ngồi xuống tê phong xích thố mã. Lữ Bố. Triệu Dục không khỏi dọa cho giật mình. Hắn tại sao lại canh giữ ở cửa thành này khẩu? Chẳng lẽ Điển Vi cùng Điêu Thuyền hai người không có chạy đi? Chẳng lẽ là này Lữ Bố sáng sớm tiểu tại này bố phòng chờ chính mình? Trải qua trước ám sát Đồng Trác Hậu phe trốn chết, cùng Cao Thuận, Trương Liêu, Tang Bá ba người đánh một trận tiêu hao số lớn thể lực, tại dưới mắt bực này dưới tình huống, mình là căn bản không có bất kỳ phần thắng nào cùng Lữ Bố đánh một trận, thật chẳng lẽ bỏ mạng ở cùng này? Không đúng, Triệu Dục lần nữa nhìn về phía kia Lữ Bố sau lưng binh mã. Gặp kỳ căn bản không có tay cầm trường thương trọng binh, bọn chúng đều là người đeo trường cung, Lữ Bố lập tức càng là treo một ít động vật thi thể, chẳng lẽ là người này hôm nay là đi ra ngoài săn thú vừa trở về. Đã như vậy, kia như vậy trong một đoạn thời gian, xem ra Điển Vi cùng Điêu Thuyền hai người đã thành công chạy ra khỏi bên ngoài thành. Bây giờ trước hữu mãnh hổ, sau có ác lang, lại vào lúc này gặp kia Lữ Bố, mà sau lưng tiếng vó ngựa càng tới gần. Triệu Dục biết rõ mình muốn từ Lữ Bố bên người bình yên thoát đi. Hiển nhiên là không có khả năng, lại không nói mình liệu có thể từ Lữ Bố bên người bình yên chạy thoát, nhưng là bên ngoài thành là diện tích lớn bình nguyên, lấy chính mình dưới khố con ngựa này tuyệt đối bỏ rơi không hết những thứ này Tây Lương kỵ binh, càng không bỏ rơi được Lữ Bố Xích Thố, ra khỏi thành chính là tự tìm đường chết, bây giờ biện pháp duy nhất chính là xen lẫn trong này trong thành Trường An. Nghĩ tới đây, Triệu Dục liền quay đầu ngựa lại, hướng đám người dày đặc phương chạy đi, bất quá ngay tại Triệu Dục muốn dục ngựa mà chạy thời điểm, Lữ Bố cũng đã phát hiện hắn, thấy đối phương máu me khắp người đánh con ngựa muốn ra khỏi thành, thấy chính mình lại thay đổi đường đi, hiển nhiên là nhân vật khả nghi, liền vội vàng đánh cung hướng Triệu Dục bắn tới. Phải biết kia Lữ Bố từ nhỏ đã cung mã thành thạo, lực cánh tay hơn người, kia loan cung lại tức giận kéo thành, mũi tên phá không mà ra thẳng đến Triệu Dục sau lưng. Triệu Dục chỉ lo dục ngựa mà chạy, tựa hồ không chú ý tới sau lưng tình cảnh, chờ đến cảm giác một tia sát khí muốn tránh né lúc, lại lúc này đã trễ, chỉ cảm thấy vai trái đau nhói, cung kia tiễn lại trực tiếp trúng đích, Triệu Dục bất chấp kiểm tra thương thế, ra tốc bái trong đám người chạy đi. Lúc này Lý Túc, Vương Doãn cùng Lữ Bố hai phe đã đụng đầu, nhìn lớn như vậy kích thước binh lính điều động, Lữ Bố không nhịn được giật mình nói, hai người các ngươi vì sao điều động nặng như vậy binh, lúc trước kia máu me khắp người người thì là người nào? Ai, Phụng Tiên A, đồng tướng mệnh tăng vậy. Lý Túc vừa thấy Lữ Bố, nhất thời thật giống như tìm tới núi dựa một dạng mặt đầy lệ rơi nói. Lữ Bố bực tức nói, à, Lý Túc, ngươi đừng nói bừa. Nghĩa phụ sao sẽ như thế? Phụng Tiên, Lý Túc sao dám lừa gạt ngươi, bây giờ có Vương Tư Đồ, Cao Thuận, Trương Liêu, Tăng Bá ở chỗ này làm chứng. Vừa rồi ngươi tên bắn người kia chính là sát hại đồng tướng người, ngươi lại xem này là vật gì. Nói xong kia Lý Túc nhượng bên người một binh lính tướng một bọc khỏa có dư Lữ Bố trước mặt, kia Lữ Bố sau khi nhìn không nhịn được thất kinh, nguyên lai kia trong bao bất ngờ chính là Triệu Dục trước thật sự vứt đồng chắc đầu. Cái đó thiên sát tác tặc, ta Lữ Bố định đem bể xé vạn đoạn, các ngươi đi theo ta, tìm khắp thành Trường An cũng phải tướng tiểu tặc kia bắt trở lại. Nói xong, kia Lữ Bố liền đem té trọng binh đi Triệu Dục chạy trốn phương hướng đuổi theo. Chậm mọi người ở đây chuẩn bị lên đường đang lúc, bỗng nhiên một người cửa ra ngăn trở nói, nhất thời chọc cho tất cả mọi người dừng bước lại. Lữ Bố xoay người nhìn, nguyên lai là kia Vương Doãn, không khỏi nghiêng mắt nhìn đi nói, Tư Đồ Vương đại nhân đây là ý gì? Vì sao ngăn cản chúng ta tập nã hung phạm, chẳng lẽ là Vương đại nhân cùng kia tặc nhân là một nhóm? Tướng quân, kia hung phạm nhất định sẽ không cứ như thế mà buông tha, bất quá chính là một cái tiểu tặc cần gì mấy vị tướng quân đại giá, các vị chỉ cần phái trọng binh làm chủ thành Trường An. Sau đó cả thành dán đầy cáo thị, người kia nhất định sẽ trở thành thành Trường An cá nằm trên thớt. Bất quá, dưới mắt nhất đóng chặt cũng không phải chuyện này, bây giờ đồng tướng ngộ hại, thành Trường An chống không cầm quyền người, đây mới là lập tức đóng chặt chuyện. A kia Vương Doãn nói xong, lông mi mắt thấy tại chỗ mấy vị trọng yếu vai diễn, gặp tất cả mọi người đều mặt lộ vẻ buồn rầu, khoe miệng không khỏi hiện lên vẻ mỉm cười nói, các vị có thể theo lão phu trở về phủ chung một tự. Vương Doãn nói qua lời nói này hậu, Cao Thuận, Trương Liêu cùng Tang Bá ba người dĩ nhiên là không dám làm chủ, vấn đề chính là vứt cho kia Lý Túc cùng Lữ Bố hai người. Hai người lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt hậu, Lý Túc hướng Kỳ gật đầu một cái, Lữ Bố lúc này mới nghiêm mặt nói, Tư Đồ đại nhân nói cực phải, đã như vậy, chúng ta theo Tư Đồ đại nhân trở về phủ trung thương nghị, còn lại binh sĩ tiếp tục đuổi tìm lịch tặc, tỉnh nghiêm ngặt trông chừng các lộ cửa thành, nếu có phát hiện người khả nghi, sát vô xá. Lữ Bố mệnh lệnh một chút. Nhất thời Cao Thuận gần ngàn danh hãm trận doanh binh lính cùng Lữ Bố mấy trăm thiết kỵ chia ra nhiều đường đối với toàn bộ thành Trường An bắt đầu tìm tòi, mà chính mình cả đám người là cùng nhau đi tới Vương Doãn trong phủ thương lượng. Tư Đồ đại nhân, bảo chúng ta tới kết quả muốn nói điều gì, vừa vào nhà, Lữ Bố liền không kịp chờ đợi mở miệng hỏi. Các vị, lúc trước Hưu kia đồng tặc ỷ vào binh mã cường tráng hữu mưu đoạt xoán vị chi ngại, bây giờ tang với phi mệnh, Đại Hán thiên tử cuối cùng là giải thoát, nhưng là trừ thiên tử ra, Đại Hán không có cầm quyền người. Chúng ta cả đám người nếu là ở làm kia đồng chắc bán mạng, cẩn thận tất bị trời phạt người hoàn A. Vương Doãn khỏi bệnh nói kia Lữ Bố càng tức giận. Lớn mật Vương Doãn, đồng tướng không xử bạc với ngươi, bây giờ ngươi lại muốn bêu xấu đồng tướng, cẩn thận ta lấy ngươi mạng chó. Lữ Bố nói xong như muốn rút kiếm. Một bên Lý Túc liền vội vàng ngăn lại nói, Phụng Tiên chấm đã. Lữ Bố thấy là Lý Túc không khỏi dừng lại trong tay binh khí, hướng Vương Doãn lạnh rên một tiếng. Lý Túc thấy vậy đối với Vương Doãn ôm quyền nói, Tư Đồ đại nhân nói có lý. Lại tiếp tục nói đến. Vương Doãn gặp Lý Túc cùng mình tâm ý tựa hồ nhung nhớ, trong lòng không khỏi mừng rỡ, liền vội vàng tranh thủ cho kịp thời cơ nói, hai vị có từng quên ngày đó Tỷ Thủy Quan cùng Hổ Lao Quan cuộc chiến ư? Dĩ nhiên Đổng Trác vào kinh họa loạn triều cương, chọc đến thiên hạ chư hầu quần công chi, bây giờ kia Đổng Trác đã chết, triều đình văn võ bá quan chắc chắn kể cả quật khởi, chúng ta vì đó hiệu mệnh lại có thể thế nào? Đừng quên kia 18 lộ chư hầu như cũ mắt long long, trên có Đại Hán thiên tử. Dưới có Đại Hán Lê Dân, ta ngươi mấy người đến tuột cùng là làm Đổng Trác hiệu mệnh hay lại là hơi lớn Hán hiệu mệnh. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 59, mệnh treo một tuyến cố nhân cứu. Thấy kia Lữ Bố cũng có chút lo lắng, Vương Doãn nhân cơ hội nói, bây giờ bằng vào hai vị vũ dũng đại khả lên làm đại hán này đại tướng quân. Đến lúc đó, văn có ta Vương Doãn, võ hữu ngươi Lữ Bố cùng Lý Túc, đại hán kia thiên tử lại chẳng qua là một con rối, toàn bộ đại hán Giang Sơn còn không trong tay chúng ta, vinh hoa phú quý đều là bắt vào tay à, đối với thiên tử, chúng ta đại khả nói đồng trác đã chết tại chúng ta thật sự an bài thích khách tay, nhưng là đối với những đồng trác đó bộ hạ cũ, chúng ta phải toàn lực tập nã hung thủ, tế điện đồng tướng, cũng nhờ vào đó lung lạc binh mã. Vương Doãn những lời này nhất thời nói đến hai người trong tâm khảm đi, dưới một người trên vạn người sự tình, hai người cho tới bây giờ không có nghĩ tới. Bây giờ được này Vương Doãn một loại thổi phồng nhất thời không nhịn được sinh ra huyễn nhớ tới, sau đó đều là chọc không dừng được lộ ra một nụ cười trầm biếm. Lữ Bố có chút ngượng ngùng bái Vương Doãn chắp tay nói, tư đồ đại nhân, lúc trước nhiều có đắc tội, xin đại nhân tha lỗi nhiều hơn. Lữ Bố nguyện ý hết thảy nghe theo tư đồ đại nhân phân phó, cùng đại nhân cộng sự, hưởng thụ vinh hoa phú quý, chỉ là hy vọng đại nhân có thể hãy mau đem điều thuyền cần phối dư ta. Vương Doãn ai thán một tiếng nói, ai, tướng quân có chỗ không biết ta, vừa rồi kia thi sát đồng trác tặc nhân tên là Triệu Dục, người này đến gần ta chính là làm điều thuyền. Hắn không những sát đồng trác, còn nhân cơ hội lao đi ta nghĩa nữ điều thuyền, ta không nói đối mặt tướng quân mới dẫn người gắng sức đuổi theo, bây giờ lại không phải điều thuyền tung tích. Cái gì, ngày đó sát Triệu Dục, dám theo ta Lữ Bố đoạt nữ nhân, ta nhất định phải đem người này chém thành muôn mảnh. Lữ Bố nói xong gầm lên giận dữ, tướng một bên tiệc rượu vỡ ra trên đất. Lại nói Triệu Dục được Lữ Bố một mũi tên bắn trúng sau khi, suýt nữa từ trên lưng ngựa té xuống, cố ý đi đủ loại hẻm nhỏ, để hất ra truy binh. Chạy động mấy cái đường phố hậu, tạm thời làm phát hiện có người đuổi theo, liền bỏ lại con ngựa đổi thành đi bộ, dù sao tại trong thành này cưỡi ngựa hội tuyển người thái mắt. Bởi vì trên người chúng tên, Triệu Dục hành động có nhiều bất tiện, trên chợ người đến người đi, Triệu Dục cũng không dám tùy ý lú đầu, chỉ có thể theo trong hẻm nhỏ xuyên tới mặc đi, bất chi bất giác rốt cuộc lại nhớ hồi thành Trường An quan phủ nơi. Mà ở trong đó tuần tra truy binh hiển nhiên so với kia trên chợ ít hơn nhiều, khiến cho ai cũng sẽ không nghĩ tới Triệu Dục sẽ ở trở lại binh phòng trọng địa. Thật ra thì đây chính là Triệu Dục nắm chặt những người này trong lòng, cái gọi là nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Chẳng qua là trải qua một phen dày vò, thiên đã sớm dần dần ảm đạm xuống, phố xá thượng dân chúng đã sớm dần dần tàn đi, bên ngoài truy tìm binh lính cũng có bộ phận trở lại quân doanh. Triệu Dục một mực né tránh tại trên một cây đại thụ, nhược không là bởi vì mình hữu cực mạnh thể chất, sợ rằng đã sớm không nhịn được té xuống. Chờ đến nguy cơ danh tiếng đi qua, Triệu Dục không nhịn được từ trên cây chạy xuống, lảo đảo bái chỗ này đại trạch tại đi tới, đó là một tòa cực kỳ sang trọng quan phủ ngôi nhà, nhưng là ở nơi này toàn bộ trong thành Trường An, Triệu Dục lại nhận biết cái nào quan phủ nhân viên đâu. Chứ kia tư đồ Vương Doãn còn có người nào. Vào lúc này, Triệu Dục còn có thể tin tưởng Vương Doãn sao? Triệu Dục bằng vào một miếng cuối cùng khí lực, bay qua kia cao phủ thành tường, cắn răng hướng một phòng nội đi tới. Phòng kia chung đèn thượng chưa tắt, Triệu Dục mới vừa đi tới cửa, còn không có gõ cửa thân thể lệnh một cái liền trực đỉnh định hướng kia cửa phòng ngã xuống, trực tiếp đụng mở cửa phòng té ngã trên đất ngất đi, nhất thời đem trong nhà người kinh giật mình. Nhìn té xuống đất nhân, người kia nhi thả ra trong tay thư, từ từ đi tới, mới phát hiện người này quần áo dính đầy vết máu. Mặc dù có chút sợ hãi, nhưng vẫn cẩn thận đem người kia cho lật lại, thấy kỳ mặt mũi, liền vội vàng đóng cửa phòng lại, rất là cố hết sức tướng người kia mang lên chính mình trên giường. Nguyên lai người này chính là Thái Diễm Thái Chiêu Cơ, xế chiều hôm nay liền từ trước đi tham gia đồng trác cưới vợ bé tiệc mừng trở về phụ thân trong miệng biết được, tại trong yến hội, đồng trác được một thiếu niên ám sát cắt đi đầu, tình cứu trợ kia điều thuyền rời đi. Vì dẫn khai truy binh, thiếu niên một thân một mình lực chiến Lữ Bố thủ hạ tam đại tướng, kết quả chạy trốn thời điểm được Lữ Bố một mũi tên bắn trúng, nhưng là không rõ tung tích. Bây giờ cả thành đều tại tập nã người này. Trước Thái Chiêu Cơ vẫn còn ở một mực lo lắng người này, nàng tin tưởng cái đó ám sát đồng trác thiếu niên chính là khuya ngày hôm trước tiến tới chính mình trong phủ ẩn nút, hơn nữa lớn mật hôn chính mình hắc y che mặt nam tử. Phía sau mũi tên kia chi đã bị Triệu Dục chính mình gảy, hơi có một đoạn nhỏ lộ trên vai bộ bên ngoài, chảy ra máu đã từ lâu đông đặc. Tạm thời tướng Triệu Dục cất xong hậu, Thái Chiêu Cơ liền dưới mệnh lệnh nhân đánh hai chậu nước nóng đến, lại theo phụ thân trong thư phòng lấy ra một ít kim xăng dược. Mượn trong phòng ngủ yếu ớt ánh nến, cẩn thận từng ly từng tí làm Triệu Dục lấy ra trên bả vai đầu mũi tên. Cổ đại đầu mũi tên đều là một loại móc câu, đâm vào đi dễ dàng, rút ra lại dị thường khó khăn, một khi tiến vào trong nhục thể, rút ra thời điểm sẽ ôm chúng quanh vết thương da thịt. Bất kỳ một cái nào nhỏ nhẹ động tác cũng có thể cho người bị thương tạo thành cực lớn chỗ đau, thật là hội tạo thành vết thương càng tan vỡ trở nên ác liệt nguy hiểm. Lúc này Triệu Dục đã sớm bởi vì mất máu quá nhiều mà đã hôn mê, cho dù Thái Diễm rất là cẩn thận, nhưng là như cũ khó mà tránh khỏi khiến cho giảm bớt đau đớn, trên bả vai đau nhức khiến cho hôn mê Triệu Dục cả người thẳng đổ mồ hôi lạnh. Nhưng là nhân vẫn nơi ở trong hôn mê, cũng may Thái Diễm từ tiểu khéo tay, đủ kiên cường, giữ vững đem đầu mũi tên cho rút ra, sau đó lại vì đó sức dược cao. Sau đó nhìn hôn mê nam tử cả người trên dưới vết máu, Thái Diễm lại từ tủ quần áo trong tìm ra một ít nam nhân quần áo vì đó thay, không nghĩ tới Triệu Dục mặc vào hoàn toàn vừa người, thật giống như những y phục này chính là đặc biệt vì hắn đo ni đóng giày như thế. Nhìn mặc kia bộ quần áo Triệu Dục, Thái Diễm tâm lý không nhịn được một trận chạm đau, này là bản thân trượng phu sau khi qua đời, tự có một trận một mực lâm vào trong đau bờn. Luôn là tại bất chi bất giác nhớ lại chết đi phu quân tướng mạo, cũng vì kỳ chế tắc quần áo, nhưng là mỗi một lần làm xong quần áo lại đến ở tại tế điện thời gian thượng tướng nó thiêu hủy. Món này cũng là Thái Diễm gần đây mới làm xong, hiếm thấy hết thảy các thứ này đều là duyên phận. Thu thập hết những thứ kia có dính vết máu quần áo hậu, trời đã tờ mờ sáng, Thái Diễm không nhịn được buồn ngủ cứ như vậy nằm ở mép giường ngủ, cũng không biết quá lâu dài. Triệu Dục dần dần đến từ hôn mê tỉnh lại, cố gắng mở ra kia chỉ mới nghị thống nhất thượng cặp mắt, trước tiên chính là đánh giá chung quanh tình cảnh, phát hiện mình lại là nằm ở một giường lớn trải lên, cả cái giường trải lên còn âm nhạc tản ra trận trận mùi thơm, mình còn sống. Triệu Dục không nhịn được thở phào một cái, còn sống cảm giác thực tốt. Đồng nhiên, Triệu Dục cảm giác bên cạnh có người, nghiêng đầu nhìn một cái, đầu tiên ứng ở trước mặt mình là Nhất Trương như thế nào tinh xảo mặt mũi, mỹ lệnh Triệu Dục không nhịn được xem lên ngô. Mặc dù người này so với Điêu Thuyền cùng Lai Hoanh Nhi mà nói thiếu mấy phần gợi cảm xinh đẹp, nhưng là lại có khác thiên thu, chỉ thấy kỳ mày liễu lồng thúy vụ, hơi thở mùi đàn hương từ miệng điểm đàn xa, một đôi thu thủy mắt, xương cốt oánh nhuận, môi không điểm mà hồng, lông mi không vẽ mà thúy. Mặt như bồn bạc, mắt như nước hạnh, lại phẩm cách đoan chính, dung mạo tốt tươi, cả người giống như tranh kia trung vật. Trong ngủ say nàng mặt đầy dễ dàng tự nhiên tư thái càng hiện ra nàng tự nhiên mỹ, bởi vì hô hấp đều nhất khởi nhất phục mặc dù bên ngoài bao quanh một tầng cẩm ý nhưng là có thể nhìn ra người tài phong ngạo, hai mảnh môi đỏ mọng Nhất Trương thở một cái tức, phát ra hơi nóng như muốn phun tại Triệu Dục trong miệng, nhìn kia gần trong gang tấc mỹ nhân gương mặt, Triệu Dục nội tâm một trận lửa nóng sôi trào, dục dịch ma niệm ở trong người dùng rằng cố gắng dung cả ngoác miệng ra môi cũng không dám hôn đi qua, rất sợ cái hôn này hội thức tỉnh giấc ngộng kia trung thủy mỹ nhân. Xì sao đống nhiên một tiếng quái khiếu từ Triệu Dục trong cơ thể phát ra, trong nháy mắt liền đem giấc ngộng kia trung thủy mỹ nhân đánh thức, một đôi thu thủy mắt to đột nhiên mở ra, chính tiến lên đón Triệu Dục nhìn chăm chú. Hai người khoảng cách lại chỉ có kia ngắn ngủi mấy cm, được kia thủy mỹ nhân như vậy nhìn chằm chằm, Triệu Dục không khỏi kìm nén một hơi thở, không dám thở mạnh. Cuối cùng bởi vì thân thể lật qua một bên mà làm động tới trên bả vai vết thương, không nhịn được đau đớn hừ lên tiếng. Cho ngươi còn muốn thừa dịp ta ngủ say lúc làm chuyện xấu, đây chính là trừng phạt kia thủy mỹ nhân trợn mắt nhìn Triệu Dục kia thống khổ biểu tình cố làm tàn bạo nói. Đối mặt mỹ nhân trách móc, Triệu Dục ủy khuất giống như đứa bé tựa như làm nũng nói, ta hoan uổng. Nhìn Triệu Dục kia bực bội biểu tình, kia Thái Diễm cũng không nhịn được nữa bật cười, được rồi, không với ngươi trêu chọc. Nhanh nhượng ta nhìn ngươi vừa rồi có phải hay không là động vết thương, ta hôm qua đêm đã cho ngươi sức qua kim xăng dược, chỉ cần ngươi không loạn động, chắc hẳn rất nhanh sẽ biết khép lại. Thái Diễm nói xong cũng động thủ nhẹ nhàng vạch trần Triệu Dục áo sơ mi, Triệu Dục nửa phần trên thân thể nhất thời nhìn một cái không sót gì bại lộ ở tại dưới mắt, đối mặt cảnh này, Triệu Dục lại xấu hổ có chút mặt đỏ lên, nhăn nhăn nhó nhó lộ ra cực kỳ ngượng ngùng, dù sao này Thái Diễm quả thực lớn hơn hắn nửa tuổi. Tại Thái Diễm vì đó xé toạc vết thương băng bó kiểm tra vết thương thời điểm, Triệu Dục quả thực làm kia không khí lúng túng cảm thấy không được tự nhiên, không khỏi tìm kiếm đề tài nói, ngày hôm qua cảm ơn người cứu ta. Không khách khí, đây chỉ là một cái nhấc tay mà thôi, đến lúc đó ngươi, không nghĩ tới ngươi coi là thật nói lời giữ lời, một thân một mình hành thích đồng trác, càng không nghĩ đến ngươi lại đang kia lữ bố thủ hạ tam đại tướng bên dưới có thể chạy thoát, còn có thể lữ bố tiễn thuật hạ còn sống đi tới nơi này. Bây giờ toàn bộ thành Trường An nhân. Không đúng, chắc là khắp thiên hạ nhân đều đang nghị luận ngươi anh dũng sự tích. Thái Diễm vừa nói một bên vì đó tiếp tục sức kim sang dược, ngón tay khẽ vướt khỏi phải nói có bao nhiêu ôn nhu. Thật sao? Đây là ta hẳn làm, cuối cùng là làm người nhà làm những thứ kia chết đi dân chúng báo thủ. Triệu Dục nói xong không nhịn được một hồi trầm mặc ngay sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn một chút trên người mình quần áo nói, còn phải cảm ơn ngươi ngày hôm qua cho ta thay quần áo, còn để cho ta ngủ ở ngươi trên giường nhỏ. Làm hại ngươi một đêm vào không được ngủ, một mực thủ hộ ở bên cạnh ta. Triệu Dục vừa nói như thế, ngược lại thì nhượng Thái Diễm có chút mặt đỏ lên, chính mình vốn chỉ là bởi vì cứu người nóng lòng căn bản không có phòng trừng cái gì tình yêu nam nữ. Càng không nghĩ đến muốn một đêm thủ hộ ở đối phương này người đàn ông xa lạ bên người, chính mình chỉ là bởi vì mệt mỏi mới ngủ, không nghĩ tới cái này ra hỏa lại hiểu lầm. Từ bản thân trượng phu sau khi chết, chính mình cho tới bây giờ không có như thế tiếp theo người đàn ông nào, lần này ngược lại thì nhượng Thái Diễm không biết nên làm thế nào cho phải. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 60. Chiều cơ tra vào thiên lao. Ngươi ngày hôm qua đổi cho ta quần áo, không có nhìn loạn đi. Triệu Dục không nhịn được vừa nhỏ tiếng hỏi. 3. Thái Diễm nghe xong trên mặt nhất thời biến hóa đến đỏ bừng, vây tay một cái tát đánh vào bả vai thượng, chọc cho Triệu Dục thống khổ liên tục. À, thật là đau. Ngươi, đừng động, mau tới để cho ta cho ngươi xem một chút. Thái Diễm nhìn một cái chính mình thất thủ đánh ở đối phương vết thương lượng, khiến cho người này ăn đau. Nhìn cái kia trên mặt thống khổ biểu tình, Thái Diễm nhất thời thương tiếc muốn rơi xuống nước mắt, liền vội vàng bàng kỳ quan sát vết thương đứng lên. Lại đột nhiên được đối phương một hai bàn tay bắt bả vai, còn chưa chờ chính mình kịp phản ứng, chỉ thấy người kia miệng liền chặn lại chính mình môi, mà đối phương kia một đôi mắt to cũng đang trước mắt mình trong nháy mắt, Thái Diễm không nhịn được nghĩ muốn kêu thành tiếng. Vừa muốn mở miệng, cũng cảm giác được một vật liền cạy ra chính mình răng chui vào chính mình môi thăm dò, mút thỏa thích đến. Đây chính là Triệu Dục tại thế kỷ 21 sở học kiểu pháp nụ hôn nóng bỏng. Coi như văn nhân cổ đại tài nữ Thái Diễm nơi nào trải qua như vậy nụ hôn nóng bỏng thế công, nhất thời cả thân thể sủi lơ tại trong ngực đối phương, nhân kỳ khi dễ. Triệu Dục vẫn vượt là không thể tự thoát ra được, trong cơ thể ngọn lửa vọt càng cao, một hai bàn tay cũng không nhịn được tại trên người đi du đứng lên, mới vừa chạm được này một đôi hai ngọn núi lúc, trong ngực Thái Diễm cả người nhất thời đánh một cái lạnh run. Giống như được điện giật một dạng liều mạng bắt Triệu Dục ma chảo, muốn ngăn cản đối phương xâm phạm. Nhưng là nàng nơi nào đền bù Triệu Dục lực lượng, huống chi tại Triệu Dục thế công hạ, Thái Diễm đã sớm mất đi lực phản kháng, không muốn Thái Diễm không nhịn được hừ nhẹ lên tiếng. Triệu Dục nghe xong dần dần đến dừng lại kia động tác trên tay, nhẹ nhàng ở đối phương chóp mũi nơi vẫn một chút nói, hữu phần thưởng này, ta nghĩ ta vết thương hội tốt nhanh hơn, đây quả thực so với những linh đan rượu dược đó hữu dụng nhiều. Ghét. Triệu Dục câu này hoa ngôn xảo ngữ nhất thời nhượng Thái Diễm cả người lâm vào một mảnh mê mang hạnh phúc trong hơi thở, cũng không nhịn được nữa đứng lên rời đi, đi tới cửa, lại không nhịn được dừng bước lại nói, ngươi lại thật tốt nằm xuống nghỉ ngơi, chờ ta làm cho ngươi nhiều chút tới sớm một chút, thiết mạc tùy ý đi đi lại lại. Triệu Dục một phát miệng cười nói, yên tâm đi, nằm ở thư thái như vậy trên giường nhỏ, coi như ta nghĩ muốn xuống giường, ta hai chân cũng không nguyện ý. Ba hoa. Thái Diễm nói xong ngượng ngùng rời đi. Bộ dáng kia xem Triệu Dục lần nữa không nhịn được tâm nhảy cất lên. Mặc dù bên ngoài rất là nguy hiểm, mỗi thời mỗi khắc đều có số lớn binh lính đang đi tuần lục soát, bất quá Triệu Dục tại Thái Phủ một mực rất là an toàn, trừ Thái Diễm ra, không có bất kỳ người nào biết hắn bóng dáng. Trong Hoàng Cung, Đổng Trác sau khi chết, Vương Doãn cùng Lữ Bố hai người là được Hán Hiến Đế tay trái tay phải, thật ra thì thay lời khác mà nói chính là, Hán Hiến Đế do Đổng Trác một người con rối biến thành làm Vương Doãn cùng Lữ Bố hai người con rối. Chẳng qua là tương đối mà nói nhiều hơn một chút nhân quyền mà thôi. Vì có thể mau sớm một lưới bắt hết Đổng Trác thế lực, Vương Doan trước tiên trước hết phế trừ Đổng Trác lúc còn sống quan chức, sau đó tự xưng thái úy, trở thành một trong tam công danh đứng đầu, trông coi cả nước quân sự cùng tiền tướng quân sự vụ quốc lẫn nhau tên cùng với tất cả quyền lợi. Về phần Đổng Trác mẫu thân, xưng phong Trị Dương quân, em trai Đổng Mạn Tả tướng quân, cháu gái Vị Dương quân chờ một nhóm lớn Đổng thị tộc nhân toàn bộ được miễn đi quan chức chức vụ, tịnh được chém đầu cả nhà. Ngay cả được xưng Đổng Trác bên người đệ nhất cố vấn Lý Nho, bởi vì lúc trước là Đổng Trác bên người đệ nhất hồng nhân, làm Đổng Trác bày mưu tính kế làm không ít chuyện ác, tự nhiên cũng là khó thoát thai ách. Hoàng phủ tung dẫn người tướng Đổng Trác cất giấu lương gia tử nữ toàn bộ tấn hành thả ra, những thứ kia được Đổng Trác vu hàm đánh vào đại lao người vô tội cũng cùng nhau được phong thích. Nghe nói Đổng Trác bị ám sát tin tức truyền ra hậu, cả triều văn võ cùng các binh lính đều hô to và thuế, thành Trường An các lao bách tính càng là cao hứng phố lớn ngõ nhỏ múa hát tưng bừng. Chung nhau ăn mừng gian tặc được chu. Làm tiêu trừ mọi người đối với Đổng Trác cửu hận, có người đem Đổng Trác thi thể bại lộ tại Đông Môn thị tập thượng, thủ thi lại càng là đốt sợi cắm vào Đổng Trác rốn chung, đốt lên thiên đăng. Nghe nói Đổng Trác mập mạp mỡ dày, mỡ chảy đầy địa, thiêu đốt một ngày vẫn không có thiêu khô đốt sạch, đường quá bách tính không khỏi ném thạch vứt đi, chân thực cảm nhận kỳ thi. Ngày thứ hai, Thái Diệm hướng hai ngày trước như thế tại gian phòng của mình trong cho Triệu Dục thay đổi trên vai dự cao. Đồng nhiên người gác cổng chuyển tới một trận vội vàng tiếng gõ cửa, tiểu thư, không tốt. Diện hướng ngoài cửa nha hoàn kêu la om sòm, Thái Diễm rất là bình thản cầm trong tay chai thuốc buông xuống, làm Triệu Dục vừa băng bó thuốc bố, một bên nhàn nhạt hỏi chuyện gì chọc cho như thế kinh hoàng. Tiểu thư, không được, lao ra hắn được bọn binh lính bắt đi giam lại. À đây là chuyện gì xảy ra? Thái Diễm nghe xong cũng không nhịn được giật mình, liền tranh thủ kỳ trên giường rèm buông xuống che giấu tốt hậu, chạy đến bên cửa phòng mở cửa phòng, liền thấy ngoài cửa đứng nha hoàn mặt đầy nóng nảy nhìn mình. Nói mau, kết quả là chuyện gì xảy ra? Phụ thân tại sao lại được quân lính thật sự bắt? Ta nghe quản gia nói là như vậy. Nha hoàn kia nói xong cũng cùng Thái Diễm ngồi chung ở bên trong phòng đàm đạo đứng lên, nằm ở trên giường Triệu Dục không sót một chữ nghe trong lỗ tai. Mới đầu Triệu Dục còn tưởng rằng Thái Ung bởi vì chính mình duyên cớ mà bị nắm đứng lên, nghe được nha hoàn kia nói xong mới phát giác mặc dù sự tình cùng chính mình không có quan hệ, nhưng thật giống như cũng là bởi vì mình thật sự làm việc mà kích động. Sự tình đại khái nguyên do là như vậy, Hoàng Phủ Tung tại sao đồng trác gia hậu, thu vàng mấy trăm ngàn, bạch ngân mấy triệu, khỉ la, châu báu, dụng cụ, lương thực đếm không hết, Hoàng Phủ Tung làm người chính trực, đem những thứ này cùng nhau báo lên cho Vương Doãn. Đối mặt như thế đông đảo vàng bạc tài bảo, Vương Doãn con mắt đều lóe lên hết sạch, xuất ra không ít tới đại quân sĩ. Còn lại đối ngoại nói là nộp lên quốc khố, bất quá phần lớn là đều nhét vào chính mình trong tồn kho, hơn nữa lại tự đi thiết tiến đều đường, triệu tập văn võ bá quan, trước tiểu ăn mừng. Vương Doãn sở dĩ làm như vậy là vì lôi kéo trong triều đủ loại quan lại ủng hộ chính mình, củng cố địa vị mình, tốt củng cố tự mình ở trong triều quyền lợi. Đang lúc mỗi người uống rượu ăn mừng lúc, đột nhiên hữu một binh sĩ báo lại, nói là có người tại thị tập thượng hướng về phía đồng trác thi thể khóc tỉ tê. Lần này chọc cho kia Vương Doãn bạo nhảy cỡ lên, đồng trác vừa mới chết, mình mới chu diệt kỳ toàn bộ gia quyến, bây giờ đang ở tổ chức tiệc rượu hội ăn mừng, lại nghe nói có người bởi vì đồng trác tử mà khóc tỉ tê, này đối với mình quyền hành chính lợi lai nói đơn giản là một đại làm đủ. Vương Doãn lúc này vỗ bàn cả giận nói, đồng trác nghịch tặc bị giết, cả nước trên dưới không khỏi vỗ tay khen hay, lại có người dám vì đó phàn nàn, người tới, đem người kia cho chụp tới, chúng ta phải nghiêm khắc thẩm vấn. Ngay sau đó không lâu lắm, binh lính liền bắt trở lại một người, mang vào kia ăn mừng tiệc rượu chung, thấy người kia, tại chỗ đủ loại quan lại vô không cảm thấy khiếp sợ, nguyên lai người kia không là người khác chính là Thái Diễm phụ thân Thái Ung. Vương Doãn một nhìn người nọ, không khỏi giận dữ nói, đồng tặc lần này bị giết, là cả nước chi đại hạnh, ngươi thân là hán thần, không những không tham dự quốc khánh, ngược lại nên vì kia tặc nhân thật sự khóc tỉ tê, này là vì sao? Chẳng lẽ là ngươi cùng kia đồng tặc thông đồng làm vậy? Thái Ung nghe xong nhất thời người biết môn đối với chính mình hiểu lầm, liên vội vàng quỳ xuống đất nói, Ung bất tài, nhưng biết rõ đại hán sự đại nghĩa, há sẽ làm kia đồng trác mà phản bội đại hán. Chẳng qua là nhất thời cảm giác gặp nhau chi kỷ, cho nên mới vì đó khóc tỉ tê, bây giờ Thái Ung mới cảm giác tự biết tội ác, hy vọng đại nhân có thể tha thứ, Thái Ung hoàn toàn biết sai. Chung quanh toàn bộ quan chức nghe được hắn này nói một chút, nhất thời minh bạch ý hắn. Thái Ung thân là Đông Hán chứ danh văn học gia, thư pháp gia, thông hiểu kinh sử, thiện từ phú chờ văn học, đồng trác chiếm đoạt triều đình thời điểm, nghe người ta nói Thái Ung rất có tài hoa rất nổi danh, cố ý phái người xin hắn tới làm quan. Mới đầu, Thái Ung một mực không đồng ý, càng không muốn cùng đồng trác thông đồng làm vậy. Nhưng là cuối cùng đồng trác thả ra lời độc ác, nếu là Thái Ung không chịu cùng kỳ làm quan, liền đem kỳ chém đầu, tịnh tướng Thái gia chém đầu cả nhà, Thái Ung bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đi ra làm quan. Đồng trác cũng xuất ra hắn hào sảng tính cách, liên tục nhiều lần cho Thái Ung thăng quan. Thái Ung mặc dù biết hắn là tên ác nhân, nhưng trong lòng cũng khó tránh khỏi tồn tại một ít cảm kích. Tại loại này chính trị hỗn loạn, chiến tranh thường xuyên thời gian, Thái Diễm cũng không cách nào có cơ hội nói tái giá sự. Đối với cái này sự kiện, cơ hồ trong triều văn võ bá quan môn đều biết, cho nên trải qua Thái Ung vừa nói như vậy cũng đều hiểu, Thái Ung là một văn nhân cũng là trong tính tình nhân, vì vậy mọi người rối rít hướng Vương Doãn xin tha cho hắn. Có thể kia Vương Doãn đã sớm đối với Thái Ung tài hoa cảm thấy ghen tị, vẫn không có tìm cơ hội đem bản nói, lần này bắt như vậy một cái cơ hội tốt, Vương Doãn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Nghiêm nghị mắng Thái Ung phụ thuộc vào gian đảng nghịch tặc, không có chút nào lập trường tội, không để ý các đại thần cầu tha thứ cùng phản đối, lúc này đem Thái Ung đánh vào trong thiên lao, hơn nữa hạ lệnh ngày kế liền đem kỳ treo cổ chết trong lao. Bởi vì Vương Doãn lúc ấy đã nắm giữ trong triều đại quyền, chúng đủ loại quan lại gặp kỳ đã có ý muốn giết hại Thái Ung, liền không có ai còn dám vì đó bảo chữa cầu xin tha thứ, ở niên đại này trong ai cũng sẽ không ngốc đến dùng tánh mạng mình đi bảo vệ người khác. Thái Diễm tại nghe đến mấy cái này tin tức hậu, nhất thời cảm giác quay cuồng trời đất, từ chồng sau khi chết, chính mình liền không chỗ nương tựa chỉ có thể trở lại nhà mẹ đến, cùng cha mẹ đồng thời sinh hoạt. Bây giờ phụ thân lại ở tù, hơn nữa sắp treo cổ chết, Thái Diễm thành phiêu bèo liêu nhứ, không chỗ nương tựa, coi như mình ủng có tài hoa cùng trí tuệ, cũng không được một chút xíu trợ giúp. Nhượng nha hoàn đi xuống hậu, Thái Diễm không nhịn được dựa ở bên cửa phòng khóc ồ lên. Chiêu cơ ta đáng thương hải tử. Đông nhiên một người trung niên đàn bà thanh âm truyền tới, Thái Diễm ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời tuân hướng phụ nhân kia nói, mẫu thân, phụ thân đại nhân hắn. Ta đều biết, đáng thương lão gia cả đời ngay thẳng, mới tội kia Vương Doãn, bây giờ tiến vào đại lao phải làm sao mới ổn đây, trong nhà của chúng ta không có một đàn ông, ngay cả muốn đi cho lão gia hắn đưa phần cơm, ăn no ở trên cao đường, để tránh làm một quỷ chết đói nguyện vọng đều khó thực hiện. Mẫu thân đại nhân, Chiêu Cơ nguyện ý đi, vì phụ thân đại nhân đưa cơm. Cái này không thể được, kia trong đại lao đều là một ít bò cạp tay sai, lấy ngươi dung mạo đi trước chỉ có thể dẫn đến những thứ kia mạnh mẽ đồ thèm thuồng, mang cho ngươi tới tai nạn. Nhưng là, chúng ta làm sao có thể tại phụ thân lên đường trước không vì hắn tiễn biệt. Nhị vị nếu không phải chê, không bằng liền để tại hạ làm dùm, đi trước làm Thái Ung đại nhân tiễn biệt đi ngay tại Thái Diễm cùng mẫu thân rằng có không nghỉ lúc. Đột nhiên bên trong căn phòng một người đàn ông tính âm thanh âm vang lên, nhất thời đưa đến Thái Mẫu thất kinh, liền vội vàng kéo lại Thái Diệm đến phía sau mình hướng về phía kia nguồn thanh âm nói, ngươi là người phương nào, đuổi mau ra đây. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 61, 61. Trong thiên lao dò Thái Ung. Thái Diệm không nghĩ tới Triệu Dục Hội vào lúc này đứng ra, gặp sự tình đã bại lộ, liền tranh thủ mẫu thân kéo về bên trong nhà. Hơn nữa đóng kỹ các cửa, hướng về phía mặt đầy giật mình Thái Mẫu nói, mẫu thân đại nhân chớ kinh hoàng, người này là bằng hữu ta, chẳng qua là bị thương trên người, cần Chiêu Cơ trợ giúp. Thái Diễm tiếng nói vừa dứt, Triệu Dục liền cưỡng ép từ trên giường đứng dậy, hướng Thái Mẫu hành lễ nói, tại hạ thất lễ, nhược kinh phu nhân, xin phu nhân thứ lỗi. Thấy kia Triệu Dục trên người quả thật là mới vừa băng bó qua giống như là bị thương trên người, Thái Mẫu ít nhiều có chút an định lại, nhưng vẫn là mặt đầy ngưng sắc nói, Chiêu Cơ. Người này đến tột cùng là người nào? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Mẫu thân đại nhân, hắn chính là ám sát đồng tặc anh hùng, chẳng qua là Vương Doãn phái binh đuổi giết, chạy trốn lúc được Chiêu Cơ phát hiện, cho nên liền đem kỳ cứu trợ trở lại, mong rằng mẫu thân đại nhân thứ lỗi. Thái Diễm gặp sự tình đã không gạt được liền vội vàng biên một cái tròn trịa viên lão nói. Nghe Thái Diễm lời nói hậu, Thái Mẫu càng là kinh ngạc, mặc dù nghe phía bên ngoài nói là một năm thiếu anh hùng vì dân vì nước trừ hại sát đồng trác. Nhưng là khi nàng xem hướng Triệu Dục lúc, không có phát hiện đối phương lại là một vị trẻ tuổi như vậy thiếu hiệp. Hơn nữa ngũ quan ngay ngắn, mi thanh mục tú, lời nói cử chỉ gian để lộ ra một cổ khí thế bất phàm tới. Thiếu hiệp tuổi còn trẻ lại có đại nghĩa như vậy, lão phụ cảm giác sâu sắc bội phục, xin nhận lão phụ xá một cái nói xong kia thái phu nhân lại coi là thật hướng Triệu Dục lại đi. Phu nhân này cũng không dám, thân phận ngài tôn quý, vạn bối ha có thể bị này đại lễ. Triệu Dục liền vội vàng tiến lên đỡ nói. Ai, ta đây một bó to tuổi tác, nào dám gọi là tôn quý à, thiếu hiệp đừng chết sát lao phụ, vừa rồi thiếu hiệp nói thật là phải giúp chúng ta làm lao ra đưa chặt đầu trai sao. Triệu Dục bái kia thái phu nhân chắp tay một cái nói, phu nhân, Triệu Dục hướng mà nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, huống chi là làm thái đại nhân như vậy danh nhân, phu nhân có thể tin tưởng văn bối cũng đã cảm thấy hy vọng. Được, đã như vậy, rồi mời thiếu hiệp chờ chốc lát. Lại vinh lão phu tự mình đi phòng bếp làm lao ra làm ngừng hắn thích ăn nhất thiện yến nói xong kia thái phu nhân liền diện ngậm yêu thương rời đi, lưu lại Triệu Dục cùng Thái Diễm hai người. Công tử coi là thật nên vì ta thái ra đi cho cha đại nhân đưa bữa ăn sao. Triệu Dục không khỏi hỏi ngược lại, ta cho là chỉ có phu nhân không tin ta, không nghĩ tới nguyên lai liên Chiêu Cơ cô nương cũng không tin ta, làm sao? Có phải hay không Triệu Dục như vậy không đáng giá người tín nhiệm? Thái Diễm liền vội vàng giải thích, công tử hiểu lầm, Chiêu Cơ tuyệt không phải ý đó. Chiêu Cơ dĩ nhiên là tin được công tử, chẳng qua là bây giờ khắp thành toàn bộ binh lính đều tại tập nã công tử. Công tử bây giờ đi ra ngoài nhất định rất nguy hiểm, Chiêu Cơ tưởng. Nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương, đúng là bọn họ đều đang tìm ta, cho nên bọn họ khẳng định tưởng không nghĩ tới ta sẽ tự mình ra bọn hắn bây giờ trước mặt, hơn nữa còn là đi Trường An Thiên Lao chung. Triệu Dục nói xong mặt đầy mỉm cười nhìn có chút kinh ngạc Thái Diễm. Nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Nguyên lai công tử không chỉ võ công cao cường, ngay cả văn tài cùng trí tuệ cũng là tài trí hơn người a. Ngay cả Chiêu Cơ cũng chưa có nghe nói qua. Nếu như công tử chân làm Chiêu Cơ đi thăm phụ thân, Chiêu Cơ lúc đó cảm ơn công tử đại ân đại đức. Thái Diễm trong lúc nói chuyện liền hướng kia Triệu Dục lại đi. Triệu Dục khẽ mỉm cười nói, ngốc, chờ ta trở lại đang nói đi. Không ra đã lâu, Thái Phu Nhân đã sớm chuẩn bị xong thức ăn. Triệu Dục mặc Thái Diễm vì đó trồng may ăn mặc hậu, đơn giản đồng dạng hạ trang. Hoàn toàn thay đổi chính mình tướng mạo, lại mang chút ít ngân lượng, sẽ cầm Thái Phu Nhân chuẩn bị xong thức ăn đi Thái Ung bị giam trong đại lao. Triệu Dục trải qua trang điểm một đường đi ở trên đường phố, quả thật làm người ta không có chú ý, thật ra thì một điểm này cũng là Triệu Dục tại thế kỷ 21 lính đặc biệt trong trại sở học một đường lớp phải học ngụy trang, đi tới trong đại lao, nhìn bên ngoài binh lính tuần tra, Triệu Dục cẩn thận từng ly từng tí đi lên trước. đứng lại, ngươi là người nào? Làm gì?
Binh đại nhân, tại hạ Thái Vân, là Thái đại nhân trong phủ thư đồng, Thái đại nhân lần này bất hạnh bị giam đại lao, được phản bội treo cổ chết. Thái gia trong phủ không khỏi ràng buộc, ủy thác ta tại Thái đại nhân tạm thời chức vì đó đưa ngừng mỹ thực, cũng coi là nhượng Thái đại nhân ăn no tốt hơn đường, để tránh làm một quỷ chết đói, cho nên xin binh đại nhân có thể tạo thuận lợi.
Triệu Dục nói tới chỗ này, từ trong tay háo xuất ra một chán bạc đặt ở người binh lính kia trưởng trong tay nói, nơi này là Thái phu nhân một chút tâm ý, xin binh đại ca vui vẻ nhận. Vốn là những binh lính này tâm nhãn cũng không phải là rất xấu, đối với Thái Ung danh tiếng bao nhiêu cũng biết một ít, bất đắc dĩ kia Vương Doãn phải đem kỳ giam giữ, cho dù ai cũng không có cách nào. Tại nghe được cái này Thái Vân lời nói hậu, người binh lính kia thì bấy nhiêu làm Thái Ung sắp chết đi tánh mạng cảm thấy đáng tiếc, không khỏi có chút động tâm, lại nhìn thấy đối phương thả ở trong tay mình kia chán nặng trịch bạc hậu, toàn bộ con mắt đều sáng lên. Liên vội vàng chứa một bộ không thèm để ý chút nào dáng vẻ tướng kia bạc thu ở trong tay nói, nếu là Thái đại nhân người trong phủ tới vì đó tiễn biệt, vậy thì vào đi thôi, bất quá phải nhanh lên một chút, nếu không chúng ta cũng là rất là khó khăn.
Triệu Dục cũng là người biết những tiểu binh này lăn lộn phần cơm đem thật không dễ dàng, liền vội vàng cười xòa nói, yên tâm đi, binh đại nhân, tiểu biết rõ các ngươi không dễ dàng, tuyệt sẽ không làm ra ảnh hưởng các ngươi tiền đồ chuyện. Nói xong kia quân sĩ tiểu khiến người làm Triệu Dục cho đi, Triệu Dục liền vội vàng nắm đồ vật đi vào, bên trong một đường âm u, chỉ có hai bên cây đuốc vi vi thắp sáng khởi một ít hoảng hốt ánh sáng. Một đường đi tới, hai bên trong tù đều rối rít nhốt không cùng người, trên mặt mỗi người đều hiển lộ ra một chút tuyệt vọng thần sắc, có người trong ánh mắt càng là trống rỗng nhìn tới Triệu Dục. Tại một tên ngục tốt dưới sự hướng dẫn đi về phía cuối cùng một gian khá lớn trong phòng giam, Tịnh mở ra cửa tù nói, nhanh lên một chút à, nếu là bị người ngoài phát hiện, ta mạng nhỏ cũng không đảm bảo. Đa tạ binh đại ca, lập tức tốt nghe được Triệu Dục lời nói hậu, kia ngục tốt liền rời đi. Từ lúc phòng giam cửa sau khi được mở ra, kia ngồi ở trong phòng giam Thái Ung cũng vẫn xem đến Triệu Dục, chờ đến kia ngục tốt sau khi rời đi, Thái Ung liền không nhịn được mở miệng, Thái Ung cũng không nhận ra các hạ, dám hỏi các hạ là ai. Tại sao lại trước tới nơi này tham quan Thái Ung cái này chán nản người? Thái đại nhân, tại hạ là bị Thái phu nhân cùng Triều Cơ cô nương nhờ, tới hơi lớn nhân tiễn biệt, phu nhân còn đặc biệt vì đại nhân đưa một ít tự mình làm thức ăn. Triệu Dục nói xong cũng cầm trong tay giỏ mở ra, đem bên trong thức ăn đoạn có tại Thái Ung trước mặt. Thấy trước mặt những thứ kia lại cũng không thể quen thuộc hơn thức ăn, Thái Ung một trận than thở, dùng run rẩy thủ cầm đũa lên kẹp giỏ chung thức ăn thả ở trong miệng. Kia quen thuộc mùi vị trong khoảnh khắc liền hòa tan tại chính mình là đầu lưỡi, kích thích chính mình toàn bộ thần kinh, thưởng thức này quen thuộc mùi vị. Thái Ung trong hốc mắt không nhịn được tràn ra nước mắt nói, đây đúng là phu nhân tự mình làm. Nói xong, nhanh chóng xốc lên trong rổ thức ăn tiếp tục nhâm nhi thưởng thức. Một mực mau đem những thứ kia thức ăn ăn cơm, Thái Ung lúc này mới hài lòng sờ một cái chính mình ăn no bụng, có chút áy náy nhìn Triệu Dục nói, vị tiểu ca này, ngươi xem lão phu vừa rồi bởi vì cảm xúc có chút thất lễ. Lão phu xem tiểu ca tướng mạo đường đường, giữa hai lông mày ngưng tụ một cổ anh kiệt khí, không phải một loại người bình thường sĩ, nghĩ tới ta Thái phủ trùng cũng không hiểu tiểu ca nhân vật như thế đi, còn chưa dám hỏi tiểu ca tôn tính đại danh. Xem lên trước mặt cái này gần sắp rời đi nhân thế Đông Hán kiệt xuất văn nhân, Triệu Dục đáp lời không khỏi sinh ra một cổ kính ý, hướng về phía Thái Ung vi vi xá một cái nói, không dối gạt Thái đại nhân từng nói, văn bối chính là Triệu Dục. Thái Ung nghe xong nhất thời thất kinh, không nhịn được kinh ngạc, à, ngươi chính là cái đó vừa muốn nói ra, một nhìn thấy bên ngoài lao ngục ánh nến liền nhịn xuống phía sau lời nói, bái Triệu Dục bái nói, tiểu ca là đại hán hiệp nghĩa chi sĩ, xin nhận lao phu xá một cái. Triệu Dục liền tranh thủ kỳ đỡ dậy nói, đại nhân này có thể không được, vạn bối hèn mọn khu có tài đức gì bị đại nhân chi lễ. Thái Ung ngay sau đó đứng dậy kéo Triệu Dục ngồi xuống hỏi tiểu ca tại sao lại nhận biết phu nhân và ái nữ. Gặp Thái Ung quan tâm như vậy người nhà an ủi, Triệu Dục cũng sẽ không giấu giếm, liền tuần tự đem chuyện đã xảy ra đơn giản tự thuật một lần. Thái Ung đợi nghe không khỏi thở dài một tiếng nói, đây là ý trời à. Nói xong, nghiêm túc nhìn một bên Triệu Dục nói, thiếu hiệp, ta đây sắp mất mạng nhân có một tâm nguyện không, không biết thiếu hiệp có thể hay không hỗ trợ. Triệu Dục không khỏi nghiêm mặt nói, Thái đại nhân mời nói, nếu là ở ta phạm vi năng lực nội, văn bối nhất định toàn lực ứng phó. Tiểu nữ thở nhỏ đọc thuộc âm luật, thư họa, hơn nữa dung mạo khuynh thành, trầm mại ta Thái gia vận mệnh không được, tiểu nữ tân hôn không tới một năm, ta người nữ kia tế liền rời đi nhân thế. Đáng thương tiểu nữ cũng từ đây cô khổ linh đinh, bây giờ đồng trác vừa chết, Trường An rất mau đem lâm vào hỗn loạn tương mừng, Vương Doan ghen tị hiền năng, ta cái mạng già này cũng sắp khó giữ được, lao phu muốn đem tiểu nữ phó thác dư thiếu hiệp. Hy mong thiếu hiệp sau khi trở về có thể mang theo tiểu nữ mau rời khỏi Trường An đất thị phi này, nếu là thiếu hiệp không ngại, lão phu muốn đem tiểu nữ gả cho thiếu hiệp, làm một thiếp thị cũng được. Mặc dù Thái Diễm là mất phu người, nhưng là này khởi có thể trách nàng, Thái Diễm tài mạo văn tài thật là đông hán nhất tuyệt, đường đường Thái Ung hướng mình mời cưới. Triệu Dục nội tâm giống như biển khơi sôi trào một loại rất cảm giác khó chịu, lúc này bái Thái Ung go nói, mời Thái đại nhân yên tâm, Chiêu Cơ cô nương nhiều lần cứu trợ cùng ta, vạn bối nhất định sẽ cực kỳ chiếu cô Chiêu Cơ, hơn nữa nguyện ý cùng nàng thành hôn. Vạn bối hướng đại nhân hứa hẹn, chờ thêm nhiều chút ngày giờ danh tiếng tránh qua, vạn bối định sẽ mang Chiêu Cơ cô nương cách xa Trường An đất thị phi này, đi xa tha hương, tìm một cái không có chiến tranh thế ngoại đảo nguyên. Triệu Dục lần này lời tâm huyết nhượng Thái Ung rất là làm rung động, không khỏi vô vô bả vai hắn nói, thiếu hiệp như thế có lòng, lão phu ở dưới Cửu Tuyển cũng phải lấy nhắm mắt, bất quá ta ngươi như là đã quyết định này ước, kia thiếu hiệp xưng lão phu một tiếng nhạc phụ cũng không quá đáng chứ. Cũng coi là nhượng lão phu an tâm lên đường. Triệu Dục ngửi vào không khỏi cười ha ha một tiếng nói, ha ha, vạn bối bái kiến nhạc phụ đại nhân. Được, thời điểm không còn sớm, ngươi cũng sớm đi trở về đi thôi, nói cho các nàng biết không nên quá khổ sở, nơi này là lão phu thiếp thân vật, ngươi trở về đóng cho các nàng, đem ta lời nói chuyển báo cho các nàng tự nhiên sẽ tin tưởng ngươi. Thái Ung nói xong, từ bên hông lấy ra một vật, là một cái tiểu hình ngọc bội quải sức, bởi vì này trong lao ánh sáng tối tăm, Triệu Dục chỉ có thể thấy kỳ là một khối hình tròn ngọc bội. Về phần cái này ngọc bội làm sao, Triệu Dục là không thấy rõ, cũng không tâm tư đi phỏng đoán nó giá trị. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 62. Trường An thế lực lớn thanh tẩy. Triệu Dục cẩn thận từng ly từng tí thu qua ngọc bội kia để cho ở trong ngực, hướng Thái Ung xá một cái nói, nhạc phụ đại nhân lên đường bình an, tại hạ cáo tử. Triệu Dục nói xong cũng nắm giỏ xoay người rời đi, không dám ở nhìn lâu một trong số đó mắt. Mặc dù mình cùng kia Thái Ung Tịnh không có gì thân tình quan hệ, nhưng là hắn là Thái Diễm phụ thân. Suy nghĩ vậy cũng thương nữ tử vận mệnh, Triệu Dục liền không nhịn được có chút đau lòng, sợ mình một cái xung động sẽ làm ra cướp ngục chuyện hoang đường đến, cái này quả thực có chút siêu, vượt qua, ra năng lực mình phạm vi. Triệu Dục cũng không biết mình là làm sao đi trở về Thái Phủ, chẳng qua là trở lại một cái liền phát hiện Thái Phu Nhân cùng Thái Diễm ở ngay cửa nóng nảy chờ. Tại thấy Triệu Dục hầu, hai vị nữ tử giống như là phát hiện một tia hy vọng, một loại liền vội vàng đem Triệu Dục nhượng vào đại môn đến, Tịnh sai người đem cửa đóng liền khẩn trương hỏi có nhìn thấy được lao ra nhà ta. Ừm. Triệu Dục nhàn nhạt gật đầu một cái, ngay sau đó nói, Thái đại nhân hết thảy bình yên, không có bị đến bất kỳ lao khổ, kia trong tù cũng đút lót tốt vô cùng, chắc hẳn Thái đại nhân ở bên trong sẽ không thụ khổ, cũng sẽ không bị lạnh. Kia thức ăn láo ra ăn không? Thái phu nhân không nhịn được hỏi tới. Ừ, Thái đại nhân đều ăn. Ngươi xem phu nhân hơi lớn nhân làm nhiều như vậy cũng sắp ăn sạch, đại nhân ăn no còn nói, phu nhân tay nghề là thiên hạ vị ngon nhất, thật là so với hoàng cung ngự thiện phòng mùi vị đều tốt. Triệu Dục nói xong cầm trong tay giỏ dao cho thái phu nhân dùng hai cái run rẩy hai tay nhận lấy, nước mắt cũng không có ý chí tiến thủ chạy xuống. Công tử, phụ thân đại nhân có thể có qua cái gì giao phó một bên Thái Diễm không nhịn được hỏi. Triệu Dục nghe xong từ trong lòng ngực móc ra Thái Ung giao cho mình ngọc bội đưa cho Thái Diễm. Này lấy ra mới có cơ hội quan sát ngọc bội kia bộ dáng. Nguyên lai là một cái bình ngăn trừ, toàn bộ ngọc chất u xanh thông suốt, vân vân có thể thấy rõ ràng, thủy đầu 10 phần, phía trên càng là hiếm thấy ba màu vẻ, ở nơi này ánh mặt trời chiếu xuống, lộ vẻ đến mức dị thường tinh mỹ. Ngay sau đó Triệu Dục nói, Thái đại nhân nói để cho ta đưa cái này chuyển giao cho ngươi, còn nói phải đem ngươi hứa gả cho ta, tịnh để cho ta tìm cơ hội mang ngươi rời đi nơi này, ta cũng đã đáp ứng Thái đại đáp ứng hắn sẽ cùng ngươi thành hôn. Hơn nữa Thái đại nhân còn để cho ta kêu kỳ nhạc phụ đại nhân, tại hạ đã nhận lời. A Thái Diễm nghe một chút mặt đỏ lên, nhất thời không nhịn được ga lên tiếng, chính mình hoàn toàn không nghĩ tới phụ thân sẽ ở trước khi chết còn tại cuộc sống mình lo nghĩ, trong lòng nhất thời không khỏi một trận xúc động, càng là không nghĩ tới Triệu Dục lại hội thản xuất đáp ứng còn kêu cha mình làm nhạc phụ. Bất quá vừa nghĩ tới kết hôn sinh con sự tình, Thái Diễm mặt không khỏi đỏ hơn, đêm đó Triệu Dục liền thoải mái vào ở Thái Phủ, dĩ nhiên không phải cùng Thái Diễm thành hôn. Dù sao Thái Ung cùng một còn không có đi qua, làm như vậy quả thực hội có chút không ổn. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, đã có người tới báo cáo chuyện. Thái Ung đã tại trong lao được chấp hành treo cổ chết, bởi vì mang theo phản quốc nghịch tặc tội danh, cho nên thi thể cũng có quan phủ kéo xuống giã ngoại viết chôn, người Thái gia bất đắc dĩ chôn. Nhưng sau đó lại bị Triệu Dục đêm khuya một thân đánh lén ban đêm ẩn nút, len lén tướng kia Thái Ung thi thể cho moi ra, tịnh mang về Thái Phủ. Thái phu nhân cùng Thái Diễm hai người nhìn Thái Ung thi thể lại vừa là khổ sở lại vừa là kinh hỉ, suýt nữa nên vì Triệu Dục quỳ xuống đáp tạ, được Triệu Dục song song ngăn lại. Ngay đêm đó, mọi người lực tổng hợp tại Thái Phủ trong hậu viện đào một cái hãm hại, tướng Thái Ung thi thể thật tốt thay quần áo mới, đơn giản trang sức một loại mới lặng lẽ chôn xuống. Lại nói, Đổng Trác sau khi chết tin tức ít ngày nữa liền truyền khắp toàn bộ thành Trường An cứ thế cả nước, Lý Giác, Quách Tỷ, Trương Tể, Phàn Trù bốn người biết được tin tức này hậu, vô không cảm thấy khiếp sợ, tạm thời đem về đến Thiểm Tây khu vực, hơn nữa phái người viết thơ tới Trường An, nguyện ý quy hàng, để cầu ân xá. Kia Vương Doãn lợi dụng chính mình chức quyền trực tiếp vượt qua Hàn Hiến Đế chặn lại bao thư, lắc đắc nhìn một cái, đối với người sứ giả kia nói trầm trọng, trở về nói cho Lý Giác, Quách Tỷ đám người, bọn ngươi là chuột lang hạng người, an dám còn sống. Đổng Trác sở dĩ ngang ngược càn rỡ, tất cả là bởi vì hữu bốn người này tương trợ, lần này Đổng Trác sau khi chết, mặc dù đối với thiên hạ đại xá, nhưng duy chỉ này các ngươi bốn người bất đắc dĩ ân xá, sớm đưa đầu tới gặp, để tránh rơi cái chết không toàn thây. Lan. Người sứ giả kia nghe một chút liền vội vàng bị dọa sợ đến liền lăn một vòng chạy trở về, hơn nữa đem Vương Doãn lời nói thêm dầu thêm mỡ nói một lần, bốn người đều là thất kinh, Lý Giác không khỏi nói, nếu cầu ân xá không được, không bằng chúng ta bốn người mỗi người tự chạy, để phòng còn sống. Còn lại ba người đều vì hưởng ứng, đồng nhiên hữu một người đứng ra, người này cổ hủ, chính là Lý Giác bên người mưu sĩ, sau này lịch sử nhất tranh cãi mưu sĩ một trong cổ hủ, được xưng trong lịch sử độc sĩ. Nghe được Lý Giác lui binh kế sách hậu, đứng lên nói, không ổn, các vị quân chủ nếu là đơn độc làm việc, một khi tách ra nhất định cũng là lang trung thịt, sống hay chết vậy cũng là sớm muộn sự. Quân sư có gì diệu chiêu, mau nói đi. Lý Giác liền vội vàng nói, bốn vị có từng là đồng tướng bên người số một số hai trí tướng, các ngươi bốn người không chỉ võ nghệ cao cường, binh mã cường tráng, lại lương thảo đầy đủ. Nếu là ngươi môn bốn người tách ra làm việc, trong thành Trường An quân tùy tiện phái ra Lữ Bố, Lý Túc đám người liền có thể đem từng cái một tiêu diệt. Nhưng nếu các ngươi bốn người liên thủ cộng sự, kết hợp toàn bộ binh mã viện thủ, đánh làm Đổng Trác báo thù cờ hiệu, tiến vào Trường An, nhất định nhất cử công phá. Đổng Trác dù chết, thế nhưng trong thành Trường An nhất định hữu Đổng Trác bộ hạ cũ, kia Vương Doãn làm lôi kéo nhân mạch tiến hành đại xá miễn, khó tránh khỏi sẽ có nhiều chút Đổng Trác bộ hạ cũ làm còn sống mà cầu xá, đến lúc đó các vị đánh vào thành Trường An hạ, những người đó vờ vờ. Hội thống hận Vương Doãn chờ bối, các ngươi đang cùng kỳ trong ứng ngoài hợp, công chiếm thành Trường An. Phụng triều đình lấy chính thiên hạ, nếu là công tới không khỏi, cũng sẽ tiêu hao trong thành Trường An số lớn binh mã, đến lúc đó chư vị lại thản nhiên trốn đi cũng không mượn. Cổ hủ lời nói này nhất thời cho mấy người một chút hy vọng sống, Lý Giác lúc ấy vô bàn một cái nói, tiên sinh diệu kế vậy, liền theo chuyến này sự. Kế hoạch này định ra hậu, Lý Giác đám người liền ý kế hành sự, phân biệt chế tạo một ít tin nhảm, nói Vương Doãn muốn diệt trừ Đổng Trác chi vây cánh, phàm là cùng có quan giết hết vô xá. Lời đồn đãi một mực truyền lưu tới Tây Lương châu cảnh, Tây Lương các binh lính nghe xong vô bất đại kinh, chung nhau phụ thuộc vào Lý Giác cùng tạo phản, tổng hợp chúng hơn 10 vạn người, chia ra nhiều đường, giết tới Trường An tới. Trên đường lại gặp Trung Lang tướng Nhu Phụ, người này là Đổng Trác con rể, Lý Giác cùng với lẫn nhau vừa kết hợp, hai binh mã hợp nhất, chung nhau dẫn quân giết tới tới, làm Đổng Trác Đổng cha vợ báo thủ. Bốn người dong binh mà vào, thanh thế to lớn, Vương Doãn biết được Tây Lương binh xâm phạm, nhất thời kinh hoàng thất thố. Liền vội vàng tìm đến Lữ Bố thương nghị. Lữ Bố từ trước đến giờ tâm cao khí ngạo, trong mắt không người, biết được là Lý Giác, Quách Tỷ chờ bối, căn bản không cân nhắc kỳ binh mã số người, vô ngực nói với Vương Doãn, tư đồ đại nhân yên tâm, ta Lữ Bố thị những người này làm bọn chốt nhất, không đủ gây sợ. Kia Vương Doãn nghe được Lữ Bố lời nói hậu, giống như an định tâm hoàn, nhìn Lữ Bố tự tin thần thái, bình yên gật đầu một cái. Sau đó, Lữ Bố mệnh Lý Túc hướng dẫn đa số binh mã ra địch, đang cùng Nưu Phụ gặp nhau. Song phương nhất thời mở ra chém giết, Nưu Phụ không đỡ nổi, bại trận mà chạy. Lý Túc trận đầu đắc thắng, không nhịn được kiêu ngạo đứng lên, đêm đó hạ trại xếp đặt tiệc rượu đãi quân sĩ. Nhưng không nghĩ đêm tới canh hai lúc, Nưu Phụ thừa dịp Lý Túc quân chưa chuẩn bị, xuất binh tới cướp trại, Lý Túc quân toàn bộ binh hốt hoảng, chạy trốn tứ phía, Lý Túc cướp đoạt một con ngựa thất mang theo số ít tàn binh một đường chạy trốn, thối bại hơn 30 dặm. Lý Túc cả đêm đem về trong thành cầu kiến Lữ Bố, Lữ Bố cảm thấy Lý Túc ném chính mình mặt mũi. Càng tỏa chính mình nguyện khí, dưới cơn nóng giận tướng Lý Túc chém chết, tịnh tướng đầu lâu treo ở trong quân trước cửa. Ngày thứ hai, Lữ Bố tự mình dẫn đại quân tới giết Nưu Phụ, đối mặt đằng đằng sát khí Lữ Bố, kiếm Nưu Phụ chỉ có mấy ngàn binh mã, ở đâu là đối thủ, nhất thời đại bại mà đi. Đến tối, Nưu Phụ len lén lôi kéo đến chính mình tâm phúc Hồ Xích Nhi mang theo mấy vị thần tín, cùng mang theo quân doanh lương hướng khí quân chạy trốn. Mấy người mang theo châu báu quân lương đi tới một con sông, Hồ Xích Nhi tham niệm tiền tài. Thừa dịp bất ngờ tướng Nưu Phụ chém chết, sau đó xách Nưu Phụ đầu xin vào dựa vào Lữ Bố. Lữ Bố hỏi kỳ nguyên do, Hồ Xích Nhi bên người một chút chút bởi vì sợ toàn bộ thoái thác, Lữ Bố giận dữ tướng kia Hồ Xích Nhi chém chết, cướp lấy Kỳ Châu đáo lương hướng, tiếp tục mang quân tiến tới, lại gặp Lý Giác quân mã. Lúc này Lữ Bố sớm đã là sát ý đầy trời, không đợi Lý Giác có chút phản ảnh, xua quân liền đánh tới, nhất thời tướng Lý Giác sát người ngã ngựa đổ, trốn bại đi, liên tiếp lui về phía sau 50 dặm địa, theo dưới sườn núi xây dựng cơ sở tạm thời. Sau đó phái người mời Quách Tỷ, Trương Kỷ, Phản Trù ba người tới thương nghị, bốn người kết hợp binh mã, lợi dụng Dương Đông kích Tây kế sách dụ bắt Lữ Bố xuất chiến, Lý Giác cùng Quách Tỷ là thừa cơ hội chạy vào trong thành Trường An. Mà trong thành Trường An, Đổng Trác Dư đảng Lý Mông cùng Vương Phương hai người sớm ở trong thành làm xong nội ứng. Nhiều đường tặc quân cùng công sát, kia Lữ Bố cho dù có ba đầu sáu tay cũng khó mà ngăn cản, binh bại như núi đổ, dẫn mấy trăm thiết kỵ mang theo gia quyến đã chạy ra đi. Thật đáng buồn, kia Vương Doãn tưởng muốn trốn khỏi lại bị tặc binh vây khốn ở trên thành lầu, cuối cùng bị bức phải từ trên cổng thành nhảy xuống tại chỗ ngã chết. Lý Giác cùng Quách Tỷ hai người như cũ cảm thấy chưa hết giận, ngang nhau xử ngựa tiến lên giẫm đạp lên. Thẳng đạp Vương Doãn thi thể máu thịt bé bét, dính liền trên mặt đất, không có một khối hoàn địa phương tốt. Công chiếm Trường An hậu, Lý Giác cùng Quách Tỷ hai người, như cũ không thể khuynh tiết đối với Vương Doãn mối hận, phái người mang binh đi Vương Doãn trong phủ, đem nhất ra đuổi tận giết tuyệt. Ngay sau đó tự mình mang theo nhóm lớn quân đội tràn vào bên trong hoàng cung, hai người nằm mơ cũng không nghĩ tới hôm nay hội một bước lên trời, lại khởi muốn giết Hán Hiên Đế, tự lập làm vương ý tưởng. Trương Thể cùng Phàn Trù hai người lòng vẫn còn sợ hãi, liền vội vàng ngăn cả nói: Nhị vị tướng quân, chuyện này thượng làm không ổn. Có gì không ổn, bây giờ có ta ngươi bốn người thống nhất là một, thiên hạ không người có thể địch, khoảnh khắc đủ hoàng đế, chúng ta tự lập làm vương, hưởng hết thiên hạ vinh hoa phú quý có gì không thể. Lý Giác tức giận nói. Trương Tể Lực khuyên nhủ, tướng quân có thể hay không quên ngày đó 18 lộ chư hầu tề binh chinh phạt Đổng tướng chuyện. Nhưng nếu chúng ta tướng kia cầu hoàng đế sát, chắc chắn đưa tới đông đảo không phục, chúng ta tự lập làm vương, hưu ai có thể nghe lệnh của chúng ta. Nếu là kia 18 lộ chư hầu liên thủ đánh tới, huynh đệ ta ngươi bốn người há chẳng phải là gặp phải tai vạ bất ngờ, không bằng chúng ta tạm thời tự phụng kia đủ hoàng đế, từng cái một tướng các lộ chư hầu lừa gạt nhập quan trung, y nghĩ cách trừ đi, đến lúc đó thiên hạ các lộ chư hầu đều là như rắn không đầu, chúng ta còn sợ thiên hạ không vào ta. Ngươi trong túi. Trước mắt chúng ta lợi dụng hoàng đế này có thể uy hiếp kỳ cho chúng ta làm thật là lắm chuyện, hưu hoàng đế nơi tay, ai dám xâm phạm. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng. Chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 63. Phiên hổ khương nạn binh hỏa Trường An. Lý Giác cùng Quách Tỷ hai người nghe xong rất là tán thưởng, liền vội vàng để lại binh khí, đi tới hoàng đế trước điện. Đáng thương kia Hàn Hiến Đế tâm lý đã sớm được những thứ này binh phỉ dọa cho xấu, cố gắng chấn định nói, Vương Doãn nếu đã bị các vị chu diệt, vì sao binh mã còn không chịu lui ra? Bọn thần đều có công vương thất, nhưng không từng có ban cho tước, cố không lui quân. Hy vọng bệ hạ có thể cho ta chờ ban cho tước. Quách Tỷ gặp Hán Hiên Đế, hai mắt nhìn thẳng nói, hoàn toàn không đem hoàng đế coi ra gì, thật giống như ý tứ chính là lại nói, ta muốn với ngươi muốn tước vị, ngươi dám không cho. Hán Hiên Đế bây giờ mệnh tại trên cung, chỉ có thể im hơi lặng tiếng, sâu xa nói, các vị có thể tưởng tượng muốn bực nào con tước, hãy nói cùng ta nghe một chút. Lý Giác, Quách Tỷ, Trương Tể, Phàn Trù cùng với dưới cờ Lý Mông, Vương Phương mỗi người đem mình muốn chức vụ và quân hàm viết xuống, khiến cho Hán Hiến Đế nhận thức tử. Đối mặt như vậy khốn cảnh, Hán Hiến Đế không thể làm gì khác hơn là lập tức sắc phong, phong Lý Giác làm Sa Kỵ tướng quân, Chí Dương hầu, dẫn Ti đại giáo úy, Giả Tiết Việt, Quách Tỷ làm hậu tướng quân, Giả Tiết Việt, cùng Bình Triều Chính, Phàn Trù làm Hưu tướng quân, Vạn Năm hầu, Trương Tể làm Phiêu Kỵ tướng quân, Bình Dương hầu, Cầm Quân Chuân Hoàng Nông, còn lại Lý Mông, Vương Phương đám người đều làm giáo úy. Quan chức phong tước sau khi, mấy người lại truy tìm Đổng Trác thi thể, chuẩn bị đem hậu táng. Chỉ có thể thu được một ít lẻ tẻ hài cốt, không cách nào liều mạng đầy đủ hết thi thể, liền ra lệnh nhân dùng hương mục điêu khắc thành hình, cùng sử dụng vương giả áo mũ bọc, vương thất quan tài gỗ an trí, lựa chọn lương thần cắt nhật hậu táng mi ổ. Lâm chôn cất thời điểm, không trung đột nhiên giảm nhiều dông tố, lôi điện lại tướng kia quan tài gỗ bổ ra, Đổng Trác thi thể được đốt trọi bổ ra quan ngoại, Lý Giác lại danh nhân lại chọn cắt nhật, buổi tối lại là như thế, liên tiếp 3 lần cải táng. Cuối cùng Đổng Trác hài cốt lại trực tiếp bị lôi điện bổ chúng thiêu hủy cho bụi. Cuối cùng không thể không buông tha, Trường An binh lính chăm họ tất cả lời đồn đãi, trời nổi giận Đổng Trác. Lại nói Lý Giác cùng Quách Tỷ nắm giữ đại quyền hậu, tàn ngược chăm họ, mật sai tâm phúc, giám thị Hán Hiên Đế, trong triều chi loạn từng có Đổng Trác chi loạn mà không khỏi cùng. Lần này Trường An chiến loạn, Lý Giác cùng Quách Tỷ đám người vận dụng số lớn dân tộc thiểu số coi như quân liên minh. Mà Đại Hán Vương Triều đã từng một lần tạo thành nghiêm trọng uy hiếp Hung Nô, tại sau khi bị đánh bại, có một bộ phận rất lớn một mực quy thuận cùng Đại Hán triều đình, tiếp nhận Hán triều đồng trì cùng lãnh đạo, cư ngụ ở biên cảnh địa khu, được gọi là Nam Hung Nô. Đại Hán cường thịnh thời điểm, những thứ này Hung Nô một mực rất nghe lời không dám tùy ý nhúc nhích, nhưng hôm nay Đại Hán trong triều đình tự băng tăng dã, những thứ này cho tới nay được chèn ép dân tộc thiểu số cũng bắt đầu dục dịch, tham dự vào trong chiến loạn tới. Phòng cướp bóc, không chuyện ác nào không làm, nhất là Lý Giác đám người công chiếm Trường An dẹp yên sau khi, những thứ kia Nam Hung Nô cũng sắp rút lui ngày lại công khai ở trong thành nục cướp. Vốn là kia Lý Giác, Quách Tỷ mặc dù chiếm lĩnh Trường An hậu, có chút làm sàng làm bậy, nhưng là đối với một ít đồng chắc lúc xưa người bên cạnh, cũng sẽ không cho dư quấy rầy, tỉ như kia Thái Ung. Mặc dù Thái Ung lấy cái chết, nhưng là Lý Giác như cũ cất giữ như Thái gia phủ đệ một trạch, dù sao Thái gia nhất gia lúc ấy danh vọng tại Đông Hán thời kỳ vẫn tương đối cao, Lý Giác cùng Quách Tỷ hai người mặc dù chỉ là không hiểu văn nghệ vũ phu, nhưng bao nhiêu cũng biết lôi kéo một ít danh sĩ tới nâng cao chính mình danh vọng thân phận và địa vị. Bất quá những thứ kia Nam Hung Nô Môn có thể không hiểu được những thứ đó, nhưng phàm là xem như gia cảnh không tệ, hết thể sẽ không bỏ qua, ngay cả Thái Phủ cũng khó trốn một kiếp. Ngay hôm đó, Thái Chiêu Cơ cùng thường ngày đứng lên, đi cùng mẫu thân đồng thời thắp hương trở lại, từ phụ thân sau khi chết, Thái gia thời gian hiển nhiên không có lúc trước rộng rãi, vì vậy Thái Phu Nhân rời mất không ít gian ô, trong phủ cũng mất đi ngày xưa náo nhiệt. Hai mẹ con mới vừa từ bên ngoài trở về phủ, đống nhiên trên đường phố truyền tới một trận tiếng vó ngựa, nam nhân kêu đau âm thanh, nữ nhân thê thảm âm thanh, hai người còn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, chỉ thấy bốn người cưỡi ngựa dị tộc người tay cầm loan đao liền xông vào chính mình trong phủ, mỗi người một đôi mắt giảo hoạt, sắc mị mị đánh giá hai người. Trong phủ còn sót lại vài tên gia đình cùng tỷ nữ thấy vậy liền vội vàng bảo vệ hai người, kia bốn cái dị tộc nhân giơ tay chém xuống trong nháy mắt đoạt đi vài tên gia đình tánh mạng. Đầu trực tiếp được chặt xuống treo ở đầu ngựa thượng, mà kia hai gã đáng thương tỷ nữ cũng trực tiếp được hai người một cái ôm lấy đặt ở kia trên lưng ngựa. Thấy như vậy một màn, Thái Diễm cùng Thái Phu Nhân hoàn toàn bị hù dọa, Thái Diễm từ những người này đồng phục thượng rất dễ dàng nhận ra mấy người bọn hắn không phải nhân sĩ trung nguyên, đều là giết người như ngóe, gian nhân làm thú vui Hung Nô phần tử. Biết rõ những người này gặp trung nguyên nam tử nhất định sẽ chém chết, nữ tử chắc chắn bắt cóc trở về làm tính nô lệ. Thái Diễm đầu tiên nghĩ đến thiên phòng nội còn có một nhân chính ở trên giường dưỡng thương nghỉ ngơi, nếu là bị bốn người này phát hiện, vậy hắn nhất định cũng sẽ mất mạng. Lúc này kéo mẫu thân hướng phụ thân thư phòng chạy đi, nơi đó khoảng cách thiên phòng chính là lẫn nhau phương hướng ngược lại, khoảng cách khá xa, hy vọng hắn có thể kịp thời phát hiện nhân cơ hội chạy trốn. Hai mẹ con mới vừa chạy vào trong thư phòng, còn sót lại hai gã Nam Hung Nô liền đuổi sát theo, trông thấy hai người chạy đến này trong lồng bên trong nhà, nhất thời lộ ra một bộ cười gian. Thái Phu Nhân biết rõ phía dưới hội có cái gì dạng tình huống phát sinh, tử mệnh đem chính mình con gái bảo bối Thái Diễm hộ ở sau lưng, dùng chính mình mạng già vì đó tranh đoạt nhiều một phần sống tạm cơ hội. Nhưng là vĩ đại tình thương của mẹ ở nơi này tàn bạo xài lang trước mặt lại có vẻ giống như đường lang đứng máy, một người trong đó kéo lại Thái Phu Nhân thủ, đem hung hăng dùng sức kéo một cái tún hướng một bên, Thái Phu Nhân cao tuổi rồi nơi nào trải qua hắn như vậy lôi kéo, mất thăng bằng ngã xuống ở một bên bàn quỹ, đầu đánh thẳng hướng kia tủ sách một góc. Máu tươi nhất thời tràn ra. Thái Phu Nhân không để ý đau đớn, liền vội vàng muốn đứng lên tiếp tục chặn những Hung Nô đó, nhưng là mới phát hiện mình căn bản không đứng nổi, mắt cá chân cùng thắt lưng bởi vì vừa rồi kia một chút, hoàn toàn chật khớp, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai cái ác đồ đem chính mình con gái bảo bối Thái Chiêu Cơ đẻ ở kia trên bàn sách. Đáng thương Thái Chiêu Cơ mất đi chồng, lại mất đi phụ thân, kết quả lại tao kiếp nạn này, mắt thấy mẫu thân bị thương, nàng cũng không đoái hoài tới chính mình tướng phải đối mặt cái dạng gì kết quả. Đau lòng nhìn ngã xuống mâu thân hô, mâu thân. Nhưng trong lòng đang cầu khẩn đến, thiên phòng chung người kia nhi nhanh lên chạy trốn, đáng thương trên người cuối cùng một đạo quần áo sẽ bị nhân tháo ra, suy nghĩ chuyện kế tiếp tình, Thái Diễm cuối cùng không nhịn được nước mắt chảy xuống, nhắm mắt lại cắn môi, yên lặng chịu đựng sắp phát sinh vận mệnh. Đồng nhiên, Thái Diễm cảm giác cái đó lôi xé chính mình quần áo nhân dừng lại trong tay động tác, ngay cả cái đó gắt gao đè lại hai tay mình cổ tay nhân cũng mất đi lực đạo. Đang lúc chính mình kinh ngạc lúc, đông nhiên cảm giác thân ấm áp, chỉ cảm thấy hữu một vật tướng toàn thân mình bọc lại, không đợi chính mình mở mắt, liền bị nhân một cái ôm lấy, bên tai cũng vang lên thanh âm quen thuộc, Chiêu Cơ cô nương, ngươi không sao chớ. Là hắn, là cái đó làm cho mình mấy ngày gần đây hàng đêm không thể bình yên chìm vào giấc ngủ nhân, cái thanh âm kia thật quen thuộc, Thái Diễm không nhịn được đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn người trước mắt nhi, Triệu công tử, ngươi vì sao ở chỗ này? Chạy mau chỉ thấy người kia bất ngờ chính là một mực ở Thái Phủ Trung Tu Dương Triệu Dục. Nguyên lai ngay từ lúc bốn người kia xông vào trong phủ thời điểm, Triệu Dục liền ở bên trong phòng nghe được động tĩnh, tưởng lầm là hoàng cung trong thành binh mã tới lục soát chính hắn một ám sát đồng trác sát thủ. Cẩn thận dán vào bên cửa sổ xem kết quả, lại thấy hưu bốn gã kỳ trang dị phục không phải nhân sĩ trung nguyên tay cầm loan đao xông vào, từ hắn đồng phục cùng phương diện binh khí, Triệu Dục biết những người này là Khương Hồ phiên binh, chỉ là vì sao này thành Trường An, ban ngày vì sao lại đột nhiên toát ra những người này công khai hành hung. Triệu Dục cảm giác rất là kỳ quái, cẩn thận một lần nghĩ, tựa hồ liên nghĩ đến cái gì, chớ không là bởi vì mình thay đổi lịch sử, sớm khiến cho Thái Chiêu Cơ được những thứ này phiên binh quẹo tới đến Nam Hung Nô, bị buộc gả cho Hung Nô Tả Hiền Vương. Đến đây, Triệu Dục không khỏi có chút hối hận, hẳn sớm đi mang theo Thái Diễm rời đi Trường An, chẳng qua là cũng trách chính mình không có biện pháp. Chính là mình trước thời gian muốn mang nàng đi, kia Thái Diễm cũng sẽ không bỏ lại Thái Phu Nhân cùng Thái Phủ trên dưới cùng chính mình bỏ trốn. Huống chi cổ đại nữ tử là rất coi trọng danh tiếng, huống chi là Thái Diễm loại này tử chồng, tử phụ thân nữ tử, trong thành có nhiều nhân đem nàng coi là bất tường nữ tử. Mắt thấy kia vài tên người làm bị giết, hai gã nha hoàn lại bị hai gã phiên binh cột vào ngựa thượng, hai cái phiên binh là mặt đầy cười gian đuổi theo Thái Mẫu hai người. Triệu Dục biết rõ mình không hành động nữa liền buổi tối, liền vội vàng từ sau cửa sổ nhảy ra đi, lặng lẽ đi vòng qua trong sân kia hai cái ngồi ở trên lưng ngựa phiên binh sau lưng. Trong tay bưng ngày đó từ đồng chắc trong phủ mang đi thất tinh bảo đao, hướng một người trong đó lưng hung hăng đâm tới, một người khác phát giác nguy hiểm vừa định muốn đưa tay rút đao, liền bị Triệu Dục nhanh chóng một bước bóp cổ lại, thoáng vừa dùng lực, cái tên kia liên hử đều không có thể hử ra một tiếng liền ngã xuống. Triệu Dục liền vội vàng nhặt lên bảo đao, tướng hai gã nha hoàn để xuống, để cho tìm một chỗ giấu, liền đi trong thư phòng chạy đi. Vừa tới cửa thư phòng, liền thấy Thái Phu Nhân té lăn trên đất, hai cái phiên binh đem Thái Diễm đè ở trên bàn sách. Một người đứng ở đầu trước đè lại như hai cổ tay, một người đứng ở kỳ cước đoạn cưỡng ép moi như quần áo trên người. Triệu Dục tưởng cũng không có nghĩ, trong tay thất tinh bảo đao tiện tay hất một cái, chính giữa kia lôi xé quần áo nam tử gáy chỗ, kia man binh lâm chết cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, cả thân thể liền thẳng tắp ngã về phía sau. Mà một người khác hai tay như cũng dùng sức đè lại Thái Diễm hai tay cổ tay, túi đầu cười gian thưởng thức Thái Diễm trên người bởi vì được lôi xé mà như ẩn như hiện tuổi xuân thân thể. Đột nhiên cảm giác đồng bạn mình động tác trên tay dừng lại. Ngẩng đầu nhìn lúc, chỉ thấy đồng bạn mình đã ngã vào trong vũng máu, không chờ mình phản ảnh tới, cũng cảm giác một đôi quỷ thủ leo lên chính mình cần cổ, chỉ nghe rắc rắc một tiếng, đầu mình liền bị nhân gắng gượng vặn gãy mới ngã xuống đất. Mau đưa này y phục mặc lên, chúng ta phải nhanh chóng rời đi nơi này. Triệu Dục nói xong, liền xoay người chạy về phía kia Thái Phu Nhân bên người, lại thấy kia Thái Phu Nhân hướng về phía chính mình lộ ra một tia chật vật mỉm cười. Triệu Dục nhẹ nhàng đem đỡ ngồi dậy, hỏi phu nhân, ngươi không sao chớ? Mẫu thân, ngại như thế nào đây? Kia Thái Diễm nhanh chóng cầm quần áo phủ thêm liền chạy tới, quỳ ngồi ở một bên, nhìn mẫu thân máu me khắp người, không nhịn được bận tâm hỏi. Kia Thái Phu Nhân mặt quay về phía mình con gái câu hỏi lại bỏ ra một bên, chật vật đưa tay ra cầm chặt Triệu Dục tay trái nói, công tử, ta có một thỉnh cầu, hy vọng công tử có thể đáp ứng. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 64, đấm máu giết ra thành Trường An. Triệu Dục biết đối phương chi sở dĩ nói ra cái vấn đề này cũng đã hạ tất nhiên quyết tâm, làm không để cho lão nhân ra trong lòng có nhiều nghi ngờ, liên bận rộn mở miệng nói, phu nhân có chuyện gì chỉ để ý nói đến, Triệu Dục nghe. Lão phu nhân nắm chặt Triệu Dục thủ, nước nở nói, lão phụ lần này xem ra mệnh đã khó giữ được, đáng thương ta con gái bà bối, hy vọng công tử có thể giúp ta chăm sóc kỹ Chiêu Cơ, ta ở dưới Cửu Tuyển cũng liền nhắm mắt. Triệu Dục nghe xong lại lòng ra Thái Phu Nhân thủ, xoay người đứng ở trước mặt, tại hai mẹ con nhân kinh ngạc hạ, quỳ một chân xuống đến, hai tay ôm quyền nói, nhược không phải là bởi vì Chiêu Cơ cô nương, ta cái mạng này đã từ lâu khó giữ được, đã nhiều ngày tới đa tạ Thái Phủ trên dưới đối với ta chiếu cố, phu nhân xin yên tâm, Triệu Dục nhất định sẽ nhớ kỹ Thái Đại Nhân cùng ngài phó thác. Ta nhất định sẽ mang Chiêu Cơ an toàn rời đi Trường An, tìm một cái chỗ an thân, đến lúc đó ta sẽ rạng rỡ đón dâu Chiêu Cơ cô nương. Vì bái thiên địa lấy báo cho biết các ngươi nhị lao trên trời có linh thiêng, nếu có vi phạm, nguyện bị trời phạt. Được, công tử có thể có này lòng, ta cái mạng già này cũng liền an tâm đi gặp lao gia. Thái Phu Nhân nói xong lại mỉm cười nhìn hai người chậm rãi mà cúi thấp đầu, vĩnh viễn nhắm mắt lại, Thái Diễm thấy vậy không nhịn được nhào vào trên người mẫu thân khóc giống lên. Triệu Dục thấy vậy mặc dù có lòng không đành lòng, nhưng là không thể không nhắc nhở, Chiêu Cơ, nhanh, chúng ta phải đuổi nhanh rời đi nơi này, trễ nữa liền không kịp. Thái Diễm mặc dù đau lòng không thôi, nhưng là giờ phút này cũng biết bên ngoài nguy cơ vạn phần, nhiều trì hoãn một phút liền nhiều một phần nguy hiểm, lần nữa hướng Thái Phu Nhân thi thể dập đầu nói, mẫu thân đại nhân, ngài lên đường bình an, Chiêu Cơ đi nói xong nhẹ nhàng đem thái phu nhân dựa vào đặt ở tủ sách cạnh, liền đứng dậy. Triệu Dục liền vội vàng lấy ra thất tinh bảo đao, kéo Thái Diễm liền nhanh chân đi ra người gác cổng. Gặp trong sân bốn con mã như cũ đứng ở nơi đó, tùy ý chọn chọn một, trực tiếp nhảy tót lên ngựa, Tịnh tướng Thái Diễm kéo lên, ngồi sau lưng tự mình nói, ôm chặt, đến lúc đó bất kể xảy ra chuyện gì, ngàn vạn lần không nên buông tay ra. Nói xong, hai chân thúc vào bụng ngựa, con ngựa kia liền hướng ngoài cửa chạy đi. Chạy đến Trường An trên đường phố, hai người mới bất ngờ phát hiện, này trong thành Trường An đã sớm biến thành nhân gian địa ngục. Thi thể hoành thả, máu chảy thành sông, khắp nơi đều là chạy trốn mọi người, cùng với kia cưỡi ngựa khắp nơi đuổi theo Khương Hổ phiên binh. Triệu Dục không dám dừng lại, liên tiếp đánh phía trước con ngựa, nhanh chóng giục ngựa ra tốc, hướng thành Trường An ngoài cửa lớn chạy đi. Mới đầu những Khương Hổ đó phiên binh môn chỉ lo mỗi người truy tầm chính mình con mồi, không có chú ý tới cưỡi ngựa chạy như bay hai người, cho đến hai người một đường chạy như bay nhanh đi tới thành Trường An nơi cửa thành. Ở cửa thành ngoại phụ trách ngồi thủ đội một phiên binh mới chú ý tới nghề này động quỷ dị hai người. Mau tới nhân, bắt bọn hắn lại. Phiên binh đội trưởng thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, nhất thời có vài chục nhân phóng người lên ngựa, vui mừng kêu một tiếng bái Triệu Dục cùng Thái Diễm đuổi theo. Đáng chết, những thứ này phiên binh môn cưỡi ngựa hiển nhiên còn cao hơn chính mình siêu, vượt qua, nhiều, huống chi chính mình mang theo Thái Diễm hai người cùng cưỡi một con ngựa thất, tốc độ hiển nhiên là có hạn, sớm muộn muốn bị đuổi kịp. Liên tiếp chạy băng băng mấy dặm địa, Triệu Dục không nhịn được quay đầu nhìn lại, phát hiện kia vài tên phiên binh thật chặt cắn sau lưng tự mình, hữu hai người đang ở giơ cung tên hướng chính mình lưng nhắm. Nhìn trước mặt cách đó không xa rừng cây, Triệu Dục không chút do dự thúc ngựa mà vào, mặc dù đang trong rừng cây không chạy ra được, nhưng là nếu không thể tướng sau lưng này một đội nhân mã tiêu diệt, vậy mình là một mực thuộc về lo lắng đề phòng, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng sẽ hữu nguy hiểm tính mạng. Chiêu Cơ cô nương, một hồi đến trong rừng, ngươi không cần lo ta. Nhớ một mực về phía trước chạy, ngàn vạn lần không nên quay đầu sắp đi tiếp kia trong rừng, Triệu Dục không nhịn được đối với trong ngực Thái Diễm nói. Ta không, ngươi muốn làm gì? Thái Diễm nhất thời thất cả kinh nói. Ta muốn dừng lại, đem những truy binh kia giết chết, nếu không chúng ta trốn không bao xa. Triệu Dục trong lúc nói chuyện, con ngựa đã vọt vào trong rừng, Triệu Dục trải qua một thân cây lập tức tung người nhảy một cái, từ trên lưng ngựa nhảy xuống, ẩn nút ở đó thân cây phía sau, yên tĩnh chờ sau lưng truy binh tới. Lại nói một đội kia phiên binh môn gặp Triệu Dục hai người trốn vào rừng cây, nhất thời trở nên cẩn thận, nhưng là vẫn là đem hai người làm là trong lồng chi con ngồi tới săn được. Mới vừa vào rừng cây không lâu, rất nhanh thì phát hiện, trước đó phương cách đó không xa Thái Diễm bóng người. Từ Thái Diễm ăn mặc, này đội phiên binh môn rất nhanh phát hiện đối phương là một cái tuổi xuân nữ tử, hoặc giả nói là cái nào quan chức gia thiên kim tiểu thư. Nhất thời làm cho này một cái con ngồi lớn cảm thấy hưng phấn. Người người trong mắt đều lộ ra một cổ thần sắc tham lam, không khỏi muốn xông lên, xem ai có thể đoạt trước một bước bắt con ngồi sớm hưởng thụ. Đối mặt sau lưng cách đó không xa phiên binh môn, Thái Diễm cảm thấy một cổ vô hình sợ hãi, nàng thật sâu biết rõ mình một khi bị những người này bắt tướng phải đối mặt cái dạng gì vận mệnh. Lấy năng lực mình coi như là toàn lực chạy băng băng cũng khó mà hất ra những người này, huống chi còn có người kia ẩn nút tại một nơi bảo vệ chính mình, này đến lúc đó Thái Diễm trước mắt duy nhất dựa vào. Thái Diễm mặc dù bị xưng là tài nữ cũng không phải là chỉ có hơn người tài hoa cùng tài nghệ, đồng thời còn đủng có không tầm thường trí tuệ. Đối mặt nguy cơ lúc, Thái Diễm đề phòng chính mình càng không thể trở nên khẩn trương, hết thể phải bình tĩnh như thường, muôn ngàn lần không thể nhượng những truy binh kia nhìn ra đoạn ngươi tới. Mắt thấy trước mặt con mồi tốc độ thả chậm, một đám tặc binh phiên tử không khỏi sắc tâm tăng mạnh, hoàn toàn không để ý tới chung quanh tình cảnh. Ngay tại cuối cùng hai gã phiên binh từ Triệu Dục thật sự ẩn nút nhánh cây trải qua lúc. Triệu Dục đột nhiên từ thần cây phía sau xông tới, vung động trong tay thất tinh bảo đao không chút khách khí đâm vào kia một tên trong đó phiên binh nơi bùng tìm, tịnh tiện tay rút ra kia phiên binh bên hông mang theo mang loan đao hướng trước mặt một tên phiên binh sau lưng lấy đi, chính giữa sau đó cảnh. Kia hai gã phiên binh liên hử cũng không kịp rên một tiếng liền từ trên lưng ngựa rớt xuống, đầu tựa vào trên đất phát ra hai tiếng nhỏ nhẹ âm thanh. Chính là cái này rất nhỏ tiếng vang đem trước mặt đi tiếp phiên binh môn đánh thức, tất cả mọi người đều dừng lại đi tiếp bước chân. Đề phòng nhìn về phía sau lưng, lại phát hiện mình hai gã đồng đội chẳng biết lúc nào đã bị người ngủm, nằm trên đất. Cầm đầu phiên binh đội trưởng không nhịn được hú lên quái dị, nhắc nhở mọi người phòng bị, nhưng là hắn vừa dứt lời, một cái quỷ mị thanh âm liền từ một thân cây phía sau lóe lên, trong tay thất tinh bảo đao cũng trong nháy mắt đâm vào một người trong đó ngực. Triệu Dục thuận thế phóng người lên ngựa, tịnh rút ra như bên hông loan đao, bổ về phía cách mình gần đây một người, người kia cẩn cổ nhất thời hiện ra một đạo hồng thi. Thống khổ dùng hai tay che kia phun vẩy ra máu tươi, trực đỉnh đỉnh ngã xuống. Này liên tiếp sát chiêu nhất thời nhượng còn lại vài tên phiên binh môn cảm thấy sợ hãi, bọn họ cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như vậy đối thủ, lại có thể trong nháy mắt, như thế dễ dàng giải quyết hết chính mình bốn tên lính. Có người càng sợ hãi thì càng trở nên dũng cảm, bởi vì sự sợ hãi ấy cưỡng bách bọn họ muốn còn sống xung động, nếu như này còn lại 6 người có thể lúc đó chạy tứ tán bốn phía, Triệu Dục hiển nhiên cũng sẽ không đuổi theo. Đáng tiếc bọn họ quá tin tưởng chính mình thực lực, xem thường Triệu Dục năng lực, ỷ vào người một nhà nhiều, muốn bái Triệu Dục đánh bọc sườn. Đối mặt một đám không có chút nào huấn luyện tư chất phiên binh, Triệu Dục căn bản không có làm rung động bất kỳ khó giải quyết vấn đề, trực tiếp vỗ ngựa nghênh đón, thẳng hướng một người trong đó hướng đụng tới. Chỉ lát nữa là phải cùng kia một tên trong đó phiên binh ngựa đụng vào nhau, Triệu Dục lại hủ ở ra chủy thủ trong tay hướng chính mình dưới khố con ngựa cái mông đâm tới. Dưới khố con ngựa một trận đau nhói, trở nên nóng nảy, liều lĩnh hướng trước mặt hướng đụng tới. Mà Triệu Dục đã sớm tại con ngựa ra tốc trong nháy mắt đó từ trên lưng ngựa nhảy xuống, đối diện phiên binh né tránh không kịp, trực tiếp được kia thất điên mã đối diện đánh tới. Hai con ngựa nhất thời kêu thảm một tiếng, song song té ngã trên đất, đáng thương tên kia phiên binh còn chưa phản ứng kịp, liền bị quật bay đi ra ngoài, thật bất hạnh đầu đụng ở bên cạnh trên cây to, nhất thời thất khiếu chảy máu. Mất đi chiến mã Triệu Dục cũng không có lộ ra thế yếu hoặc là bị động, tại những người còn lại kinh ngạc trong nháy mắt, vẫn đi bộ ra tốc hướng tên kia phiên binh đội trưởng nào tới. Bắt giặc phải bắt vua trước đạo lý từ xưa tới nay đều có hắn chỗ diệu dụng, nếu là đan đả độc đấu hoặc là quần đấu, Triệu Dục đều tin tưởng chính mình có đầy đủ thế lực có thể qua tướng còn sót lại 5 người giải quyết hết. Nhưng là dù sao đây là một cái tương đối tàn khốc vũ khí lạnh thời đại, Triệu Dục còn không tưởng ứng vì chính mình nhiệt huyết đi kia mệnh binh bác, mọi việc không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Thấy Triệu Dục như vậy cực nhanh sát thủ hướng chính mình vào tới, phiên binh đội trưởng hiển nhiên có chút sợ, không ngừng kêu la hai bên trái phải các binh lính hướng Triệu Dục công kích. Mặc dù mấy người cưỡi chiến mã chiếm ưu thế, nhưng là Triệu Dục trên mặt đất công kích hiển nhiên nếu so với tại trên lưng ngựa công kích hơn linh hoạt. Mắt thấy hai bên trái phải kỵ binh đồng thời giơ lên loan đao chém hướng mình, Triệu Dục lại cưỡng ép từ 4 người công kích chiêu thức hạ xuyên qua, trong tay bảo đao vung tay đâm về phía kia phiên binh đội trưởng dưới khố chiến mã mắt. Bị thương chiến mã điên cuồng lên thật giống như kia đấu trường châu đực, không muốn sống nhảy đánh, ngay cả nào một khoản tự nhận là cưỡi ngựa nhất lưu phiên binh đội trưởng cũng không nhịn được loại này điên cuồng lắc lư. Còn lại 4 gã phiên binh môn thấy loại tình cảnh này đã sớm không biết làm sao, không biết là cứu trợ chính mình binh đội trưởng hay là trước bắt giữ trước mặt cái này đáng sợ sát thủ. Cuối cùng có người dẫn đầu kịp phản ứng, quát to một tiếng hướng Triệu Dục huy động loan đao trong tay, đừng xem loại này loan đao ngắn nhỏ, có thể sợ sẽ là nó sắc bén, nếu so với trung nguyên một loại đao kiếm sắc bén nhiều, nhẹ nhàng cắt một cái thì sẽ là một đạo đỏ tươi miệng máu. Không có chiến mã, không có binh khí Triệu Dục đối mặt 4 người vây công, lộ vẻ đến mức dị thường chật vật. Khó khăn lắm tránh thoát mỗi nhất kích, căn bản không có trả đua dư lực. Nhìn chúng thời gian rảnh rỗi vừa định phải phản kích, ngoài ra một bên công kích liền do đánh tới, 4 người nhất thời giống như là 4 con đói như sói vậy, muốn coi Triệu Dục là tác khốn thú con mồi. Ngay tại Triệu Dục suýt nữa không kiên trì nổi lúc, đột nhiên cách đó không xa chuyển tới một trận chạy như bay tiếng vó ngựa, ngay sau đó là một trận tiếng nổ kiểu giống giận, tặc tử, hưu muốn tổn thương Ngô gia đại ca, để mạng lại. Đối với cái thanh âm này, Triệu Dục là tại không thể quen thuộc hơn, không phải mình tam đệ điển vi còn có thể có ai. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 65. Cố nhân gặp nhau tại Trần Lưu. Mặc dù không biết điển vi tại sao lại xuất hiện ở nơi này, nhưng là hữu điển vi hiệp trợ, trước mắt những tạp binh này môn chính là tại tới hắn 18 cái cũng không khó đối phó, tiểu tặc an ta một kích. Tưởng tượng đang lúc, điển vi đã đỡ con ngựa chạy như bay đến. Trong tay song kích trực tiếp chém muốn ở phía sau đánh lén Triệu Dục phiên binh tặc tử, vậy cũng thương phiên binh giống như một con gà con một loại được điển vi cái này đại điêu rất dễ dàng dùng móng nhọn xé ra thân thể. Đại ca, tiếp lấy ngươi binh khí. Điển vi tiện tay đem chính mình thật sự lưng đeo một cây trường thương bức cho Triệu Dục, Triệu Dục trực tiếp đưa tay đem tiếp lấy, lần nữa bày ra trận thế, rất nhiều hổ hồn nơi tay, thiên hạ ta có khí thế. Còn sót lại 3 người thấy vậy lại cũng không đoái hoài tới còn lại, Dục ngửa quay đầu chạy. Điển vi mới vừa muốn đuổi kịp đi, liền bị Triệu Dục đoạt trước một bước quát, tam đệ, giặc cùng đường chớ đuổi, chúng ta phải nhanh chóng rời đi nơi đây. Nhìn 3 người kia từ từ đi xa bóng lưng, Điển vi cảm giác một trận tiếc nuối, tung người xuống ngựa nhìn Triệu Dục, cảm khái nói, đại ca, Điển vi rốt cuộc tìm được ngươi. Công tử, ngươi có mạnh khỏe ngay tại Triệu Dục vừa mới chuẩn bị tưởng phải trả lời Điển vi câu hỏi lúc, cách đó không xa truyền tới một trận nhỏ nhẹ tiếng vó ngựa, tình kèm theo một tiếng vội vàng thăm hỏi sức khỏe âm thanh. Chính là trước kia tránh ở một bên Thái Diễm. Đại ca, vị này là ai? Nhìn ngay sau đó tới cô gái xa lạ, Điển Vi có chút cảnh giác hỏi, bất quá thấy như chẳng qua là một cái cô gái yếu đuối, Điển Vi mới thu hồi kia cổ sắc ý, tịnh đối với Thái Diễm dung mạo cảm thấy kinh ngạc. Mặc dù nhưng nữ tử này tướng mạo cũng không có điêu thuyền như vậy tuyệt thế diêm dúa, nhưng là lại hữu một cổ làm người ta không nói ra thanh tân đẹp, ngay cả Điển Vi như vậy thô nhân cũng không nhịn được có một tí rung động. Điển Vi ảo tưởng đang lúc, Thái Diễm đã thúc ngựa đi tới trước mặt hai người mặt đầy lo âu nhìn Triệu Dục, trước khoảng cách khá xa, chỉ có thể nhìn được kia vài tên phiên binh hướng về phía Triệu Dục múa đao chém lung tung, hù dọa được bản thân tâm đều phải nhảy ra. Nhưng khi nhìn đến Triệu Dục toàn thân không việc gì đứng ở nơi đó, mặt đầy mỉm cười nhìn mình, Thái Diễm lại không nhịn được khóc lên. Từ trên lưng ngựa nhảy xuống, nào vào Triệu Dục trong ngực giơ lên kia tinh bột truy ngay tại Triệu Dục trong ngực truy đánh, hệ này động tác lại thấy Triệu Dục cùng Điển Vi hai người ngây người, Điển Vi đần độn hoàn toàn không biết nói chuyện gì xảy ra. Cho ngươi cái tên xấu xa này hại ta lo lắng, cho ngươi hại ta lo lắng, nếu là ngươi cũng rời đi, có thể nhường cho Chiêu Cơ làm sao bây giờ là tốt. Cảm thụ này trước mắt cái này nhu cô gái yếu đuối kia làm cho đau lòng người bộ dáng, Triệu Dục yên lặng thừa nhận nàng mỗi một quyền mỗi một truy, nếu như trong tay đối phương nắm truy thủ, chắc hẳn Triệu Dục cũng có thể như vậy chịu đựng đi xuống. Truy hồi lâu, có lẽ Thái Diễm cảm giác có chút mệt mỏi, mới ngẩng đầu nhìn trước mắt nam nhân, lại thấy đối phương vẫn là mặt đầy mỉm cười nhìn mình. Cái loại này nhàn nhạt mỉm cười chân thật là ấm áp, trong khoảnh khắc Thái Diễm cũng cảm giác được chính mình bốn phía có một dòng nước ấm như thế lực lượng bao quanh chính mình. Thấy Thái Diễm đã khôi phục trạng thái, Triệu Dục liền vội vàng giới thiệu, Điển Vi, vị này là Thái Diễm, Thái Chiêu Cơ cô nương, ngày đó nếu không phải Chiêu Cơ cô nương liệu mình cứu giúp, đại ca ta đã sớm được những tặc binh đó bắt. Lúc trước Chiêu Cơ cô nương cũng là không để ý cá nhân an nguy, vì dẫn khai những phiên binh đó, suýt nữa hủy chính mình thuần khiết. Bây giờ Chiêu Cơ cô nương người nhà bất hạnh bỏ mạng, toàn bộ thành Trường An còn như địa ngục nhân gian loạn cả một đoàn, hai người chúng ta cũng nhờ vào đó trốn ra được. Điển Vi nghe Triệu Dục lời nói hậu, liền vội vàng hướng Thái Diễm chắp tay một cái nói, Điển Vi rất là chị dâu đại dũng đại nghĩa cảm thấy kính nể, xin nhận Điển Vi xá một cái. Điển Vi lời muốn nói chị dâu hai chữ, nhất thời nhượng kia Thái Diễm mắc cỡ đỏ bừng mặt, làm cho Triệu Dục cũng là tốt không xấu hổ. Há, Chiêu Cơ, cái này là ta kết bái tam đệ Điển Vi, là Triệu Dục liền vội vàng nói tránh đi. Thái Diễm không đợi Triệu Dục nói xong, đoạt trước một bước nói, cổ chi ác lai, Điển Vi. Ừ. Chị dâu vì sao nhận ra ta? Điển Vi đối với Thái Diễm nhận biết mình rất là tò mò, như cũng chị dâu không ngừng hỏi. Lần nữa nghe được Điển Vi gọi, Thái Diễm mặc dù có chút xấu hổ, nhưng trong lòng vẫn là rất là hoan hỉ giải thích. Năm đó tỷ thủy quan đánh một trận, Điển Vi tên đã sớm truyền khắp toàn bộ Đại Giang Nam Bắc, tại Trường An trên đường, sát đồng chắc quân sĩ quân lính tăng dã, lấy nhân làm binh khí, hữu vạn phu bất đương chi dũng, những thứ này Thái Diễm như thế nào lại không biết đây? Điển Vi nghe xong không nhịn được ngửa mặt lên trời cười to nói, ha ha, chị dâu thật là biết khen nhân, bất quá lời này, Điển Vi thích nghe. Được, hai người các ngươi lúc đó dừng lại đi, chúng ta muốn mau rời khỏi nơi này, ai biết vừa rồi mấy cái chạy trốn nhân có thể hay không trở về viện binh, đến lúc đó ngươi ta nghĩ muốn tại An Nhàn rời đi liền khó khăn, chúng ta không bằng đi trước đi đường, chờ đến sau khi an toàn, lại vừa đi vừa nói. Triệu Dục nói xong, kéo bên người mã, một cái xoay mình nhảy lên lưng ngựa. Tiện tay hướng Thái Diễm đưa tay phải ra. Nhìn cái đó nhiều lần tại nguy nan đang lúc cứu trợ tay mình, Thái Diễm tâm lý ấm áp đem mình thủ đóng ở đối phương nơi lòng bàn tay, theo đối phương vừa dùng lực, mình cũng xoay mình thúc ngựa vững vàng ngồi ở sau thân thể hắn. Chuẩn bị lên đường, ôm tốt ta eo, cũng không nên rớt xuống. Nói đi, Thái Diễm không nhịn được mắc cỡ đỏ bừng mặt, thân thể nhẹ nhàng đi phía trước nằm út sấp đi, nằm ở Triệu Dục trên lưng, hai tay cũng từ từ theo như thắt lưng khoen đi qua. Giá hai con mã một trước một sau nhanh chóng tại đất đai này thượng chạy, cũng không biết chạy bao lâu, một mực chạy đến con ngựa hơi lộ ra mệt mỏi, ba người mới tìm được một nơi dòng suối nhỏ nơi, nhượng hai con mã tại bên dòng suối ăn chút thảo uống nước bao nhiêu nghỉ ngơi một ít chuẩn bị đi đường. Đang nghỉ ngơi lúc, Triệu Dục không nhịn được hỏi tam đệ, ngày đó ta cho ngươi mang theo điều thuyền rời đi trước, đi tìm Triệu Vân, ngươi tại sao lại tại thành Trường An đi ra ngoài hiện. Điển Vi ở trong nước hung hăng sờ một cái mặt, đỉnh đặt nói, ai? Đại ca ngươi có chỗ không biết ta, ngày đó ta dựa theo ý ngươi, mang theo điêu thuyền từ trong thành Trường An trốn ra được, một đường chạy thẳng tới Trần Lưu, sắp đến Trần Lưu thành lúc, vô tình gặp gỡ trước cái đó nông phu nhất ra đỡ xe ngựa chở Hạ Doanh cùng Thu Doanh chuẩn bị vào thành, chúng ta liền kết bạn mà đi. Tìm một cái nông hộ thoáng đâu vào đấy sau khi ăn cơm xong, ta chỉ muốn phải dựa theo đại ca ngài trước phân phó, chuẩn bị mang theo các nàng đồng thời đi Ký Châu tìm nhị ca, nơi nào biết điêu thuyền chị dâu căn bản không đồng ý. Nhất định phải chờ ngươi trở lại mới cùng nhau đi tới. Ta nói thế nào, nàng đều không đáp ứng, nhưng là chị dâu nàng lại muốn đoạt mã trở lại Trường An tới tê. Em mời ngươi, ngay cả kia hai cái tiểu nha hoàn cũng ở một bên tham gia náo nhiệt. Ngươi biết ta Điển Vi là người thô hào, không có gì văn hóa, chớ đừng nhắc tới cùng những cô gái kia cãi và nói phải trái, không tới hai ba lần ta liền bại cho các nàng. Nói đến đây lúc, Điển Vi không nhịn được một trận bất đắc dĩ, tựa hồ vẫn còn nhớ ban đầu được ba vị nữ tử đấu bại tình cảnh nói, làm cho các nàng tại Trần Lưu nghỉ ngơi cho khỏe chờ tin tức, ta liền tìm tới binh khí thuốc ngựa đi tới thành Trường An phụ cận hỏi thăm tin tức, chính gặp Trường An đại loạn tiến vào không được. Khi đó bọn họ mới vừa kết thúc chiến đấu. Ta rất sợ vào thành sẽ bị nhận ra, liền trốn vào bên ngoài trong rừng chờ cơ hội, từ trong thành đi ra trong dân cư hỏi thăm được, trong thành binh lính một mực ở tìm kiếm đại ca, ta cũng biết đại ca ngươi không việc gì. Cho nên trước hết ở chỗ này thử vận khí một chút, không nghĩ tới này ngày thứ hai liền đụng phải các ngươi. Đối với Điển Vi lời nói này, Triệu Dục là rất tin không nghi ngờ, nghĩ đến ở cái loạn thế này thượng, trừ người nhà mình còn có người quan tâm như vậy quan tâm chính mình an nguy, trong lòng không khỏi ấm áp. Nhìn một chút sắp hạ xuống chiều tà, không nhịn được nói, đi thôi, chúng ta chuẩn bị lên đường, hy vọng có thể tại mặt trời lặn trước chạy tới, ta bụng đã đói. Ha ha, trải qua đại ca vừa nói như thế, ta tựa hồ cũng có chút đói, lên đường. Tại chiều tà dư quang chiếu xuống, ba người ngồi con ngựa thật nhanh vào trong thành, do Điển Vi dẫn đường rất nhanh thì đi tới nhất gia nông dân cá thể nhà, đem tiếng vó ngựa tại nông gia trước mặt dừng lại lúc, ba cô gái từ trong nhà lao ra, mặt đầy tưởng vẻ hưng phấn nhìn người tới. Vọng lên trước mặt Triệu Dục đám người, điêu thuyền cũng không nhịn được nữa nội tâm kích động, ba chân bốn cẳng đi tới Triệu Dục trước mặt, nắm hai tay, nghẹn ngào nói, tướng công, thật là ngươi chịu khổ, nhanh nhượng điêu thuyền nhìn một chút. Thằng nhóc đốc, ta đáp ứng ngươi muốn cùng ngươi cuộc sống hạnh phúc cả đời, làm sao có thể nuốt lời đâu rồi, huống chi ta muốn là thực sự tử, ai có thể hướng ta như vậy chiếu cố ngươi thì sao? Ta nhưng là tử cũng không thể yên ổn a. Nói xong, Triệu Dục nhẹ nhàng an ủi săn sóc một cái sờ điêu thuyền chán mấy lọn tóc. Kia ôn nhu động tác nhìn đến một bên Thái Diễm không ngừng hâm mộ. Thấy hai người như thế ân ái, Thái Diễm tâm tính thiện lương như bị cái gì cho níu lấy một dạng có chút ế ẩm, chát chát, có chút không thở nổi. Đến, điêu thuyền, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Thái Diễm, Thái Chiêu cơ cô nương, ngày đó ta che chở ngươi và tam đệ sau khi rời đi liền bị Lữ Bố thủ hạ tam đại tướng bao vây, ta dứt khoát xông ra trùng vây, chỉ lát nữa là phải chạy ra thành, nhưng không nghĩ kia Lữ Bố chính mang đám người săn thú trở lại. Lúc ấy ta thuộc về cấp thế, trước đánh nhau lại tiêu hao quan sát thể lực, không thể làm gì khác hơn là giục ngựa mà chạy, nhưng không nghĩ được kia Lữ Bố từ phía sau bắn tên trộm bắn chúng, ta chịu đựng đau nhức một đường chạy trốn, tránh thoát đông đảo truy binh lục soát, trải qua Chiêu Cơ cô nương trước phủ, được như người một nhà cứu. Sau bởi vì ta dính líu, Thái đại nhân được Vương Doãn hãm hại chết tại trong lao, sau đó trong thành hỗn loạn tương. Dê bừng, nhóm lớn phiên binh man tử vọt vào trong thành Trường An đốt sắt dâm cướp. Chiêu Cơ cô nương cùng Thái phu nhân làm che chở ta, liều mình lấy chính mình thuần khiết cùng an nguy dẫn ra phiên binh gặp nguy hiểm cường bạo, Thái phu nhân cũng trải qua này bỏ mạng, ta chờ cơ hội giết chết những thứ kia muốn thi bạo phiên binh, đoạt được ngựa mang theo Chiêu Cơ cô nương chạy ra khỏi thành. Kết quả được đội một phiên binh thật sự vây quét, chính gặp tam đệ tới tìm ta, tướng những tặc binh đó giết lùi, chúng ta mới có thể an thân trở lại, nhưng nếu là không có Chiêu Cơ cô nương, chỉ sợ ta hôm nay cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Này hết thảy đều phải quy công cho Chiêu Cơ cô nương, Thái đại nhân cùng Thái phu nhân khi còn sống đều từng phó thác ta, hy vọng có thể chăm sóc kỹ Chiêu Cơ cê. Cô nương, ta cũng vì vậy đáp ứng, coi như là báo đáp hai vị đại ân. Triệu Dục đơn giản một chút miêu tả, đem mấy ngày gần đây việc trải qua toàn bộ thoát ra khỏi, bất quá tại một ít chuyện thượng, đem người Thái gia nguyên nhân cái chết toàn bộ nắm vào trên người mình, một điểm này Thái Diễm biết do hắn kỳ ý. Điêu thuyền nghe xong hướng về phía Thái Diễm vi vi xá một cái. Chiêu Cơ cô nương hai lần cứu mạng phu quân ta, khiến cho điêu thuyền vô cùng cảm kích, Thái đại nhân cùng Thái phu nhân chuyện, xin nén bi thương. Đối với từ trên xuống dưới nhà họ Thái nhất gia ân đức, điêu thuyền cũng không cần báo đáp, nếu là Chiêu Cơ cô nương không ngại, điêu thuyền kính xin cùng Chiêu Cơ cô nương coi như tỷ muội, sau này ngươi chính là tỷ tỷ, chúng ta kết hợp người một nhà, cùng đi cùng phu quân bên cạnh, trái phải, tỷ tỷ nhận thức vì chuyện này như vậy được chưa? Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 66, 66. Anh hùng mỹ nhân tự chăm sóc. Điêu thuyền, cái đó ta cùng Chiêu Cơ cô nương còn chưa không phải loại quan hệ đó, người ta còn không có đáp ứng muốn gả cho ta. Mắt thấy điêu thuyền hiểu lầm hai người đã phát triển đến loại quan hệ đó, nhìn lại Thái Diễm kia tràn đầy kinh ngạc biểu tình, Triệu Dục liên bận rộn mở miệng giải thích. Nghe Triệu Dục giải thích, điêu thuyền liền vội vàng kéo Thái Diễm thủ, có chút thấy này nói, à, cảm tình là muội muội ta hiểu lầm, xin tỷ tỷ không nên tức giận. điêu thuyền cho là phu quân đã bị thái đại nhân cùng thái phu nhân phó thác cùng chiêu cơ tỷ tỷ kết làm vợ chồng đây.
Chúng ta còn không có. Thái Diễm nói xong, liền ngượng ngùng đem mặt chuyển hướng một bên, sinh sợ bị người nhìn đến chính mình đỏ ửng.
Thấy loại tình huống này, điêu thuyền không nhịn được cười thầm, kéo Thái Diễm thủ, để cho xoay người lại nói, đã như vậy, vậy không biết chiêu cơ tỷ tỷ có nguyện ý hay không gả cho tướng công nhà ta kết làm vợ chồng sao?
Ta nguyện ý. Tại điêu thuyền dưới sự bức bách, Thái Diễm cuối cùng không nhịn được xấu hổ nói ra bản thân nội tâm câu trả lời.
Tại loại này loạn thế trong hoàn cảnh, một cái xa lạ anh hùng nam tử, lại lần nữa thủ hộ chính mình, làm sao có thể làm mình không làm rung động.
Huống chi người này chẳng những võ nghệ cao cường, hơn nữa thông qua trong lời nói cử chỉ có thể nhìn ra được thế nhân tài hoa hơn người rất có một phen tu dưỡng, càng làm ra thế gian người khác khó mà làm ra hành động vĩ đại.
Làm bảo vệ mình nữ nhân yêu mến, biến hóa trang lẻn và hổ huyệt hành thích gác tặc đồng trác, làm che chở chính mình yêu quý nữ tử cùng huynh đệ kết nghĩa rút lui, một thân một mình lực chiến phi tướng quân Lữ Bố Ma Hạ Tam đại tướng, hơn nữa thành công chạy thoát.
Như vậy một cái vì quốc gia, vì, làm, huynh đệ, làm ái tình không để ý chính mình cá nhân an nguy thiếu niên anh tuấn, thử vấn thiên hạ cô gái nào có thể không ái mộ đây.
Huống chi đối phương bên người hữu này một vị xinh đẹp như vậy thê tử, lại như cũ không quan tâm đã biết một cái khắc chồng tàn hoa bại liễu.
Tốt lắm, nếu tỷ tỷ đáp ứng, vậy tối nay chúng ta liền tạm thời ủy khuất tỷ tỷ, đơn giản tổng hợp một đường làm tỷ tỷ và phu quân nâng ly, coi như là làm hai vị kết làm vợ chồng chúc mừng.
Ngày sau chờ chúng ta phu quân tranh một chỗ đứng hậu, tại cho chúng ta bổ sung cho tốt một trận sang trọng tiệc cưới, tỷ tỷ cho là khỏe không?
Ừ, tỷ tỷ cảm ơn muội muội.
Thái Diễm không nhịn được có chút làm rung động nói.
Ha ha, nếu hôm nay đại ca muốn đón dâu chị dâu, vậy làm sao có thể ít rượu thịt?
Điển Vi nói xong hướng về phía một bên lão nông lão phu thế nói, lão bá, làm phiền ngài nổi lửa khai bếp, ta đi thị tập thượng mua nhiều chút rượu và thức ăn đến, tối nay chúng ta thật tốt ăn mừng một trận.
Tốt loại, tối nay sẽ để cho các vị nếm thử một chút ta cùng bạn già ta tay nghề.
Ha ha, lão bá, ta đại ca tối nay muốn động phòng, tối nay ngươi ước chừng phải theo ta Điển Vi uống chung.
Yên tâm đi, không thành vấn đề, đừng xem lão phu ta tròm dâu xài uổng, nhưng ta tiểu lực lại không yếu cùng ngươi.
Ha ha.
Ban đêm bữa ăn.
Tại chỉ có mấy người làm chứng hạ, Triệu Dục cùng Thái Diễm kết bái làm phu thê, trong lúc này bao nhiêu có điêu thuyền công lao, nếu không phải điêu thuyền đại nghĩa đồng ý hai người chung một chỗ, Triệu Dục cũng không cách nào như thế dễ dàng tiếp nạp hạ Thái Diễm.
Ở nơi này loạn thế giữa đêm khuya, ở nơi này không phải chính giữa thành trấn nông gia tiểu hộ chung, mấy người vây ngồi nhất trương tiểu phá bàn đầy nhiệt tình chung nhau nâng ly đến, huyền như ngăn cách với đời tiên nhân.
Tiểu qua 30 tuổi hậu, điêu thuyền không nhịn được đề nghị, phu quân, đêm đã sâu vô cùng, ở nơi này có hạn, ngươi chính là đi cùng chiêu cơ tỷ tỷ đi về trước trong quán rượu nghỉ ngơi đi, cũng coi như là hai người các ngươi động phòng lữ trình, sáng mai chúng ta không phải còn phải đi đường à.
Trải qua điêu thuyền vừa nói như thế, Thái Diễm mặc dù tràn đầy xấu hổ, nhưng lại nhưng trong lòng vô hạn cảm kích.
Được rồi, đã như vậy, hai người chúng ta tạm thời cáo lui, làm phiền ngươi môn thu thập, sáng mai chúng ta liền chuẩn bị lên đường, cáo biệt nơi này, đi chúng ta yên ổn nơi.
Triệu Dục nói xong cũng đứng lên, Thái Diễm cũng từ từ đi theo đồng thời.
Hai người từ nông gia đi ra, cùng nhau đi tới gần trong quán rượu nhỏ, tại ánh trăng ném bỏ ra, hai người thân ảnh được kéo rất dài rất dài. Không biết là bởi vì ngượng ngùng hay là bởi vì sợ hãi khẩn trương, đi ở Triệu Dục một bên Thái Diễm, hai cái tay lẫn nhau xoa nắn, cả người giống như máy móc theo Triệu Dục từ từ đi lại.
Làm sao?
Làm vợ ta rất sợ hãi, rất khẩn trương sao? Ngay tại Thái Diễm ngẩn người đang lúc, một cổ cực kỳ hữu từ tính thanh âm tại vang lên bên tai.
Còn chưa chờ Thái Diễm đem lời nghe xong, một đôi ôn nhu bàn tay liền cầm chặt chính mình kêu bởi vì khẩn trương mà không biết làm sao hai tay.
Thái Diễm tiếng nói có chút khẽ run nói, không có, chẳng qua là hạnh phúc tới quá đột ngột.
Triệu Dục khẽ mỉm cười nói, ngốc, chớ suy nghĩ quá nhiều, nếu lao thiên để cho chúng ta gặp nhau, lại việc trải qua sinh tử, coi như là đối với ngươi ta một loại khảo nghiệm, chúng ta nhưng là thiên địa thật sự đồng ý vợ chồng. Yên tâm trong hết thể gánh nặng hào hào ở tại đồng thời liền có thể.
Ừ, chiêu cơ minh bạch.
Hai người vừa nói vừa cười rất nhanh tìm được phụ cận quán rượu nhỏ, phụ trách nên đón ông chủ vừa nhìn thấy hai người nhất thời không nhịn được cả kinh, tự mình ở nơi này kinh doanh nhiều năm, cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua đẹp mắt như vậy nữ tử, ngay cả thiếu niên kia cũng là dáng dấp minh thanh mục tú, tuấn tú lịch sự.
Liên vội vàng nhiệt tình đem hai người chăm sóc vào nhà nói, hai vị khách quan mau mời vào, xem hai vị như thế trai tài gái sắc. Không giống là người bản xứ đi.
Triệu Dục tự nhiên từ lời nói nghe ra ông chủ ca ngợi chi âm, cũng nghe ra ông chủ kêu bởi vì hưu tốt khách tới cửa vui sướng tâm tình, từ tốn nói, ông chủ quá khen,
chúng ta hai vợ chồng đi ngang qua nơi đây, tưởng lần nữa ở nhờ một đêm, còn phiền thoái ông chủ cho chuẩn bị một cái thượng hạng căn phòng, về phần ngân lượng nhất định sẽ không bạc đại ông chủ. Được, ta đây phải đi cho hai vị an bài lao bản kia nói đi liền vội vàng hướng bên trong đang ở bận bịu điếm tiểu nhị nói, mau tới cho hai vị khách quý an bài một gian tốt nhất gian. Tốt loại, nhị vị trên lầu mời nói đi, tên kia điếm tiểu nhị thí điên chạy tới, dẫn Triệu Dục cùng Thái Diễm hai người đi lên lầu. Trong lúc không nhịn được len lén nhìn Lâu Thái Diễm mấy lần, trong nội tâm không nhịn được một trận khen ngợi, công tử thật là có phúc à, lại cưới như thế thiên tiên cô nương. Cảm ơn, ta cũng cho là như vậy. Triệu Dục nói xong, len lén từ trong tay xuất ra một khối bạc vụn nhét vào điếm tiểu nhị kia trong tay nói, trời lạnh, mua cho mình nhiều chút rượu và thức ăn ăn nói xong cũng ôm lấy Thái Diễm vào phòng. Điếm tiểu nhị kia con mắt nhất thời sáng lên, liền vội vàng bang hai người đóng cửa phòng, gật đầu nói, đa tạ công tử. Tuy nói đây là ông chủ cố ý an bài tốt nhất gian, nhưng kỳ thật cũng chỉ có thể cũng coi là một cái gian phòng nhỏ, chẳng qua là nhìn còn rất là không chút tạp chất, bình thường có rất ít người ở qua vết tích, giường cùng chăn nệm cơ hồ đều là tân. Suy nghĩ ở nơi này chiến loạn thời đại, đặc biệt là ở nơi này trong thôn trang nhỏ, không có bao nhiêu người có tiền không việc gì tại tiểu quán này trong ở. Thời điểm không còn sớm, hôm nay đuổi một ngày đường, sáng sớm ngày mai còn phải đi đường. Không bằng chúng ta sớm đi nghỉ ngơi đi cảm nhận được sau lưng có chút câu nệ Thái Diễm, Triệu Dục chủ động nói. Ừ, nhượng Chiêu Cơ vi phu quân mở áo. Thái Diễm ngượng ngùng nói xong cũng chuẩn bị đưa tay đi làm Triệu Dục rộng cởi quần áo, lại bị Triệu Dục lấy tay bắt lại, tịnh tướng Thái Diễm đỡ ngồi ở giường bên. Túi người xuống nhìn thẳng Thái Diễm kia một đôi thủy linh đôi mắt từ tốn nói, ngay tại chúng ta ban đầu lần gặp gỡ lúc, ta liền bị ngươi khí chất và xinh đẹp lay động, không nhịn được đối với ngươi sinh ra ý đồ không an phận. Bây giờ ta ngươi đều bởi vì chiến loạn sinh hoạt mà lưu luyến, kỳ thực vận mệnh giống nhau. Đối với ngươi sự, ta đã từ lâu có thai nghe thấy, ta tin tưởng kia đều cũng không phải là ngươi mong muốn, ta ngươi hai người kiếp này hữu duyên gặp nhau, ta ra lệnh đã từng là nhờ cậy thê tử ngươi cứu giúp, ngươi đắt làm vợ, thân ta là phu quân, sẽ để cho ta thật tốt kết thúc chồng trách nhiệm, từ nay về sau thật tốt bảo vệ ngươi, chiếu cố ngươi, sau này ngươi sẽ không tại là một người. Triệu Dục phen này đơn giản lời nói. Không thể nghi ngờ là xuất phát từ nội tâm thân ở, mỗi một tự mỗi một câu đều đả kích tại Thái Diễm sâu trong nội tâm, đây cũng là Thái Diễm từ đầu đến cuối đều không thể vạch trần tư tưởng. Tiên nhậm chồng đối với chính mình cũng không tốt, kể cả một trong số đó ra cũng không có thật tốt đối diện chính mình, tự từ tiên nhậm chồng sau khi qua đời, chính mình lại bởi vì không mang bầu liền bị bách rời ra đến, bên ngoài nhân đều thị chính mình làm vật bất tưởng, đây cũng là chính mình cho tới nay không có tái giá nguyên nhân, kỳ thực là thương tâm cùng sợ hãi. Về sau nữa cha và mẹ đều lần lượt qua đời, một khắc kia mình cũng hữu tự vận ý nghĩ, không nghĩ tới mình cũng kiên cường sống sót, hết thảy các thứ này đều cùng người đàn ông trước mắt này có liên quan. Đối với mình như vậy một người đàn bà, hắn lại còn như thế hậu đãi chính mình, cái loại này hậu đãi chỉ sợ cũng liên hoàng thượng ban cho cũng không thể so sánh, nhìn mình mới nhậm chức chồng, cẩn thận vì chính mình cởi cái giày, Thái Diễm cũng không nhịn được nữa lưu lại nước mắt hội tụ vào một chỗ, thấp tại đang ở Triệu Dục trên tay. Cảm thụ giọt lệ kia trâu, Triệu Dục dừng lại trong tay sống, lần nữa ngẩng đầu lên nhẹ nhàng lao đi Thái Diễm trong mắt nước mắt nói, thằng nhóc đốc, hôm nay là chúng ta mừng rỡ đêm, cũng không thể khóc nhẹ, nhựa bên ngoài nhân nghe được còn chưa phải là cho là vi phu là đem ngươi cưỡng bách quẻo đến, vi phu quẻo tới một đại mỹ nhân như vậy, này ước chừng phải được bao nhiêu ghen tị nam nhân mắng chết ta. Triệu Dục câu này đem khóc tỉ tê chung Thái Diễm chọc cho vui, nhất thời không nhịn được phá thế mỉm cười. Cũng quýt giống như một tiểu cô nương như thế lau khô chính mình nước mắt, tâm tình cũng nhất thời rộng rãi trở nên khai lãng. Lúc này Triệu Dục cũng đem chính mình giày cùng áo khoác bỏ đi, Thái Diễm hoạt bát kéo Triệu Dục đứng lên lui về phía sau ngồi một chút, rồi ra bản thân một đôi tay nhỏ tự do phong khoáng làm Triệu Dục thanh thản quần áo nói, vừa rồi phu quân đã hầu hạ qua Chiêu Cơ, đó là Chiêu Cơ vinh hạnh, bây giờ nên đổi thành Chiêu Cơ tới hầu hạ phu quân, nếu là phu quân không để cho, Chiêu Cơ tối nay sẽ không đi cùng phu quân cộng ngủ. Và này tân hôn đêm đầu tiên liền cùng vi phu bàn điều kiện, xem ra sau này vi phu có cuộc sống tốt, bất quá ngươi cái điều kiện này cũng quá ác một chút đi, nếu là vi phu không nghe lời, kia hẳn là một đêm muốn một mình trong phòng, được rồi vi phu liền ai ý a nói đi Triệu Dục liền mỉm cười, nhìn Thái Diễm hầu hạ chính mình, giữa hai người tràn đầy vô hạn ấm áp cùng tình yêu. Rút đi trên người chướng ngại vật hậu, Thái Diễm ngồi chồm hôm ở giường vừa đưa tay đi buông xuống giường hai bên rèm, sau đó xoay mình nằm xuống chờ phu quân mình tới ân ái. Nhưng không nghĩ Triệu Dục từng thành chính mình cho kéo lên, tịnh làm cho mình đối diện dạng chân tại trên người. Triệu Dục hai tay vịn Thái Diễm thắt lưng ôn nhu nói, hôm nay là chúng ta tân hôn đêm đầu tiên, tại ta trong thế giới không có gì nam tôn nữ thi, nữ nhân ta muốn cùng của ta vị ngang hàng, như vậy mới có thể được tính là nữ nhân ta. Triệu Dục lần này tại hai một thế kỷ thông thường nhất nam nữ địa vị ngang hàng lời nói, không thể nghi ngờ là nhượng Thái Diễm không tưởng tượng nổi, trong khoảnh khắc đôi trước mắt nam nhân quyết một lòng tâm đều có, lúc này không nhịn được đưa lên chính mình hương vẫn, để bày tỏ chính mình đối với Triệu Dục cân ái. Hai cái tại trong loạn thế gặp nhau người yêu, cứ như vậy tại dưới đêm trăng lần đầu va chạm ra lửa tình hoa, ở nơi này gió lạnh bên trong gas một mảnh ấm áp, Thái Diễm tại Triệu Dục trêu đùa ân ái hạ, mở ra nữ tính nu mì, tận tình thả ra chính mình yêu thương. Trong lòng không nhịn được ám than mình hữu sinh chi niên chân coi như là tìm tới có thể dựa vào bến cảng. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 67. Các lộ chư hầu khởi phân tranh. Ngay kế, ánh mặt trời sơ khởi, một đôi tân hôn giai nhân liền tỉnh lại, hai người lẫn nhau cười một tiếng, Thái Diễm không nhịn được đưa tay ra cánh tay khẽ vướt về Triệu Dục gương mặt. Cho đến chạm được mặt kia thượng hơi ấm còn dư lại. Thái Diễm mới tin tưởng hết thảy các thứ này không phải là mộng, mỗi người trên mặt cũng đều lộ ra hạnh phúc dư quang. Mượn bên ngoài ánh sáng, Triệu Dục cũng không nhịn được nhìn về Thái Diễm kia bởi vì đưa tay ra mà có chút ra ánh sáng đầy đặn thân thể mềm mại, trong cơ thể dục vọng lại không nhịn được xuẩn xuẩn dục động. Nhất thời đưa đến Thái Diễm mặt trận đường đỏ, ôn nhu nói, không nghĩ tới phu quân lợi hại như vậy, chiêu cơ thật là thua ở phu quân ngài. Cái loại này khả ái được người ta yêu thích bộ dáng chọc cho Triệu Dục tặc tâm nổi lên. Đưa ra cánh tay từng thanh Thái Diễm ôm vào trong ngực, bưng lên kia tình mị khuôn mặt nhỏ nhắn nói, ta tiểu bảo bối không cần xấu hổ, nếu không phải bảo bối ngươi mị lực chỗ, vi phu nơi nào sẽ như vậy hùng phong nổi lên bốn phía, lần này liền đổi thành ngươi nằm, nhượng vi phu tới thỏa mãn ngươi, phục vụ ngươi. Lần nữa trải qua một trận phiên vân phúc vũ hầu, Triệu Dục đem ngủ say lúc thật sự bổ sung đạn dược cùng nhau giao ra hầu, hai người mới lẫn nhau hùng chung một chỗ. Phu quân lần này có thể hay không hài lòng, nếu là không được, chiêu cơ thật đúng là mệt chết đi. Chắc hẳn điêu thuyền muội muội cùng điện tam thúc đều đang đợi đến chúng ta. Được rồi, lần này liền tạm thời bỏ qua ngươi, chờ đến chúng ta trở lại Ký Châu, tìm cơ hội vi phu tại tới thật tốt cùng ngươi thân thiết, đi thôi, chúng ta thức dậy. Triệu Dục nói xong cũng chuẩn bị đứng dậy mặc quần áo, lại bị Thái Diễm đoạt trước một bước bắt, tại Triệu Dục trong kinh ngạc, Thái Diễm phủ thêm áo khoác, ôn nhu thức dậy cho Triệu Dục tìm quần áo tịnh giống như một mười phần tiểu nữ nhân một dạng đỏ mặt vì đó mặc quần áo. Chờ hai người chuẩn bị xong hết thể trở lại nông ra lúc, mới phát hiện một đám người đã sớm chờ đợi đã lâu, điêu thuyền, điển vi cùng với hạ doanh cùng thu doanh hai tỷ muội, còn có một chiếc rộng xe ngựa to cùng đủ thức ăn. Nhìn chờ đợi mọi người, Triệu Dục cùng Thái Diễm đều là lộ ra một bộ lúng túng nụ cười, bất quá cũng may điêu thuyền chẳng có cái gì cả nói nhiều, ngược lại thì kéo Thái Diễm thủ, thân thiết hỏi phu quân đêm qua đối đãi ngươi như vậy được chưa? Có hay không lạnh nhạt ngươi? Vốn là điêu thuyền là xuất phát từ nội tâm thăm hỏi sức khỏe. Lại để cho Thái Diễm trong lúc nhất thời không có thể lý sẽ tới, cho là điêu thuyền là đang ở hỏi phương diện kia sự tình, đỏ mặt ngượng ngùng nói, hắn không có lạnh nhạt, phu quân cực kỳ lợi hại, làm hại ta một đêm đều không có thể thật tốt chìm vào giấc ngủ. Ế, lúc này đến phiên điêu thuyền kinh ngạc đứng lên, trong lúc nhất thời trong không có thể minh bạch nàng ý tứ. Thấy điêu thuyền đang nhìn mình thật sự lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, Thái Diễm mới ý thức tới là mình hiểu lầm đối phương ý tứ, nói nhầm, nhất thời giống như phạm sai lầm tiểu cô nương. Ai nha một tiếng, xoay người chạy vào trong xe ngựa, không dám đối mặt với mọi người, chọc cho Triệu Dục một trận cười ha ha. Xem ra chúng ta phu quân thật đúng là xấu xuyên thấu qua đây. Điêu thuyền hướng về phía Triệu Dục khẽ mỉm cười nói, ngay sau đó cũng cùng hạ doanh cùng thu doanh hai tỷ muội cùng lên xe ngựa. Tam đệ, xem ra hai ngươi vị chị dâu phải nghĩ biện pháp chỉnh trị đại ca à, đại ca kia liền cùng ngươi cùng lái xe ngựa tốt nói xong Triệu Dục cùng Điển Vi hai người đồng thời ngồi ở bên ngoài xe ngựa, lưu lại một kìa, tờ. Không gian cho bốn vị tiểu nữ nhân lẫn nhau tâm sự, Điển Vi trong tay roi vung lên, hai con ngựa đồng thời phát ra một tia hí, về phía trước chạy như bay. Lại nói, ngay tại Triệu Dục, Điển Vi hai người ngày đó cùng Triệu Vân cùng Lai Oanh Nhi tách ra đi Trường An truy kích Đồng Trác lúc, Triệu Vân liền mang theo chính mình đại tẩu Lai Oanh Nhi tạm thời tại Trần Lưu chờ. Dựa theo đại ca của mình Triệu Dục phân phó, yên tĩnh chờ quan Đông quân liên minh sau khi giải tán, đều từ trở lại nơi đóng quân mình hậu. Liền chuẩn bị mang theo Lai Oanh Nhi tạm thời đầu nhập vào công tôn toàn trận doanh. Mới đầu, Triệu Vân cũng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí, không dám trực tiếp liền trước đi đầu quân, bởi vì chính mình đại ca có chút giao phó. Quân liên minh sau khi giải tán liền đem mỗi người vi doanh, tranh cướp lẫn nhau địa bàn mở ra triển, chiến đấu liên tục khai hỏa, vô số tử thương, tịnh làm cho mình tìm cơ hội, mượn cơ hội làm việc, chớ không có chuyện làm trực tiếp đi đầu quân, như vậy ngược lại không cố gắng làm một việc gì. Tốt nhất là tại công tôn toàn binh bại thua thế lúc, tự cấp dư cứu viện sau khi tại đi đầu quân, vì thế Triệu Vân còn rất giật mình hỏi Triệu Dục nói, đại ca làm sao như thế chắc chắn quân liên minh sau khi giải tán, Công Tôn Toản sẽ cùng Viên Thiệu khai triển, hơn nữa binh bại đây. Phải biết kia Viên Thiệu cùng Công Tôn Toản nhưng là liên minh đồng minh, hàng xóm tỉnh, hơn nữa Công Tôn Toản thị tộc nhưng là xưa nay háo chiến chi gia tộc, theo lý không bị thua với Viên Thiệu. Trước mắt chính mình suýt nữa nói lộ ra miệng, Triệu Dục vội vàng hướng Triệu Vân cố làm thần bí nói, đây là thiên cơ, là đại ca ngươi ta trải qua một ít phí nao hao tâm tốn sức thôi toán sau khi đoán chừng, hơn nữa trận chiến này nhất định sẽ rất nhanh tới. Cũng là ngươi Triệu Vân lại một phong mang tất lộ thời cơ tốt, ngươi phải thật tốt nắm chặt, nhân cơ hội khai hỏa chính mình thanh danh, đến lúc đó huynh đệ chúng ta ba người đồng thời thành lập chính mình thế lực lúc, cũng phải cần đủ nhân khí tới hấp dẫn đều nhân kiệt qua đường áp, vì thế Triệu Vân đối với Triệu Dục sùng bái và thần bí, trở nên càng thâm một tầng. Sau đó, đúng như Triệu Dục thật sự tố một dạng quân liên minh từ đem Đồng Trác ép trốn Trường An hầu, các lộ chư hầu các hoài quỷ thai, nội đấu không ngừng, sâu sắc thiên hạ kỳ vọng rất lớn quân liên minh cứ như vậy tự đi sụp đổ, thảm đạm thu chẳng, từng là đồng minh các lộ chư hầu giữa cũng vì thổ địa tranh, lợi ích tranh mở ra tàn khốc gồm thầu chiến tranh. Duyện Châu thứ sử Lưu Đại xuất binh đánh chết Đông quận thái thú Kiều Mạo, Tịnh tự đi khắc lập Đông quận thái thú. Mà từng là hội minh trong đại quân phấn vũ tướng quân Công Tôn Toản là xuất binh đột kích dừng lại tại An Bình đệ nhất Ký Châu Mục Hàn Phước quân đội, thật ra thì lấy Công Tôn Toản hùng tâm coi như tưởng phải chiếm đoạt Ký Châu cũng sẽ không như thế đã sớm động thủ, chân chính chủ sử sau màn là Viên Thiệu. Viên Thiệu vốn chỉ muốn 18 đường quân liên minh liên thủ đánh bại Đồng Trác sau khi chiếm cứ kinh thành tại Mô Đồ phát triển, nhưng không nghĩ toàn bộ thành Lạc Dương được Đồng Trác tên ma quỷ kia một cây đốt đốt, phồn hoa kinh đô trong nháy mắt biến thành một vùng phế tích. Viên Thiệu mộng đẹp cũng hóa thành hư không, chỉ đành phải tạm thời tóm thâu Hà Nội khu vực, nhưng bởi vì Hà Nội nhiều năm liên tục chinh chiến nơi, khổ nổi ruộng đất hoang vu, lương thảo cực kỳ thiếu, Viên Thiệu không có một đại quân nhân mã, lại đối mặt đói khốn cảnh. Ngay tại Viên Thiệu không có đầu mối chút nào lúc, Viên thị bạn cũ cũng chính là Ký Châu Mục Hàn Phức biết được chuyện này hậu học chung với tình xưa, không để ý dưới quyền trung thần tự thụ đám người phản đối, dứt khoát sai người đưa số lớn quân dụng vật liệu cùng lương thảo cho Viên Thiệu, giải đi Viên Thiệu nhất thời chi khốn. Nhưng không nghĩ Viên Thiệu nhận được Hàn Phức đưa tới vật liệu cùng lương thảo hậu cũng không tâm tồn cảm kích, ngược lại thì trong lòng không có hảo ý, đối với Hàn Phức khởi lòng xấu xa, cũng có thể nói là đối với Hàn Phức Ký Châu khởi lòng xấu xa. Bởi vì Viên Thiệu biết Hàn Phức thật sự đưa tới những thứ này chỉ có thể giải trừ nhất thời chi khốn nhưng không cách nào giải quyết lâu dài chi quẫn, mà đáng thương Hàn Phức càng là tuyệt đối không ngờ rằng chính mình có lòng tốt cử chỉ lại đưa tới vô cùng hậu hoạn. Như cùng đi Nhật, Viên Thiệu dưới quyền quần thần văn võ đồng đường nghị sự, chỗ ngồi gian Viên Thiệu một mực một tinh đả thải, Viên Thiệu tâm phúc như thần Quách Đồ khi nhìn đến nhà mình chủ công một bộ sầu mi bất triển dáng vẻ, trong lòng đã sớm suy đoán ra tam phân không nhịn được hỏi chủ công. Bây giờ Ký Châu Hàn Phức đã đưa tới số lớn lương thảo hóa giải chúng ta khốn cảnh, vì sao ngươi chính là như thế chăng duyệt, chẳng lẽ có tâm sự gì hay sao? Viên Thiệu vướt chân mày, trong miệng thở dài nói, ai, chư vị có chỗ không biết à, Hàn Phức lương thảo mặc dù giải quyết chúng ta nhiên mi chi cấp, cũng không phải kế hoạch lâu dài. Chờ nhóm này lương thảo sau khi ăn xong, quân ta lại đem đối mặt lớn hơn khốn cảnh, đến lúc đó tưởng kia Hàn Phức tại đưa chúng ta lương thảo vạn không thể, chúng ta không thể chỉ là ngồi chờ chết. Phải nghĩ một cái sách lược vẹn toàn, không biết chư vị có ý nghĩ gì. Phùng Kỳ dẫn đầu nói ra Viên Thiệu trong lòng chuyện, chủ công, quân ta tự phản Đồng Trác liên minh sau khi ngày càng lớn mạnh, mà chủ công cũng giống như Hán Thất Thương Long, bây giờ chúng ta ở nơi này Hà Nội giống như lặn xuống nước du long, còn phải muốn người khác tăng lương, nếu kia Ký Châu lương nhiều rất rộng, đất đai phỉ nhiều, chúng ta sao không lấy chi. Ý niệm này cùng ta không hẹn mà hợp, chẳng qua là sau khi thiên hạ chính cầu dẹp yên. Các nơi chư hầu cũng đều tại chờ cơ hội phát triển, nếu là ở chuyện này chúng ta vọng động can qua đối với Ký Châu xuất binh lời nói, sợ rằng sẽ trở thành khắp thiên hạ nhân thật sự công kích mượn cớ. Huống chi chúng ta cũng không cách nào tùy tiện công chiếm xong Ký Châu, đến lúc đó lấy Ký Châu không được, còn nghĩ hạ xuống bất trung bất nghĩa tên. Viên Thiệu nói xong lộ ra một bộ thương tiếc vẻ mặt, xem này bộ dáng, tựa hồ đã sớm đối với Ký Châu thèm thuồng đã lâu. Quách Đồ tại một bên nhắc nhở, chủ công có thể hay không biết. Thèm thuồng Ký Châu có thể cũng không phải là chỉ có chúng ta, cướp đoạt Ký Châu kia Công Tôn Toản so với chúng ta còn có nảy dạ tâm. Quách Đồ không đề cập tới cũng còn khá, nhắc tới ngược lại thì xúc động đến Viên Thiệu chỗ đau, có chút áo nào nói, Công Tôn Toản người kia quả thật so với ta còn có dạ tâm, không biết ngươi thật sự nói chuyện này là vì sao. Phùng Kỳ liền vội vàng đoạt nói, ta có nhất kế có thể khiến chủ công không ngủ người nào chiếm cứ Ký Châu, hơn nữa còn lấy được Mỹ Dự. Viên Thiệu ngửi vào nhất thời mừng rỡ trong lòng. Thần tình kích động nói, há, ngươi có gì lương sách lại có thể không ngủ người nào lấy được Ký Châu, mau nói đi. Phùng Kỳ bổ sung nói, U Châu Công Tôn Toản thực lực cùng ta quân chênh lệch không bao nhiêu, thế nhưng Công Tôn Toản nhưng là háo chiến đồ, cũng vì vậy muốn thắng quân ta một nước. Chủ công có thể phái một người thư cho kia Công Tôn Toản, mời đối phương cùng xuất binh tấn công Ký Châu, công chiếm Ký Châu chi hậu tiến hành chia đều, kia Công Tôn Toản lòng ngông dạ thú thấy chủ công thư tất nhiên xuất binh công chi, mà Hàn Phức làm người yếu nọa nhát gan, đối mặt hổ làng chi sư Công Tôn Toản tất nhiên nhút nhát trốn tránh. Chủ công cũng có thể sai một người thư cùng hắn, liền nói học chung với hai nhà là Cố Giao lại cảm tạ ngày khác tặng lương thảo tình nguyện ý xuất binh hỗ trợ chống đỡ Công Tôn Toản hổ làng chi sư. Chỉ cần tướng Ký Châu Châu mục chức nhượng chủ công tạm thời. Dẫn chi, quân ta tướng toàn lực trợ giúp hắn Hàn Phức đánh lui Công Tôn Toản hùng binh, kia Hàn Phức trong lòng vô mưu, nhất định đáp ứng. Viên Thiệu nghe xong lại không nhịn được từ ghế ngồi đứng lên, mừng rỡ nói, thật tốt, kế này sách thật là hay đáng khen, chuyện này liền từ ngươi phân phó người đi làm, ta yên tĩnh chờ giai âm. Sau đó Phùng Kỷ phái người thư với Công Tôn Toản, Công Tôn Toản gặp trong thơ nói, mời một trong số đó cùng cử binh giáp công Hàn Phức chia đều Ký Châu. Vui mừng quá đổi, tấn cử tạ binh hương Ký Châu quyển tịch mà tới. Phùng Kỷ bộ hạ thám tử thấy Công Tôn Toản có chút động tĩnh liền vội vàng lần nữa phái thủ hạ Cao Kiền, Tuân Kham đám người coi như thuyết khách đi có nói Hàn Phức. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 68. Viên Thiệu quyết chiến Công Tôn Toản. Tuân Kham cố ý hù dọa Hàn Phức nói. Công Tôn Toản toàn quân dưới quyền giống như mãnh hổ một loại từ phía nam lao thẳng tới công Ký Châu tới, mục đích chính là đưa ngươi Ký Châu nuốt làm đã có. Hơn nữa Viên Thiệu tướng quân cũng đang dẫn đại quân từ phía tây tới, cũng không biết là phải làm gì, ta xem Châu Mục ngài nguy hiểm tới, hy vọng chào ngài nhiều chút chuẩn bị sẵn sàng. Hàn Phức nghe xong nhất thời dọa hỏng, vội vàng hướng Tuân Kham thỉnh giáo, Tuân Kham cố làm ổn định nói, Công Tôn Toản xuất lĩnh quân đội duệ không thể đỡ, lại binh khí vừa ra ắt sẽ ẩm huyết mà quay về. Viên Thiệu chính là thiên hạ hào kiệt, cũng nhất định sẽ không làm ngài bán mạng, ngài chỗ Ký Châu là thiên hạ trọng địa, nếu như Công Tôn Toản cùng Viên Thiệu lực tổng hợp tấn công ngài, chắc hẳn Ký Châu trong khoảnh khắc sẽ nguy vong. Viên Thiệu gia tộc cùng ngài hữu cô giao, hơn nữa ngài cùng với hữu đồng minh tình, ngươi nếu là tướng Ký Châu chuyển nhượng cho Viên Thiệu lấy được Ký Châu hậu, kia Công Tôn Toản nhất định không dám cùng như tranh nhau, huống chi Viên Thiệu khi lấy được Ký Châu hậu, nhất định sẽ phi thường cảm kích ngươi, ngài cũng nhận người. Xê nhượng hiền mỹ danh, cũng triệt hồi chiến tranh phiền não. Từ nay nhất ra có thể ổn qua thần tiên một loại sinh hoạt, đến lúc đó lượng quân liên hiệp một cái, Viên Thiệu tướng quân binh cường mã tráng, đến mức không người có thể địch, đến lúc đó thiên hạ lớn nhất định Viên Thiệu tướng quân nắm trong tay, vậy ngươi Hàn Phức cũng là công thần lớn nhất. Tuân Kham tài ăn nói thật ra thì tịnh chưa ra hình dáng gì, Hàn Phức dưới quyền tùy tiện một cái mưu thần đều có thể đem phun chết, và lại lấy Tuân Kham làm Hàn Phức tìm cái cớ này chớ nói chi là có thể lừa gạt được Hàn Phức thủ hạ chư vị mưu sĩ. Võ tướng. Hàn Phức dưới quyền năng thần võ tướng cũng không ít, Tự Thụ, Trương Các, Cao Lãm đều là nhất đẳng nhân vật, chỉ bất quá đối với Tuân Kham lời nói, Hàn Phức lại tin là thật, không để ý thuộc hạ khuyên can, coi là thật ngoan ngoãn đem Ký Châu chắp tay nhường cho Viên Thiệu. Viên Thiệu không phí nhiều sức có được Ký Châu, nhanh chóng hấp thu Hàn Phức binh mã thế lực, Tự Thụ, Trương Các, Cao Lãm, Khúc Nghĩa trở mãnh tướng Mưu Sĩ cũng từ đây lúc bắt đầu đổi chủ, thực lực đột nhiên tăng lên gấp bội. Mà vậy cũng thương Hàn Phức đang để cho ra Ký Châu hậu. Lại lo lắng Viên Thiệu hội qua sông rút cầu giết chết chính mình, liền chạy tới lân cận Trương Mạc chỗ tị nạn. Không nghĩ một ngày Viên Thiệu phái người đến Trương Mạc nơi thương nghị quân sự, Hàn Phức biết được hậu, cho là Viên Thiệu phải phái nhân nhượng Trương Mạc sát hại chính mình, bị dọa sợ đến chạy đến trong cầu tiêu tự sát. Lại nói Công Tôn Toản biết được Viên Thiệu đã bắt lại Ký Châu, liền vội vàng phái đệ đệ mình Công Tôn Việt tới bái kiến, yêu cầu thương lượng chia đều Ký Châu thổ địa chuyện. Viên Thiệu thật vất vả lấy được thổ địa nơi nào sẽ nguyện ý cùng người khác chia sẻ. Nhưng là lại không tiện ý tứ đổi ý, vì vậy làm bộ nói, này Ký Châu phân chia, là ngày đó ta và ngươi huynh trưởng Công Tôn Toản thật sự thương nghị, bây giờ ngươi lại chạy tới, có một số việc nếu là không thể đồng ý ngươi và ta cũng không tốt cùng ngươi huynh trưởng giao phó, ngươi chính là đi về trước mời đại ca ngươi Công Tôn Toản đã tới tại cùng thương nghị đi. Công Tôn Việt nghe xong cũng cảm thấy có chút đạo lý, vì vậy liền mang theo nhân trở lại, có thể vừa rời đi không tới mười mấy dặm. Từ mặt bên đột nhiên lóe lên một đội nhân mã, trực tiếp mở miệng hô. Ta là Nguyên Đồng thừa tướng cựu tướng, nạp mạng đi nói xong cũng cùng đeo lên loạn tiễn bắn chết Công Tôn Việt, đi theo tử nhân liều chết chạy về, đem tin tức báo cáo cho Công Tôn Toản. Công Tôn Toản nhất thời giận dữ, kia Viên Thiệu gạt ta cử binh tấn công Hàn Phức, mà chính hắn là thừa cơ hội từ trong cản trở, không hưởng người nào đoạt được Ký Châu, ta phái trước người đi phân Ký Châu, hắn không chỉ không cho còn phái nhân mai phục làm bộ là đồng trác bộ hạ cũ bắn chết huynh đệ của ta, thù này không báo không phải anh hùng vậy. Ngay sau đó huy động bổn bộ toàn bộ binh mã, thẳng giết tới Ký Châu tới, Viên Thiệu gặp Công Tôn Toản đằng đằng sát khí cũng biết sự tình đã mất khống chế, siêu, vượt qua, ra bản thân có thể khống chế phạm vi. Chính mình thật vất vả lấy được Ký Châu căn bản không muốn cùng người khác chia sẻ, lại khuyên chẳng nhiều Công Tôn Toản, chỉ có thể kiên trì đến cùng đi đánh. Lưỡng quân cộng gặp ở bàn sông trên, Viên Thiệu quân đứng ở bàn sông cầu đông, Công Tôn Toản quân đứng ở bàn sông cầu phía tây. Lưỡng quân vừa chạm mặt, Công Tôn Toản rục ngựa tiến lên mấy bước, chỉ đối diện Viên Thiệu quát to, thấy lợi quên nghĩa đổ, ngươi vì sao bán đứng cho ta? Viên Thiệu cũng không cam chịu yếu thế nói, hừ, kia Hàn Phức vô tài vô năng, tự nguyện đem Ký Châu nhường cho ta, này có liên quan gì tới ngươi? Công Tôn Toản mặc dù cảm thấy đối lý, nhưng là lại đem này cũng làm là Viên Thiệu mượn cớ, tiếp tục nổi giận mắng, ngày đó lấy ngươi làm trung nghĩa, cố ý để cử ngươi làm minh chủ, mà hôm nay ngươi hành động, thật sự là lang tâm cẩu phế chuyến đi làm, ngươi còn có cùng mặt mũi sống trên cõi đời này. Đối mặt Công Tôn Toản nhục mạ, Viên Thiệu lúc này hỏa chạy lên não, chỉ Công Tôn Toản hét, ai cho ta bắt này tặc? Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy một tướng rục ngựa mà ra, tiến lên phía trước nói, chủ công chớ vội, đối đãi với ta tiến lên cho ngươi bắt này tặc. Viên Thiệu nhìn này tướng, trên mặt nhất thời vui mừng nói, được, Hưu Văn Sửu làm Ngô xuất chiến, nhất định có thể bắt giữ kia Công Tôn Tiểu Nhi. Nguyên lai xuất chiến chính là Viên Thiệu Ma Hạ đại tướng, được xưng Hà Bắc tứ đỉnh nhất trụ nhất chính Lương Văn Sửu, tại Viên Thiệu tóm thâu Hàn Phức Ký Châu hậu, tướng toàn bộ võ tướng, Ngưu Thần tiến hành chỉnh hợp, làm trấn an quân tâm, Viên Thiệu tự mình sắc phong Hà Bắc tứ đỉnh nhất trụ nhất chính Lương danh xưng. Bốn đỉnh cho dù là Nhan Lương, Văn Sửu, Trương Cát, Cao Lãm, một trụ làm mãnh tướng Hàn Mãnh, nhất xà ngang chính là Lao tướng Hàn Vinh. Dứt lời, kia Văn Sửu tiện tay cầm thiết thương thẳng bái Công Tôn Toản phong tới, kia Công Tôn Toản vốn là háo chiến người, thấy Viên Thiệu dưới trướng có người trước tới khiêu chiến, cả người huyết mạch nhất thời sôi trào. Đem nhìn người tới là kia Văn Sửu lúc, tâm lý có chút hốt hoảng, nhưng là khi sơ diện đối với Lữ Bố cũng làm công kích Công Tôn Toản trở nên càng hưng phấn, vung trong tay trường sóc liền nên đón. Đáng tiếc là hai người giao phong không tới hơn 10 hiệp, Công Tôn Toản liền dần dần không chống đỡ được, bại trận mà chạy. Công Tôn Toản thủ hạ bốn viên kiện tướng thấy vậy liền vội vàng đồng loạt lao ra đem Công Tôn Toản cứu được. Ngay sau đó đối với Văn Sửu mở ra thế công, nhưng không nghĩ trong đó một tướng, chẳng qua là một phát súng liền bị Văn Sửu thích ở dưới ngựa, còn lại tam tướng gặp chi sợ hãi Văn Sửu dũng mãnh rối rít rục ngựa mà chạy. Viên Thiệu thấy vậy mừng rỡ, cầm trong tay roi ngựa chỉ một cái, 100.000 chi chúng binh mã nhất thời dốc toàn bộ ra, thẳng vô giết về phía Công Tôn Toản trận doanh. Đáng thương kia Công Tôn Toản chỉ lo né tránh Văn Sửu đuổi giết mà thoát thân, chưa kịp hạ lệnh chỉ huy, nhất thời mất đi tiên cơ. Thực lực quân đội giống như thủy thế, vô thường thế vậy, lưỡng quân đối lui đang lúc, song phương không nhượng chút nào, binh phong tương đối. Nhưng là một khi đối phương chiến tướng thất lợi, bên kia sẽ lấy thế bài sơn đảo hải, hướng bên kia liều chết xuống tới, là sẽ đưa tới liên tiếp tháo lui, cứ thế cuối cùng tạo thành chen lấn bị đại bại cục diện. Mà hôm nay Công Tôn Toản binh mã liền là như thế, một vỡ không thể thu thập, kia Viên Thiệu binh mã nhất thời giống như là người được mùi máu tanh sói đói, như thừa thắng xông lên đội mạnh, thẳng giết được Công Tôn Toản binh mã người ngã ngựa đổ, thất bại thảm hại. Về phần Công Tôn Toản binh mã bởi vì nóng lòng rút lui mà lẫn nhau dẫm đạp lên người, càng là đếm không hết. Lúc này Triệu Vân vẫn đứng tại một cao thấp, nhìn Viên Thiệu cùng Công Tôn Toản binh mã giằng co, thẳng đến Công Tôn Toản binh bại mà vỡ. Triệu Vân mơ hồ cũng nghe qua Công Tôn Toản anh dũng cùng võ lực, nhưng là không nghĩ tới hội bại nhanh như vậy, hơn nữa rút lui lúc lại không có phát ra xua binh ứng chiến hiệu lệnh, cho nên mới thảm như vậy bại. Nếu đại ca của mình Triệu Dục làm cho mình xin vào Công Tôn Toản, vậy thì nhất định hưu hắn đạo lý. Huống chi trước hết thể tình huống đều cùng Triệu Dục hướng mình nói tố như thế, y không phát thiếu sinh, vì thế Triệu Vân còn đặc biệt cảm thấy ngạc nhiên, đối với Triệu Dục kính nể không khỏi nhiều hết mức mấy phần, đại ca thật là thần nhân vậy. Thấy Công Tôn Toản chật vật như thế chạy trốn, Văn Sửu một mực ở phía sau không ngừng theo sát, Triệu Vân tính toán kia Công Tôn Toản trước mắt sẽ không có nguy hiểm gì. Đông nhiên mặt bên một ít đội nhân mã chạy như bay bay nhanh, nhìn như muốn từ cánh hông đối với Công Tôn Toản tiến hành bao bọc, nếu Công Tôn Toản trốn chết binh mã được một tiểu đội này nhân lập tức tiến hành giáp công, kia Công Tôn Toản lần này nhất định sẽ bại thảm thiết. Nếu là kia Công Tôn Toản bởi vì trận chiến này mà thảm bại thối lui ra võ đài lịch sử, vậy mình sau này còn hướng ai đầu nhập vào? Nghĩ tới đây, Triệu Vân đánh một cái dưới khố ngọc sư tử, tay cầm long đảm lượng ngân thương, thẳng hướng về kia tiểu đội nhân mã nghênh đón. Kia tiểu đội nhân mã bản thân phụng Viên Thiệu Ma Hạ quân sự hứa du chi mệnh, nếu là đánh bại Công Tôn Toản liền từ cánh hông phát động công kích. Ngay lúc sắp đuổi kịp, không nghĩ tới phía trước đột nhiên vọt tới một tên tiểu tướng, mọi người cho là phục binh, liền vội vàng ghìm ngựa mà đứng, để quan sát chung quanh tình hình, lại phát hiện chỉ có này một người, hơn nữa từ đối phương nhất thân hành đầu trang trí đến xem, hiển nhiên không phải kia Công Tôn Toản binh mã. Cầm đầu tên kia tướng lĩnh nhất thời giận dữ, người này chính là Viên Thiệu Ma hạ đại tướng Cao Lãm, được xưng Hà Bắc bốn đỉnh đem một, sau lưng hai người chính là Trương Cáp cùng Thuần Vũ Quỳnh. Cao Lãm lấy tiên chỉ tên kia tiểu tướng nói, tuổi trẻ trẻ con, ngươi là người phương nào, vì sao trợ giúp kia Công Tôn Toản, cản ta đi đường, mau mau hãy xưng tên ra, miễn làm vô danh chí quỷ. Chỉ thấy trẻ tuổi như vậy tiểu tướng, phóng ngựa về phía trước, đối mặt một đám manh tướng không sợ hãi chút nào, toại chắp tay đáp, tại hạ Thường Sơn Triệu Vân Triệu Tử Long, lần này chuyên tới để phụng ta đại ca tên, trợ giúp Công Tôn tướng quân. Đối mặt Triệu Vân danh hiệu, Cao Lãm khịt mũi coi thường nói, hừ, nguyên lai ngươi chính là cái đó tại Hổ La Quan, may mắn, thắng hiểm lữ bố người kia Thường Sơn trẻ con, có thể biết ta là người phương nào. Ta là Viên Thiệu môn hạ bốn đỉnh tướng Cao Lãm, chuyên yêu chu sát ngươi bực này nổi danh nhân sĩ, đáng tiếc ngươi số mệnh không tốt, nghe lầm đại ca ngươi lời nói trợ giúp kia Công Tôn tiểu nhi, lần này liền để cho ta tới tiễn ngươi về Tây Thiên đi, an ta một đòn. Kia Cao Lãm vốn là Viên Thiệu dưới trướng mãnh tướng một trong, được Viên Thiệu mệnh làm Hà Bắc bốn đỉnh tướng, tự nhiên hữu hắn chỗ lợi hại, ỷ vào chính mình người đông thế mạnh, giơ lên binh khí đoạt tấn công trước, thúc ngựa về phía trước tới nên chiến Triệu Vân. Triệu Vân thấy kia Cao Lãm dũng mãnh, xuất thủ đoạt chiếm tiên cơ, trong lòng khẽ mỉm cười, chính mình từ nhỏ sở học thương pháp chính là lấy nhanh chế nhanh, lấy mạnh chế mạnh. Đối mặt Cao Lãm đoạt công, Triệu Vân chẳng những không có hốt hoảng, ngược lại rất là chìm, hai tay cầm thương, nhắm ngay binh khí kia hạ xuống quy tích, nhanh chóng vừa ra, chính giữa cái ba súng, nhất thời đem Cao Lãm thế công ngăn cản trở về. Thân là bốn đỉnh tướng Cao Lãm, nằm mơ cũng không nghĩ tới lại có nhân dễ dàng như thế phá chính mình thế công. Hơn nữa còn là chính mình ra tay trước đệ nhất kích liền bị đối phương tùy tiện tăng giã, còn ngay nhiều người như vậy diện, nhất thời không nể mặt, lúc này muốn lần nữa mở ra đệ nhị kích. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 69. Một thương gia huyền như kinh long. Nhưng là Triệu Vân nơi nào sẽ cho hắn như vậy cơ hội, một phát súng phá đối phương thế công hậu, liền vội vàng đâm ra phát súng thứ hai, một phát súng mo hơn một phát súng, tấn lôi thế huyền như kinh long. Cao Lãm thương chiêu còn chưa phát ra, Triệu Vân thế công đã đến, bị dọa sợ đến kia Cao Lãm liên vội vàng hai tay cầm binh khí ngăn ở trước mặt. Đáng thương Cao Lãm mặc dù vốn là tự nhận cao cường, nhưng há có thể là Triệu Vân lòng đảm lượng ngân thương thật sự so sánh cấp bậc. Triệu Vân một kích này lòng đảm mặc dù đâm tại binh khí kia một bên, đã làm cho Cao Lãm liên nhân mang binh khí suýt nữa đâm xuống mã, binh khí kia một bên cũng rơi người kế tiếp mũi thương vết tích. Triệu Vân thấy vậy tinh thần tăng nhiều, giơ súng đổi thích biến thành càn quét. Lúc này kia Cao Lãm cũng không có lần đầu tiên vận tốt như vậy, được Triệu Vân long đảm thương thân quét trúng bụng, đảo dưới ngựa, phát ra thần sắc thống khổ. Triệu Vân liền vội vàng chuẩn bị phóng ngựa về phía trước bổ thương, Cao Lãm thật sự đi theo tiểu đội gặp Cao Lãm ngã ngựa ngã xuống đất, rồi nảy ra phi mã giết ra một tướng, hướng về phía Triệu Vân hét, Thường Sơn trẻ con, chớ có liều lĩnh, xem ta Trương Cáp tới lấy mạng của ngươi. Triệu Vân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy người kia gương mặt anh vũ, trong tay cầm một phát súng chi. Triệu Vân đối với dùng thương võ sẽ cực kỳ tới hương thịnh, đặc biệt là mạnh như vậy tướng, lập tức bỏ lại kia Cao Lãm, tinh thần phấn chấn, vương long đảm liền nên đón. Nhan Lương, Văn Sửu, Cao Lãm, Trương Cáp tức là Hà Bắc bốn đỉnh tướng, mỗi cái hưu vạn phu bất đương chi dũng, có lẽ kia Cao Lãm trước có chút quá mức xem thường Triệu Vân, cho nên mới thiệt thòi lớn, không tới ba chiêu liền bị Triệu Vân bại ở dưới ngựa. Nếu như Cao Lãm chớ khinh thường, toàn lực ứng phó cùng Triệu Vân giao thủ đánh một trận, có lẽ có thể đấu cái mấy hiệp, không đến nổi thảm như vậy bại. Lại nói này Trương Cáp, từ nhỏ đã tập được võ nghệ, từ đầu quân tới nay, theo Viên Thiệu đồng trinh tây sát, lập được công lao hán mã, có thể nói là Viên Thiệu thủ hạ hiếm có manh tướng một trong, nhất là giỏi về lập tức tác chiến. Trương Cáp gặp Triệu Vân tuổi còn trẻ, cùng mình chênh lệch không mấy tuổi, nhưng thương pháp thành thạo, cùng Cao Lãm giao chiến, trong nháy mắt liền đem như đánh bại. Trận đánh lúc trước Cao Lãm thế công càng là lâm nguy không sợ, thương pháp không loạn, trong lòng cũng không khỏi khen ngợi, thật là đáng tiếc nói. Nếu là người này là trận doanh mình trung tướng sĩ thật là tốt biết bao, một cái như vậy tuổi trẻ võ nghệ cao cường tiểu tướng, ngày sau nếu là có thể vì chủ công hiệu lực, như hổ thêm cánh. Nghe nói này Triệu Vân ngày đó còn hơi thắng kia phi tướng quân Lữ Bố một nước, người này võ nghệ cao cường, ta tu toàn lực ứng phó nghênh chiến người này, thề làm Cao Lãm tướng quân vãn hồi một ván. Nghĩ đến chỗ này, Trương Cáp liền vội vàng tỏ ý người bên cạnh đi trước cứu ngã ngựa Cao Lãm, mình thì phóng ngựa múa thương hướng Triệu Vân đánh tới. Triệu Vân cùng tấm kia cắp hai mã tướng đóng hậu, gặp Trương Cáp bay lượn trường thương thẳng đến hướng mình bề mặt cùng trước ngực đâm tới, trong lòng chiến ý phi thăng, không chút hoang mang vũ động long đảm trường thương, khều một cái, một đạn, đâm một cái, khều một cái, một sóc, tiếp ở đối phương hai lần tấn công, lại do xét tính phản hồi ba súng, nhìn đối phương thương pháp cùng lực lượng là hay không hữu sơ hở gì. Nhưng là, Trương Cấp là Viên Thiệu bốn đỉnh đem một, lại lấy liều mạng đến sưng, ba súng bên trong khẳng định không có chút nào sơ hở, hơn nữa Trương Cấp cũng là sử thương cao thủ, lại thương pháp thành thạo, Trương Thị hữu độ, công phòng đúng phương pháp. Hai người bay lượn trường thương, dũng đấu gần 50 hiệp bất phân thắng phụ, thẳng thấy người chung quanh trợn mắt hốt mồm, Trương Cấp gặp liên đấu mấy chục hồi hợp, đối diện Triệu Vân thương pháp như cũ không loạn, trong lòng một trận than thở. Chính mình từ đi theo Viên Thiệu tới nay, chưa bao giờ từng gặp phải mạnh như vậy thủ, từ nơi này mấy chục hồi hợp trong lúc giao thủ, Trương Cấp nhìn ra người này thương pháp căn bản không thua kém chi mình, vốn muốn mượn thuật cưỡi ngựa vượt qua đối phương, không biết sao đối phương giải quyết dễ dàng. Xem ra người này ngày đó hổ lao quan dũng chiến phi tướng quân Lữ Bố thật là bản lĩnh thật sự, huống chi chính mình vốn là đứng tiên cơ, thống lĩnh một đội nhân mã, bên người cách đó không xa bởi vì đại quân áp trận, mà cái Triệu Vân đến đây một người, lại mặt không đổi sắc, thật là gan góc phi thường a. Đối mặt cao cường như vậy đối thủ, Trương Cấp hoàn toàn không có cái loại này muốn giết lệ đối phương đầu năm, đến có một loại anh hùng nhung nhớ cảm giác, hôm nay có này đối thủ, chết cũng không tiếc, nhất thời sức chiến đấu phi thăng, sử ra bản thân cuối cùng tuyệt kỹ, lấy mạng ba súng. Nay ba súng, không phải bình thường chiêu thức, mà là tập hợp sức chiến đấu, tinh thần lực và tự thân tốc độ cực hạn. Ba súng nối liền nhất thể nhanh chóng động tác, chủ công bề mặt chỗ yếu, mà hư công bên cạnh, trái phải, hai ngực. Triệu Tử Long, để mạng lại. Trương Cấp hét lớn một tiếng, thủ thương đã hư hoảng tới Triệu Vân trước ngực, mũi thương đến mức còn như lôi điện phong thanh, nhiều nhân thay mắt, khiến người phân biệt không rõ hư thật. Ngay tại cùng Triệu Vân trường thương gặp nhau lúc, Trương Cấp lực cánh tay dùng hết vặn một cái, thân thương cực nhanh xoay tròn tướng Triệu Vân trường thương văng ra, tiếp tục hướng Triệu Vân mặt phi đâm mà tới. Lực đạo mạnh còn như lôi đỉnh chi thế, tốc độ nhanh giống như gió táp mà qua, một bên mọi người, căn bản không thấy rõ như chiêu thức. Nhưng là Triệu Vân thì bất đồng, gặp Trương Cấp chiêu này vừa nhanh vừa độc, tốc độ gió thẳng ép hướng mình bề mặt, vội vàng đem nghiêng đầu một cái, tránh thoát này phát súng đầu tiên. Trương Cấp thấy mình lấy mạng ba súng phát súng đầu tiên rơi vào khoảng không, hơi có kinh ngạc, nhưng là rất tốt đẹp tâm lý tư chất khiến cho cũng không có hốt hoảng. Liên vội vàng mượn cơ hội bay lượn trường thương đâm về phía Triệu Vân trước ngực, Triệu Vân liền vội vàng giơ súng về đỡ, hai phát súng nhất thời đan vào một chỗ. Thật ra thì một kích này chính là Trương Cấp hư chiêu thế. Vì thế Trương Cấp còn làm chỉ một chiêu này mệnh danh là mãnh long quá giang. Sở dĩ kêu danh tự này nguyên nhân là chiêu này thức chính là từ mặt ngoài nhìn lên là hư chiêu, kỳ thực là vì dẫn dụ đối phương xuất động. Nếu là đối phương không có năng lực ngăn trở một chiêu này, tấm kia cấp này chiêu thứ hai liền trực tiếp còn như vớt rồng đâm thủng đối phương trước ngực, nếu là đối phương may mắn chặn một chiêu này, vậy mình thì trở nên đổi thương thế, lấy khuấy động thế tướng đối phương binh khí quấn quanh, xử đối phương không cầm được chính mình binh khí, vùi lấp trong bị động. Cho đến được đối phương thắt cổ. Giống như mãng xà lùng giết con mồi một dạng, cho nên một chiêu này cũng có một người khác bá đạo tên cuồng mãng vồ mồi. Hán Trương Cấp bằng vào này lấy mạng ba súng trước hai phát súng, roi mắt toàn bộ Hà Bắc khu vực, chưa thành gặp phải địch thủ, ngay cả kia Viên Thiệu vẫn lấy làm kiêu ngạo bốn đỉnh tướng Nhan Lương, Văn Sửu gặp phải Trương Cấp này ba súng cũng khó mà ngăn cản. Đáng tiếc hán Trương Cấp lần này ngộ sai đúng thủ, điều này cũng làm cho Trương Cấp minh bạch cái gì là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Chỉ thấy Triệu Vân một thương này cùng tấm kia cắp trong tay bảo thương vừa giao phong, thì phải biết đối phương là dĩ hư hóa thực mà công. Không chờ Trương Cấp trường thương khuấy ở chính mình long đảm, liền vội vàng thi triển chính mình tuyệt kỹ 162 thức thương phiêu tuyết lê hoa thương đệ nhất thức mưa rơi lê hoa tam điểm đầu, lấy nhanh chế nhanh, đoạt trước một bước hướng Trương Cấp mặt đâm tới. Tốc độ nhanh lệnh luôn luôn lấy tốc độ làm ngạo Trương Cấp cũng không nhịn được thất kinh, vốn là chính mình trước ra chiêu. Không nghĩ tới đối phương lại không những phá chính mình chiêu thức còn so với chính mình nhanh hơn một bước ra chiêu tấn công. Trương Cấp không dám thờ ơ, liền vội vàng cưỡng ép dừng lại chiêu thức, huy động trường thương để che. Chiêu này phiêu tuyết lê hoa thương cũng là Triệu Vân vẫn lấy làm kiêu ngạo chiêu thức, sở dĩ đặt tên là phiêu tuyết lê hoa cũng có nhất định nguyên nhân. Đó là Triệu Vân đang thi triển này 162 thức thương pháp lúc, mũi thương tốc độ nhanh giống như đầy trời bông tuyết, khi thì lại giống như rơi cây lê hoa, khiến cho nhân hoa cả mắt. Vậy mà Trương Cấp thương còn không có chặn, Triệu Vân cũng đã thuận thế đổi lại thân thương, lấy cái ba súng đoạn nặng nề đụng vào Trương Cấp hông chỗ. Trương Cấp nhất thời kinh ngạc, nay Triệu Vân không chỉ tránh thoát chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo phát súng đầu tiên, còn phá giải chính mình phát súng thứ hai, càng tại phá giải đồng thời, còn nặng hơn chế chính mình, xử được bản thân liên phát súng thứ ba đều không sử dụng ra liền bại đi xuống. Phải biết người này bên hông xương sườn nhưng là nhân chỗ yếu, một khi bị đánh trúng, toàn thân kinh lực, khí lực nhất thời khuynh tiết. Triệu Vân một chiêu thuận lợi hậu, cũng không dừng lại, thừa dịp đối phương thời gian rảnh rỗi, liền vội vàng biến hóa thân thương làm côn càn quét hướng Trương Cấp trước ngực, trực tiếp đem quét xuống xuống ngựa. Trương Cáp liên tiếp bị lượng nặng chế, mặt lộ sầu khổ, thống khổ không chịu nổi, không nghĩ tới chính mình xuất đạo như vậy tới nay, lần đầu tiên chiến bại, hơn nữa còn bại thảm liệt như vậy, bị người đánh hạ mã, đây quả thực là thân là kỵ binh võ tướng một sỉ nhục lớn. Lúc này Trương Cáp lại có cổ tự vận ý nghĩ, đến đây đi, có thể chết ở các hạ dưới súng, ta Trương Cáp tâm phục khẩu phục, chết cũng không tiếc. Thấy Trương Cáp hữu đảm thức này, Triệu Vân cũng không nhịn được sinh lòng nhung nhớ, các hạ chân anh hùng vậy, nếu không phải ta ngươi trận doanh bất đồng, chắc hẳn chúng ta hội là bằng hữu. Ngay tại Triệu Vân cùng Trương Cáp đối thoại đang lúc, Triệu Vân bỗng nhiên cảm giác sau lưng hữu một trận sát khí thẳng phá không mà tới. Triệu Vân không nhịn được nghiêng đầu, bằng vào tầm mắt học hỏi, tựa hồ hữu một mũi tên chỉ hướng mình đánh lén mà tới. Triệu Vân liền vội vàng nhanh chóng xoay người, đưa tay trái ra, lại vô căn cứ tướng mũi tên kia chỉ bắt, tịnh dựa thế thuận thế cương ép quay người lại, lại đem vậy tới tiễn phản ném vào đi, chính giữa kia phía sau đánh lén loan cung phó tướng. Kia phó tướng mắt mở to, ngã xuống, này hai cái được Trương Cáp thật thật tại tại thấy trong mắt, cả kinh trận mắt hốt mồm, không nhịn được bật thốt lên, tướng quân thân thủ khá lắm, thật là nhanh chóng độ, thật là thần nhân vậy. Đông nhiên lại cao bằng một người âm thanh gào thét, từ đội nhân mã kia trung lao ra, Triệu Tử Long, chớ có tổn thương ta thượng tướng, xem ta thuần vu quỳnh tới hội ngươi. Triệu Vân nhìn lại, chỉ thấy một người vung đại đao, hướng chính mình vọt tới, Triệu Vân hướng về phía một bên ngã xuống đất Trương Cáp vi vi nói, ta xem các hạ là một anh hùng, lần này tạm tha ngươi một mạng, ngày khác nếu là ở gặp nhau, ta Triệu Tử Long nhất định sẽ không thủ hạ lưu lại. Triệu Vân nói xong cũng vô ngựa hướng thuần vu quỳnh nên đón, Trương Cáp nhìn Triệu Vân đi xa bóng lưng, hai tay xá một cái nói, đa tạ. Liếc nhìn lại liền thấy kia thuần vu quỳnh khắp người sơ hở, Triệu Vân cũng không khỏi nghĩ đến chính mình tới cứu công Tôn Toản, làm ngăn trở này một phụ binh, liên chiến hai viên đại tướng, đã phí một ít công phu, không biết kia công Tôn Toản bây giờ làm sao. Nếu là công Tôn Toản giờ phút này như cũ không có thể chạy thoát, tự mình ở chỉ hoãn nữa liền tệ hại. Mới vừa cùng kia thuần vu quỳnh hai mã tướng đúng Triệu Vân liền huy động trong tay long đảm, nhanh chóng hướng kia thuần vu quỳnh đầu, thắt lưng, trước ngực đâm tới. Tốc độ nhanh giống như sấm đánh, thân thương mang phong thanh thật giống như thiên quân vạn mã một dạng bị dọa sợ đến kia thuần vu quỳnh xuất liên tục chiêu đường sống cũng không có. Hắn càng không nghĩ đến này Triệu Vân hội lợi hại như vậy, liên tục bại lui, một chiêu không thi triển, tiểu vội vàng rục ngựa mà chạy, những người còn lại cũng rối rít quay đầu mà đi, bốn viên đại tướng đều không thể tướng kia Thường Sơn Triệu Tử Long đánh bại, người nào còn dám tiến lên. Đô thị trăng bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 70. Triệu Vân chiến Hà Bắc song hùng. Triệu Vân gặp này đội phục binh bại trốn, cũng không đuổi theo, liền vội vàng quay đầu ngựa lại, hướng công Tôn Toản trốn chết phương hướng đuổi theo, mới vừa đuổi theo không lâu liền nghe được một trận cùng đều lên hô to, bắt sống công Tôn Toản, phần thưởng thiên kim, phong thiên hộ hầu. Không được, Triệu Vân nghe được tiếng gào hầu, đoán chừng công Tôn Toản ngàn cân treo sợi tóc, liền vội vàng ra tốc dục ngựa chạy như bay. Chính thấy kia Viên Thiệu quân chính tại một chút xíu cắn nuốt công Tôn Toản quân đội. Công Tôn Toản vốn là thanh thế quần quận binh mã cơ hồ toàn quân tiêu diệt, còn sót lại mọi người rối rít chạy chối chết. Vốn là công Tôn Toản đang đối với trận Viên Thiệu chi quân, còn có chiến thắng khả năng, nhưng là sai liền sai tại công Tôn Toản không nên quá mức tự tin cùng Văn Sửu giao chiến, kết quả giao chiến thất lợi chạy chối chết. Càng sai là đang ở bại trốn thời điểm không có thể chỉ huy toàn quân liều chết xung phong, toàn quân tướng sĩ ngược lại đi theo chủ tướng đồng thời chạy trốn, đem chọn cái sau lưng bại lộ cho Viên Thiệu bầy sói. Sức chiến đấu đột nhiên từ 100 cái xuống tới xế rộ, thật vất vả thừa dịp quân địch bính sát phía sau lạc đội binh lính lúc. Công Tôn Toản liền vội vàng dẫn tướng lãnh còn lại ổn định quân đội, lần nữa biên bài cả đội, chuẩn bị nên chiến quân địch tiếp theo miệng lưỡi công kích liều chết xung phong. Nhưng là, coi như Công Tôn Toản tại làm sao hợp thành binh lính, lần đầu thất lợi không thể nghi ngờ cho bộ đội mang đến vẫy không đi bóng mở. Đối mặt sát đằng đằng sát khí Viên Thiệu quân, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản một trận, trong khoảnh khắc hữu quân lính tăng dã. Thật là một nước cờ đi nhầm, đầy bàn đều thua. Kia Nhan Lương với Văn Sửu hai người từ đầu đến cuối đáp lời tàn binh làm như không thấy, trải qua lúc trong tay lưới đao tùy tiện thu cuốn những người đó tánh mạng, mà hai người mục tiêu từ đầu đến cuối cắn chặt công Tôn Toản không thả. Một cái Văn Sửu cũng đã nhượng công Tôn Toản run sợ trong lòng, huống chi còn đi theo một cái Nhan Lương, công Tôn Toản lúc này tâm lý cái đó buồn rầu a. Vì sao kia Viên Thiệu thủ hạ liền có như thế đông đảo manh tướng, mỗi lần tờ cờ quần đấu thời điểm. Người ta đều lui về phía sau vừa đứng, sau lưng dũng mãnh tiểu đệ liền từng cái xông lên trước làm lao đại mình bán mạng đến. Mà chính mình mỗi lần tờ cờ quần đấu, đều là một đám tiểu đệ ở phía sau kêu gào trợ uy, chính hắn một đem lao đại chạy đến phía trước nhất cùng người ta một mình đấu. Nhớ tới luôn cảm giác như vậy không được tự nhiên, hơn nữa càng ngày càng cảm thấy bực bội, thậm chí có một cổ muốn khóc xung động, lao đại này giờ cũng quá bất ức. Nhưng là, này khó chịu thuộc về khó chịu, cũng không phải bây giờ có thể giải quyết, hay là trước giải quyết hết chuyện dưới mắt làm chủ. Phía sau kia hai cái chân chó một mực đem mình làm bánh bao thịt như thế cắn chặt không thả, nay chính mình một mực chạy đến phía cuối chân trời cũng không phải là một biện pháp. Làm thoát khỏi hai người này dây dưa, Công Tôn Toản còn cố ý đem mình xóa vai hồng bào ném xuống, nhưng là hai tên kia thật giống như chính là trưởng lỗ mũi chó một dạng thật chặt người chính mình mùi. Bất đắc dĩ Công Tôn Toản ngay cả mình mũ bảo hiểm trùng thua, thương, đỏ cũng cùng nhau vứt, hận không được đem mình cặp chân cũng cùng nhau gắn ở ngựa này trên chân bắt đầu chạy. Nhưng là một cái một lòng tưởng muốn chạy trốn lấy mạng, một cái khác một lòng muốn đuổi kịp, nóng lòng chạy thoát thân Công Tôn Toản chỉ lo nhào vào trên lưng ngựa chạy như bay. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn phía sau truy binh, không chút nào chú ý tới trước mặt cách đó không xa lùn cây cùng với hố đất. Chỉ nghe phốc thông một tiếng, ngay sau đó là một trận con ngựa thống khổ tiếng hí. Chỉ thấy Công Tôn Toản kia dưới khố bạch mã vó trước ngã vào hố đất trùng, trực tiếp tướng Công Tôn Toản giống như đạn trâu một loại đàn bay ra ngoài cách xa mấy mét. Văn Sửu thấy vậy rìm ngựa mà đứng, nhìn Công Tôn Toản trên đất trèo lăn bộ dáng, ngửa mặt lên trời ha ha cười nói, "Công Tôn tiểu nhi, xem ra thiên muốn tiêu diệt ngươi, ngươi chính là ngoan ngoãn chịu chết đi." Ha ha ha. Nói xong, kia Văn Sửu liền chuẩn bị cầm thương phóng ngựa tiến lên. "Tắc tướng, hưu muốn tổn thương Công Tôn tướng quân, lại xem ta tới hội ngươi." Kia Văn Sửu còn chưa hành động, đột nhiên một bên trong sơn cốc chuyển tới một trận đinh thai nhức góc tiếng, đem dọa cho giật mình. Vừa dứt lời, chỉ thấy từ sơn cốc kia vọt ra một cưỡi ngựa trắng thiếu niên tướng quân, người này chính là chạy như bay chạy tới Triệu Vân Triệu Tử Long. Triệu Vân đột nhiên xuất hiện khiến cho Văn Sửu kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên nhưng là một thiếu niên tướng quân, thân dài 8 thước cao, mắt to mày rậm, anh tuấn tiêu sái, một tay thủ nắm một thanh bảo thương, dưới khố một ưu chất phẩm loại bạch mã. Đơn là trong tay đối phương trường thương cùng với dưới khố bạch mã tiểu làm Văn Sửu trong lòng đại động, thân là kỵ tướng dùng thương hắn, tự nhiên nhận ra kia hai món bảo bối. Suy nghĩ chính mình lăn lộn tới mức như thế, mới chỉ là dùng một loại thiết thương cùng một loại tọa kỵ, lập tức giận dữ nói, lớn mật trẻ con, ngươi ngay cả mao cũng không có dài đủ, liền muốn tới xen vào việc của người khác, xem Ngô thần thương lấy mạng của ngươi. Trong lúc nói chuyện, chỉ thấy trước mặt hàn quang chợt lóe, kia Văn Sửu liền giơ súng hướng Triệu Vân bể mặt đâm tới. Triệu Vân gặp Văn Sửu không nói nhiều lúc, trực tiếp giơ súng liền hướng chính mình bể mặt đâm tới, vội vàng cơ múa trường thương nhẹ nhàng khều một cái, mượn cơ hội phát động thế công hướng Văn Sửu hồng trô đâm tới, một phòng một công, tốc độ còn như sớm. Đối mặt này thế, kia Văn Sửu cũng là thất kinh, không nghĩ tới trẻ tuổi này tiểu tướng lại có như thế thần tốc, toại bình tĩnh tinh thần, lấy chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thương pháp lần nữa hướng Triệu Vân phát khởi thế công. Triệu Vân từ đầu tới cuối duy trì một viên tỉnh táo tâm tính chìm ứng đối, từng chiêu từng thức không dám chút nào khinh thường, ngắn gọn mấy hiệp đi qua, song phương tạm thời phân tán ra. Kia Văn Sửu thấy mình liên tiếp mấy chiêu thế công đều không thể đem đánh bại, ngược lại thì đối với mới có thể tại chính mình mãnh liệt thế công hạ, rất là tùy tiện đem chính mình chiêu thức ý ý hóa giải. Trong lòng nhất thời trở nên cẩn thận, hướng về phía Triệu Vân lần nữa hô, "Tiểu tử, ta xem ngươi là nhân vật, ngươi tên là gì?" Triệu Vân luôn luôn là trả lễ lại, diện đối với người khác hỏi, cũng không giấu giếm, đối diện nhìn thẳng nói, "Ta là Thường Sơn Triệu Vân, Triệu Tử Long." "Triệu Vân?" Văn Sửu nghe được cái tên này hậu, thật là cảm thấy quen tai, nhưng trong lúc nhất thời trong lại không nhớ nổi là ai đến, bất quá dưới mắt đến miệng mập vịt cứ như vậy bay đi, Văn Sửu khẳng định không muốn, nói lần nữa, "Vị này tiểu tướng, ngươi có thể biết bản đại gia là ai?" "Không biết." Triệu Vân căn bản cũng không muốn biết, lạnh lùng trả lời nói, "Ừ, ngươi cho ta ngồi ở trên ngựa ngồi vững vàng, cẩn thận bản đại gia hãy xưng tên ra, đem ngươi bị dọa sợ đến từ ngã từ trên ngựa tới." "Bản đại gia ta là Viên Thiệu Ma Hạ đại tướng, Hà Bắc bốn đỉnh đem một Văn Sửu là vậy, thế nào, sợ chứ?" "Ngươi mặc dù có chút bản lĩnh, nhưng ta còn là khuyên ngươi ngoan ngoan đứng ở một bên, cẩn thận chớ làm bản đại gia dưới xuống hồn." Văn Sửu nói xong, lộ vẻ đến mức dị thường thần khí, thậm chí tại ảo tưởng đến chính mình tiếng nói vừa dứt, đối diện Triệu Vân hội bị dọa sợ đến liền vội vàng vọt đến một bên bồi không phải. "Hả, nguyên lai Hà Bắc bốn đỉnh tướng một người khác ra hỏa là ngươi à, được rồi, ngươi đã thông báo tên họ, ta xem ngươi hay là đi thôi." Câu thường nói, giặc cùng đường chớ đuổi, vị này Công Tôn tướng quân đã bi thảm như vậy, ngươi chính là tha cho hắn một cái mạng đi. "Lần này ta nhưng là cố ý phụng đại ca chi mệnh, trước đến giúp đỡ Công Tôn tướng quân, ta cũng không nguyện ý tổn thương người vô tội, cho nên ngài hay là mời hồi đi." Triệu Vân nói xong vẫn chấn định như cũ như thường nhìn đối diện Văn Sửu. Được Triệu Vân vừa nói như vậy, Văn Sửu giận đến lỗ mũi toát ra khói, "Xú tiểu tử, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, muốn ngươi xen vào việc của người khác, ngươi Văn Sửu đại gia trước hết tiễn ngươi lên đường." Để mạng lại nói xong rục ngựa tiến lên, lần nữa vũ động trường thương trong tay hướng Triệu Vân trước ngực đâm tới. Thật ra thì, Sớm lúc trước giao thủ trong nháy mắt, Triệu Vân cũng đã theo văn xấu xí thương pháp cùng thế công thượng đoán được người này thương pháp thành thạo, không kém gì trước tấm kia cáp, nhất định chính là Viên Thiệu thủ hạ lại một viên hổ tướng, không nghĩ tới đối phương vừa báo danh hiệu chính là Hà Bắc bốn đỉnh tướng. Mặc dù mình tịnh không sợ người này, nhưng là tuyệt đối không thể để lại cho đối phương sơ hở, càng không thể vì vậy khinh thường. Bất quá từ trước giao thủ trong quá trình, Triệu Vân đã từ lâu đoán được này Văn Sửu là một cái tính tình cương liệt nhân, dũng mãnh có thừa, rõ ràng không quen nhu lược, nặng như tấn công, yếu hơn phòng thủ cùng phương thức chiến đấu. Tại phân tích đối thủ đồng thời, Triệu Vân đã nghĩ đến hai loại phương thức tới phá giải đối thủ, đệ nhất chính là di khoái đả khoái, lấy ác chế ác. Loại thứ hai chính là lấy chậm đánh nhanh, lấy tinh chế động. Như vậy tại người ngoài nghề mà nói, có lẽ là rất mâu thuẫn vấn đề, nhưng là đối với Triệu Vân như vậy cao thủ mà nói, là một kiện rất chuyện bình thường, di khoái đả khoái, chính là cùng mình ân sư học tập đấu pháp. Mà thôi chậm chế động chính là cùng chính mình kết bái đại ca sở học, cũng chính là do thái cực quyền, thái cực kiếm diễn biến tới thái cực thương pháp.